Chương 393, giấc mơ của Hồng Điền vực chìm. Chương 393, giấc mơ của Hồng Điền vực chìm. Đây là tình huống xấu nhất mà ta có thể tưởng tượng được. Tất nhiên, hắn ta cũng có thể tìm đến ngươi, nhưng ta để ý thấy sau đó hắn ta vẫn luôn nói chuyện với Lý Bích. Vạn Tiểu Song trầm cảm, trầm ngâm, nếu muốn ra tay với ngươi, hắn ta hoàn toàn có thể tự mình làm. Việc đi tìm Lý Bích, có phải là vì chúng ta ở cùng phòng không? Trần Cực kinh ngạc nhìn nàng ta. Lời nói của Vạn Tiểu Song rất chặt chẽ, gần như phân tích được tất cả các tình huống mà nàng ta có thể gặp phải. Nếu mọi chuyện thực sự diễn ra như vậy, Trần Cực sẽ rất khó để ý đến nàng ta, vì hai người ngủ khác phòng. Nhưng vẫn còn một khả năng nữa mà Vạn Tiểu Song chưa nghĩ đến. Đó là, liệu tối nay Thầy Chiêm có chọn người nữa không? Hiện tại còn 8 người sống sót, Trần Cực và đồng tử là người trực tối qua, còn lại 6 người, có một xác suất nhất định là Vạn Tiểu Song sẽ được chọn tối nay, thậm chí có thể cùng với Vạn Thành Trung và Lý Bích. Hắn ta nói điều này với Vạn Tiểu Song, rồi nói thêm, ta sẽ hỏi Thầy Chiêm xem tối nay ai sẽ đến phòng ông ấy ngủ, xem có thể thuyết phục ông ấy cho ta đi cùng không. Vừa hay hắn ta cũng có việc muốn hỏi Thầy Chiêm. Vạn Tiểu Song gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, trao đổi một chút thông tin rồi Trần Cực đứng dậy đi về ký túc xá Nam. Hắn ta nhìn thoáng qua giường của Vạn Thành Trung, không thấy người đâu. Chu Quang và đồng tử đang thì thầm to nhỏ trên một chiếc giường, thấy Trần Cực đi vào thì gật đầu chào. Trần Cực mỉm cười, quay sang nhìn Hồng Điền đang nằm co ro trong góc, lông mày nhíu lại. Tuy không còn nôn ra nước, nhưng trông hắn ta trắng bệnh và sương mù, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể như một xác chết. Bất động. Trần Cực giật mình, bước nhanh đến bên cạnh Hồng Điền, thấy ngực hắn ta không còn phập phồng. Hắn ta sờ vào ngón tay, rất khó cảm nhận được hơi thở của Hồng Điền. Không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt, Trần Cực đã dùng hai tay tách miệng hắn ta ra, quả nhiên, bên trong là một mớ rong rêu dài, gần như chặn hết cổ họng. Không ai ngờ rằng, Hồng Điền còn chưa hoàn toàn biến thành hình dạng xác chết trôi, đã suýt chết ngạt vì rong rêu. Chuyện gì vậy? Đồng tử và Chu Quang cũng chú ý đến sự khác thường. Hắn ta bị sặc nước. Trần Cực đã lật người Hồng Điền lại, hai tay ấn mạnh vào lưng hắn ta, cho đến khi hắn ta phun ra một ngụm nước lớn lẫn bùn cát. Chu Quang đội vàng chạy đến, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Hồng Điền. Hình như hắn ta đã được đào tạo bài bản. Rất nhanh, ngực Hồng Điền rung lên, mắt hắn ta mở trừng trừng, trong mắt là nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ vô tận. Hắn ta đã tỉnh lại, nhưng vẫn thở hổn hển, cơ thể co giật dữ dội, như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Không, không. Hồng Điền. Đồng tử quá khẽ, ngươi còn sống, bình tĩnh lại. A Cẩu. A Cẩu chết rồi. Hồng Điền sợ hãi lẩm bẩm, ta nhìn thấy, ngay dưới nước. A Cẩu chết rồi. Chu Quang sững sờ, chẳng phải chuyện này xảy ra tối qua sao? Hình như mọi người vẫn chưa kịp báo cho Hồng Điền biết. Khoan đã. Trần Cực cau mày, hỏi dồn, ngươi nói ngươi nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy thi thể của hắn ta. Phải hơi thở của Hồng Điền dần dần ổn định, giọng nói u ớ như ngậm một ngụm nước, ta nằm trên giường, không thở được, muốn cứ gọi cứu cũng không được. Khi ta mở mắt ra, ta thấy mình đang ngồi dưới đáy sông, nhưng không thể cử động được. Sau đó, có thứ gì đó va vào người ta nhìn kỹ thì thấy đó là đầu của A Cẩu, da đã bị phân hủy. Đầu. Trần Cực giật mình, chỉ nghe Hồng Điền tiếp tục nói, khuôn mặt đó giống hệt con quỷ mà ta nhìn thấy khi mới vào vực, nhưng cái chết của nó thật khủng khiếp, toàn bộ thi thể bị xé nát, đầu trôi đến trước, một lúc sau thì cánh tay của nó trôi đến. Có thứ gì đó đã xé toạc tứ chi của nó. Ta có linh cảm. Hồng Điền lẩm bẩm, liệu ta có chết như vậy không? Không ai trả lời hắn ta. Khuôn mặt béo ú của Chu Quang run lên, hắn ta lắc đầu, không nói gì. Đồng tử thì nói, hắn ta bị quỷ chết đuối kéo xuống nước trong mơ, còn ngươi thì không. Hồng Điền cười thê lương. Hắn ta cảm thấy, còn không bằng A Cẩu. Hiện tại hắn ta như đang đi trên vách núi treo leo, không biết bước nào, hay là dây nào tiếp theo, sẽ rơi xuống vực sâu. Ngươi còn đứng dậy được không? Trần Cực suy nghĩ rồi nói, nếu được thì đừng ở một mình, tốt nhất là đi cùng mọi người. Nếu không, không ai biết được lúc nào Hồng Điền sẽ lại bị nghẹt thở. Sau đó, bọn họ kể lại chuyện ông bà nội Hoàng Anh lúc sáng cho hắn ta nghe, con quỷ vì vấn đề tuổi tác nên đã chọn Lê Ánh Hà và Trần Cực, nhưng người chết lại là chính ông. Hồng Điền mệt mỏi đáp lại. Hắn ta khó khăn bỏ dậy, trong mắt không còn chút ánh sáng nào, lặng lẽ nhìn những ngón tay sưng vù của mình. Trần Cực ngồi bên cạnh hắn ta, lông mày nhíu chặt. Hắn ta không cho rằng đó chỉ là giấc mơ, vì sáng nay Hồng Điền không tham gia thảo luận, hắn ta không biết A Cẩu đã chết, vậy mà lại mơ thấy thi thể của hắn ta. Tại sao A Cẩu lại bị xé xác? Là bị con quỷ chết đối giống hệt hắn ta xé xác sao? Nhưng điều này không hợp lý, thứ nhất là A Cẩu chết vào gần sáng, cho dù lúc đó đã bị ném xuống sông, cũng không thể nào ra đã bị phân hủy như lời Hồng Điền miêu tả, ít nhất phải mất vài ngày mới có thể đến mức độ đó. Hơn nữa, Hồng Điền nói con quỷ giống hệt con quỷ mà hắn ta nhìn thấy khi mới vào vực. Vậy chứng tỏ cách giết người của quỷ chết đối là biến nạn nhân thành hình dạng của nó, nhưng nếu đã như vậy, người đó chắc chắn đã chết, tại sao lại phải xé xác nữa? Tuy nhiên, đúng lúc này, có bàn tay vỗ vào vai hắn ta. Là Chu Quang. Hắn ta ra hiệu cho Trần Cực đi ra ngoài cùng mình. Sao vậy? Sau khi hai người ra ngoài, Trần Cực hỏi. Ta có một nghi ngờ. Chu Quang do dự một hồi rồi mới nói, nhưng ngươi đừng hỏi nhiều. Trần Cực gật đầu. A Cẩu không phải bị quỷ chết đuổi giết. Chu Quang nhìn hắn ta, nghiêm túc nói, Trương Văn Hiên cũng không phải con quỷ học sinh cấp 2 đến tìm ta tối qua. Cái gì? Trần Cực ngẩn ra, theo bản năng muốn hỏi thêm. Ta không thể nói nhiều, ta chỉ biết hai manh mối. Chu Quang nói, một, con quỷ học sinh cấp 2 đã gọi tên một con quỷ khác. Hai, con quỷ khác, cũng chính là người mà ta nghi ngờ là Trương Văn Hiên, ở dưới nước, rất sâu. Hơn nữa, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Chu Quang chậm rãi nói, Thầy Chiêm chưa bao giờ nhắc đến bạn cùng bàn của Trương Văn Hiên. Hắn ta cho rằng đó chính là con quỷ học sinh cấp 2. Trần Cực suy nghĩ một chút, không chần chừ nữa, vấn đề này có thể dễ dàng tìm được câu trả lời, hai người lập tức đứng dậy, cùng đi hỏi thầy Chiêm. Còn trong ký túc xá, Hồng Điền nằm vật vờ trên giường, cảm giác quen thuộc khi bị ngâm nước lại ập đến. Hắn ta đột nhiên nghiêng đầu, nôn ra một ngụm nước lớn, gối cũng rơi xuống đất. Nhưng hắn ta không còn tâm trí để ý nữa, chỉ nằm bật ra trên giường thẳng lì. Soạt. Hắn ta giật mình, cảm thấy một vật thô ráp cọ vào cổ mình. Là giấy, một mảnh giấy nhỏ bị xé ra. Nó vốn nằm dưới gối của hắn ta. Hắn ta lần mò, mở tờ giấy ra, nét chữ thanh tú, trên đó viết, nghe bọn họ nói, có một thiên môn, có thể giữ được mạng sống khi ở một mình, không có người ngoài, cắt một nắm tóc của người mà ngươi chọn, ném xuống giả cổ hà, người đó sẽ chết thay ngươi đối tượng được chọn càng trẻ, xác suất thành công càng cao. Chương 394, đêm mai tìm ngươi vực chìm. Chương 394, đêm mai tìm ngươi vực chìm. Hồng Điền nhìn nét chữ thanh tú kia, trong lòng nổ ngang. Ai đã nhét nó dưới gối của hắn ta? Nhìn chữ biết, là của một thiếu nữ. Nghe bọn họ nói bọn họ là ai? Hắn ta lật đi lật lại mảnh giấy nhỏ, nhận ra đó là một mảnh giấy nháp, trên đó còn có vài đường kẻ đỏ mờ. Đây là giấy được xé ra từ một quyển vở nháp của trường. Chẳng lẽ chủ nhân của tờ giấy nháp này là Hoàng Anh? Hồng Điền đã nghe chuyện của Hoàng Anh, biết trước khi chết nàng bị bệnh tâm thần, liệu lúc đó nàng có bị quỷ nước quấy rối không? Nhưng nàng còn nhỏ như vậy, nhìn tính cách cũng nhút nhát, có lẽ không dám thử phương pháp trên. Còn câu nói cuối cùng, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Nhỏ tuổi nhất? Trần Cực, Lê Ánh Hà, còn có. Trong đầu Hồng Điền thoáng qua khuôn mặt trẻ con của đồng tử, nhưng rồi lại nhớ đến mái tóc nửa trắng và lời nói lao luyện của hắn ta, nhanh chóng bác bỏ suy đoán của mình. Hắn ta do dự. Nhưng ngay khi Hồng Điền đang suy nghĩ, bụng hắn ta bỗng nhiên sôi lên, rồi cảm giác nghẹn nước quen thuộc lại xuất hiện, hoẹ một tiếng, hắn ta lại nôn ra một ngụm nước sông. Hồng Điền vô cùng yếu ớt, từ sáng đến giờ, hắn ta không biết đã nôn bao nhiêu nước rồi. Càng ngày càng nghiêm trọng. Thật sự phải thử phương pháp đó sao? Hắn ta không còn lựa chọn nào khác, không khỏi nhìn vũng nước lớn trên sàn, đám rong rêu xanh u thứ rong rêu suýt khiến hắn ta ngạt thở, sau đó bị Trần Cực kéo ra khỏi cổ họng, nằm bẹp dí dưới nước. Hồng Điền nhìn chằm chằm vào đám rong rêu và nhìn thấy bóng mình ủ rũ trong nước. Lông mày nhíu chặt, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, miệng hơi hé mở đột nhiên. Cái miệng đó khép lại. Đồng tử Hồng Điền co rút lại, hắn ta hoàn toàn bất động. Nhưng cái bóng dưới nước lại trở nên vô cảm trong mấy mắt. Khuôn mặt trong bóng nước đột nhiên biến đổi một cách kỳ dị, trở nên sưng vù hơn cả Hồng Điền ngoài đời, làn da nhăn nheo bong ra từng mảng. Quỷ, là con quỷ chết đối ứng với hắn ta. Hồng Điền run lên, hắn ta không ngờ con quỷ đó lại xuất hiện vào lúc này. Khuôn mặt quen thuộc và đáng sợ đó, mỉm cười với hắn ta một cách u ám. Ngay lập tức, hình ảnh dưới nước thay đổi, lại là cảnh tượng trong rừng khi mới vào vực. Hồng Điền quay mặt về phía sông, từng bước lùi lại, phía sau hắn ta, 9 con quỷ chết đối giống hệt các đồng đội khác, cũng đang lùi lại theo bước chân của hắn ta. Dù chỉ là một cái bóng, nhưng khi Hồng Điền lại nhìn thấy cảnh tượng này từ góc nhìn của thượng đế, hắn ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Bên hai hắn ta, dường như lại vang lên tiếng thì thầm của quỷ. Tại sao quỷ chết đối lại muốn hắn ta thấy cảnh này? Không có gì khác biệt so với những gì đã xảy ra trước đó, trong bóng nước, Hồng Điền dừng lại, giơ tay lên, vô vào vai mình. Rồi dừng lại. Sau đó, quay người. Quay người. Hình ảnh dừng lại. Đầu óc Hồng Điền đột nhiên trống rỗng, ngay lập tức, da gà nổi khắp người hắn ta. Hắn ta không thể tin được nhìn vào bóng nước phía sau lưng mình. Đó là một con quỷ trắng bệnh, chân nhắn, cuộn tròn ở một góc độ không thể tưởng tượng nổi, như một đứa trẻ, hai tay, hai chân bám chặt vào hông và đùi hắn ta. Hắn ta đang có một con quỷ, chết đối giống hệt hắn ta. Sao lúc đó hắn ta lại không nhận ra? Hồng Điền toàn thân lạnh toát, hắn ta cứng đờ túi lầu xuống, chẳng lẽ con quỷ đó vẫn còn trên người hắn ta sao? Nhưng hông hắn ta trống rỗng, cũng không có hai bàn tay trắng nếu nào đột nhiên xuất hiện như Hồng Điền lo sợ. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng nước dâng lên, hình ảnh lại thay đổi, con quỷ đó lại xuất hiện, lần này là toàn thân. Miệng nó đóng mở. Hồng Điền vô thức đọc khẩu hình của con quỷ. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã hiểu nó đang nói gì. Đêm mai tìm người nói xong. Con quỷ chậm rãi gặp người, duỗi tay, giơ chân, cuộn tròn, như thể đang bám vào lưng ai đó. Mẹ! Cùng lúc đó, cổ họng Hồng Điền co thắt, nước sông lẫn bùn cắt phun ra từ miệng hắn ta. Hình ảnh dưới nước cũng biến mất. Người không sao chứ? Đồng tử ngồi trên giường cách đó không xa nhìn về phía này, không biết vừa rồi hắn ta đang làm gì. Cứ ném những thứ giống như cục đá. Hồng Điền mặt mày tái nhợt, một lúc lâu sau mới xua tay. Mắt hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào đám rong rêu yếu ớt trên sàn, vẫn là thứ bị Trần Cực kéo ra, chỉ là giờ đã bị bùn cắt mà hắn ta nôn ra che lấp. Hồng Điền nhắm mắt lại. Vài giây sau, hắn ta đột nhiên nắm chặt tờ giấy nháp. Trương Văn Hiên không có bạn cùng bàn sao? Thầy Chiêm ngồi trước bàn, nhìn Trần Cực và Chu Quang với vẻ mặt hoang mang. Không có bạn cùng bàn. Chu Quang sững sờ, điều này hoàn toàn khác với suy đoán của hắn ta vội vàng hỏi, chỗ ngồi trong lớp bây giờ có phải là chỗ ngồi của Trương Văn Hiên lúc còn sống không? Thầy Chiêm gật đầu. Vậy ngay từ đầu hắn ta đã không có bạn cùng bàn. Trần Cực cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng vậy. Thầy Chiêm không chút suy nghĩ nói. Sao có thể? Chu Quang và Trần Cực nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Tài nguyên giảng dạy ở nông thôn rất kém, nhưng học sinh lại đông, một lớp có hơn 80 người, ngay cả hai bên bục giảng cũng có người ngồi, sao có thể bỏ trống một chỗ? Trần Cực nói ra nghi ngờ của mình, thầy Chiêm nghe vậy hơi giật mình, nhíu mày, ta cũng quên mất lý do, chỉ nhớ là chỗ bên cạnh hắn ta luôn trống. Trần Cực không tin. Trần Cực nghi ngờ không phải là không có bạn cùng bàn, mà là thầy Chiêm đã quên hắn ta, giống như quên A Cẩu. Hắn ta năn nỉ một hồi, cuối cùng thầy Chiêm bất lực thở dài, đứng dậy lấy sổ điểm dành cho hắn ta xem. lật dở từng trang, tên của Trương Văn Hiền, Trần Cực đều có trong đó. Tên của tất cả những người vào vực đều có, trừ A Cẩu và Trịnh Ngông. Cả lớp có 85 người, giống như số lượng Trần Cực đếm được sáng nay, hắn không quên cả Hồng Điền trong ký túc xá. Khoan đã. Chu Quang đột nhiên chỉ vào vài dòng cuối cùng hỏi, đây không phải là số thứ tự sao? Vài dòng cuối cùng của sổ điểm danh còn có 3 số thứ tự là 86, 87, 88, nhưng phía sau không có thông tin gì, trống trơn. Lỗi in ấn. Thầy Chiêm mở ra, lấy tay xóa 3 dòng đó đi, rồi nghiêm túc nói, trong lớp thiếu không ít người, ta là giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn biết rõ hơn các ngươi. Ta nhớ rõ từng học sinh trong lớp, thành tích học tập, hoàn cảnh gia đình, ở đâu, môn nào tiến bộ hay thụt lùi. Ta đã đến thăm nhà của từng người các ngươi. Thầy Chiêm nhìn Trần Cực, chính ngươi chắc còn nhớ, lúc đó ta đến nhà ngươi, thảo luận về việc học của ngươi với mẹ ngươi, ở nhà ngươi cả buổi sáng. Trần Cực im lặng. Vì vậy, không thể nào có chuyện ta từng có một học sinh mà ta lại hoàn toàn không nhớ. Thầy Chiêm lắc đầu, cất sổ điểm danh vào ngăn kéo. Chương 395, chuyện bị che giấu vực chìm. Chương 395, chuyện bị che giấu vực chìm. Còn vấn đề gì nữa không? Trần Cực im lặng 2 giây, rồi nói, ông có ảnh của Trương Văn Hiên không? Không ngờ thầy Chiêm lại gật đầu, hắn mở ngăn kéo, tìm một bức ảnh. Hồi sinh nhật nó, ta dẫn nó đi ăn ở trong huyện, còn chụp ảnh nữa. Thầy Chiêm nói. Hắn lấy ra một bức ảnh kỹ thuật số, trong ảnh thầy Chiêm đeo kính đứng cạnh một đứa trẻ dáng người trung bình. Phía sau là một cửa hàng hamburger. Đứa trẻ da ngăm đen, trên mặt có vẻ rụt rè, nhưng nhìn vẫn rất vui vẻ. Ánh mắt Chu Quang trở nên kỳ lạ, đứa trẻ này trông hoàn toàn khác với con quỷ học sinh cấp 2 mà bọn họ nhìn thấy. Đây mới là Trương Văn Hiên thật. Quả nhiên hắn ta đoán không sai, con quỷ mà quỷ điện báo gọi là Trương Văn Hiên, chính là con quỷ ẩn nấp trong vực này. Từ đầu đến cuối, nó chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Vì vậy, câu đồng học, sao không cứu ta mà con quỷ học sinh cấp 2 nói, đáng lẽ phải là nói với Trương Văn Hiên, và thời điểm khiến nó nói ra câu đó chính là chiếc cặp màu đỏ của Trương Văn Hiên. Trần Cực và Chu Quang tạm thời rời khỏi phòng, bàn bạc trên sườn đồi đất vàng. Tổng số người là 88. Trần Cực nói thẳng, chính là thầy Chiêm đã quên hắn ta. Bây giờ là 85, thiếu 3 người, một là A Cẩu, một là Trịnh Mông, người còn lại chính là bạn cùng bàn của Trương Văn Hiên, gần như chắc chắn là con quỷ học sinh cấp 2. Vậy tại sao thầy Chiêm không quên Hoàng Anh và Trương Văn Hiên? Chu Quang không nhịn được hỏi. Trần Cực lắc đầu, hắn ta cũng không rõ, nhưng hắn ta cho rằng điều này có thể liên quan đến mức độ thân thiết của thầy Chiêm với học sinh. Thầy Chiêm rất coi trọng Hoàng Anh, hy vọng nàng thi đỗ cấp 3, sau này có tương lai tốt đẹp, cái chết của nàng khiến thầy Chiêm đau buồn và bất lực. Còn Trương Văn Hiên là một đứa trẻ điển hình bị bỏ lại quê nhà, bố mẹ em làm việc ở Thâm Quyến, sinh nhật vẫn là thầy Chiêm dẫn em đi ăn hamburger. Hơn nữa, thầy Chiêm không tìm thấy thi thể của em, cho rằng Trương Văn Hiên chỉ mất tích. Nguyên nhân con quỷ học sinh cấp 2 không thể vào trường cũng rõ ràng, vì tên của nó đã biến mất khỏi trường học, chỗ ngồi của nó cũng không có tên, thầy cô và học sinh cũng không nhớ đến sự tồn tại của nó. Hoàng Anh có thể đến được là vì thầy Chiêm nhớ đến nàng. Không nói đến chuyện này nữa, màn sương mù của vực này cuối cùng cũng được vén lên một chút, hiện tại đã xuất hiện 3 con quỷ liên quan đến giả cổ hạ. Trương Văn Hiên vẫn luôn ở dưới đáy sông không lên mở. Bạn cùng bàn của Trương Văn Hiên, con quỷ học sinh cấp 2, không thể vào trường, nhưng có thể xuất hiện và giết người thông qua một vùng nước rộng lớn. Cùng với Hoàng Anh, người đã treo cổ ông bà nội của mình, cách thức giết người có lẽ liên quan đến dây thừng. Trần Cực nghi ngờ Hoàng Anh sẽ dùng dây thừng cũng là vì ông nội nàng từng nguyền rủa nàng, bảo nàng đi tìm dây treo cổ tự tử. Không biết Trương Văn Hiên và con quỷ học sinh cấp 2 có chết cùng nhau không. Chu Quang trầm âm, con quỷ học sinh cấp 2 nói đồng học, sao không cứu ta, có thể người chết đối đầu tiên chính là nó. Người ta nói người chết đối sẽ kéo người cứu mình xuống nước, có lẽ Trương Văn Hiên không dám cứu nó, cuối cùng bị bạn cùng bàn biến thành quỷ nước giết chết. Trần Cực gật đầu, suy đoán này khá hợp lý. Hai người im lặng quay lại ký túc xá của thầy Chiêm, đến cửa thì Chu Quang đột nhiên dừng lại. Ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đôi mắt hắn ta nheo lại giữa lớp mỡ thịt, bối cảnh của vực này có liên quan gì đến luận 1 đổi 1? Trần Cực không nói gì, hắn ta cũng có cảm giác tương tự. Hiện tại chỉ biết con quỷ học sinh cấp 2 đang tìm người thế mạng, ông bà nội Hoàng Anh dường như muốn thế mạng một cơ thể trẻ trung, những thứ khác đều không liên quan lắm. Nhưng những người vào vực lại tận mắt nhìn thấy con quỷ đối ứng với mình, hơn nữa còn biết chúng muốn mình chết hay. Sau đó A Cẩu bị quỷ nước thế mạng, nhưng lại bị Trương Văn Hiên xé xác. Còn có 8 con quỷ mà bọn họ sắp phải đối mặt, đoàn du lịch của Hạ Du thôn xuất hiện định kỳ hàng năm. Cứ như nước với lửa, trải nghiệm của người vào vực và bối cảnh của vực luôn có cảm giác không ăn nhập gì với nhau, tạo nên một cảm giác bất an. Có thể vẫn liên quan đến cơn ác mộng trước khi chết của Hoàng Anh. Trần Cực nói, giờ hắn ta đã bác bỏ suy đoán trước đây của mình, Hoàng Anh không chỉ tự sát vì bị ép bỏ học. Có lẽ thầy Chiêm biết điều gì đó. Quay lại phòng, Chu Quang thăm dò hỏi, thầy Chiêm, trước khi Hoàng Anh tự sát, có phải gia đình nàng đã ép nàng bỏ học không? Thầy Chiêm im lặng 2 giây, rồi gật đầu, chuyện này không phải bí mật. Dù sao trước đó ông bà nội Hoàng Anh cũng đã đến trường làm ầm ĩ vài lần. Nhưng sao ta lại nghe nói Hoàng Anh bị quỷ ám nhỉ? Trần Cực nói tiếp, nói có sách, mách có chứng. Không có chuyện đó. Thầy Chiêm gần như ngay lập tức nhíu mày, cứng rắn nói, đều là bịa đặt. Vậy là có chuyện này. Trần Cực quan sát sắc mặt thầy Chiêm, người bình thường khi nghe thấy chuyện như vậy, sẽ trước tiên ngạc nhiên, rồi nghi ngờ, cuối cùng là hỏi dồn. Phản ứng của thầy Chiêm không bình thường, hơn nữa hắn tận mắt chứng kiến cái chết của Hoàng Anh, nói hắn không biết gì thì không thể nào. Vậy sao? Trần Cực lẩm bẩm, ta còn tưởng là thật, nghe nói Hoàng Anh gặp quỷ ở bờ sông. Sau đó, nàng bắt đầu nói năng lộn xộn. Trong khi hắn ta nói, Chu Quang dùng khỏe mắt quan sát phản ứng của thầy Chiêm, quả nhiên thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi. Thầy giáo, Chu Quang nói thẳng, ông có biết gì không? Hắn ta không đợi thầy Chiêm phản bác, liền nói tiếp, sau khi chúng ta nhặt được cặp sách của Trương Văn Hiên ở bờ sông, ông đã có phản ứng bất thường, đã xảy ra chuyện gì ở giả cổ hạ?
Không có gì cả.
Giọng thầy Chiêm đột nhiên lớn tiếng, nhưng khi thấy ánh mắt bình tĩnh của Chu Quang và Trần Cực, giọng điệu của hắn trở nên yếu ớt.
Không hiểu sao,
hai đứa trẻ này rõ ràng còn nhỏ như vậy, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác như đang đối mặt với những người trưởng thành dày dạn kinh nghiệm. Dù sao thầy Chiêm cũng là giáo viên, bình thường chỉ dạy học ở trường, không có nhiều mưu mẹo như vậy. Chỉ vài câu nói, hắn đã lỡ lời, hoàn toàn mất trí. Thôi, thầy Chiêm mệt mỏi thở dài, cả người như già đi vài tuổi. Hắn cảm thấy mình như trở lại buổi tối ngày Hoàng Anh tự sát, bị người của công an huyện thẩm vấn. Trước khi mất, Hoàng Anh đúng là có đến tìm ta. Nàng kể cho ta nghe một câu chuyện ma mà nàng đã tự mình trải qua. Câu chuyện xảy ra sau cơn mưa lớn đầu mùa hè chương 396, câu chuyện ma vực chìm chương 396, câu chuyện ma vực chìm. Cơn mưa hôm đó lớn lắm, thầy Chiêm lẩm bẩm, mực nước sông dâng lên rất cao. Vào chiều ngày hôm sau cơn mưa lớn, Hoàng Anh nhận được điện thoại của bố mẹ, nói không cho nàng học cấp 3 nữa, nói nữ nhi học nhiều cũng vô ích, bảo nàng đi làm công ty. Nàng rất buồn, lén lút ra bờ giả cổ hạ, ở đó rất yên tĩnh, không ai nghe thấy tiếng khóc của nàng. Hoàng Anh ngồi đó khóc một mình, cho đến khi mặt trời lặn, mặt trăng lên cao, đom đóm lập loè trên sông. Nàng dần dần chấp nhận sự thật này, lặng lẽ đi về nhà. Nhưng không hiểu sao, dù đi thế nào, nàng cũng không tìm thấy con đường đất vàng phía sau rừng, đi lên, đi sang trái, sang phải, đi hướng nào cũng quay lại bờ sông. Trần Cực và Chu Quang nhanh chóng liếc nhìn nhau. Ma trận điển hình. Nàng bắt đầu sợ hãi, trời tối người vắng, trong rừng tối om, Hoàng Anh luôn cảm thấy bất an, như thể có thứ gì đó đang lén lút theo dõi nàng trong bóng tối. Cuối cùng nàng gặp một người trong rừng. Một nam nhân mặc áo vàng, Hoàng Anh lấy hết can đảm, hỏi hắn có thể dẫn nàng ra ngoài không, nàng bị lạc. Người nam nhân nói có thể, nhưng phải một đổi một. Câu nói này vừa thốt ra, tim Chu Quang thốt lại. Một đổi một. Quả nhiên giống như Trần Cực nói, lại là câu nói này. Thầy Chiêm tiếp tục kể, Hoàng Anh không hiểu ý hắn, nhưng nam nhân cũng không giải thích, không nói thêm gì nữa, dẫn Hoàng Anh đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cuối rừng. Hoàng Anh cuối cùng cũng bước lên con đường đất vàng phía sau trường, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa định cảm ơn nam nhân thì nàng sức sở. Người nam nhân đang đi trước mặt nàng chưa đầy một m, đột nhiên biến mất. Hoàng Anh sợ hãi tột độ. Nhưng lúc này giọng thầy Chiêm hơi run, nàng đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ trên dãy nhà học. Người đó nhẹ nhàng gọi, "Hoàng Anh." Giọng nói này rất quen thuộc, nàng nghĩ, đó là ai? Thế là ngẩng đầu lên nhìn. Nàng nhìn thấy chính mình. Người gọi nàng trên lầu, lại chính là nàng. Khoan đã. Trần Cực cắt ngang lời thầy Chiêm, nghiêm nghị hỏi, có phải là một thi thể giống hệt nàng, nhưng bị sưng lên vì ngâm nước không?
Không.
Thầy Chiêm nghi ngờ nhìn Trần Cực, bình thường.
Không có vấn đề gì.
Chỉ là trông giống hệt Hoàng Anh, như sinh đôi vậy.
Hả?
Trần Cực sững sờ. Theo lý mà nói, Hoàng Anh trên dãy nhà học, và Hoàng Anh dưới dãy nhà học đều không phải quỷ chết đối. Chỉ nghe thầy Chiêm tiếp tục nói, nhưng bản thân điều này đã đủ kỳ lạ rồi. Hoàng Anh sợ hãi lùi lại một bước, nhưng lại va phải một vật lạnh lẽo. Nàng quay lại nhìn lại là nam nhân mặc áo vàng đó. Hắn đứng sát sau lưng nàng, rất cao, đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Anh. Nói đến đây, thầy Chiêm không khỏi rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng, như thể cũng có một con quỷ đang đứng sau mình. Còn Hoàng Anh trên dãy nhà học vẫn đang vẫy tay gọi tên nàng Hoàng Anh như đang gọi hồn. Phía trước là chính mình, phía sau là nam nhân mặc áo vàng kỳ lạ. Hoàng Anh đang hoảng loạn, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy như đang bị ngâm trong nước, như thể vừa rơi xuống sông. Cùng lúc đó, giọng nói kia biến mất, thay vào đó là cái lạnh thấu xương và nước sông tràn vào mũi miệng. Hoàng Anh chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã rơi xuống sông, thậm chí còn cắm đầu xuống nước, khiến nàng không thể làm gì được. Nhưng điều khiến nàng sợ hãi hơn là có thứ gì đó đang bám trên lưng. Nàng quay đầu lại thì thấy đó là nam nhân mặc áo vàng. Hắn đã đuổi theo không? Hắn vẫn luôn ở đó. Hơn nữa, khuôn mặt nam nhân mặc áo vàng trắng bệch đến gần như trong suốt, da như khát nước, bong ra từng mảng. Hắn rõ ràng là một xác chết đã chưa tỉnh. Trần Cực đã đoán được, người nam nhân mặc áo vàng rõ ràng là quỷ, hơn nữa còn là quỷ trong đoàn du lịch đó, thời gian cũng trùng khớp. Mắt hắn ta lóe lên, tiếp tục nghe thầy Chiêm kể chuyện của Hoàng Anh. Giác quan thứ 6 mách bảo Hoàng Anh rằng, nếu ở dưới nước lâu hơn một giây nữa, nàng sẽ gặp phải điều gì đó rất khủng khiếp. May mà Hoàng Anh biết bơi, trong lúc hỗn loạn, nàng vùng vẫy, hất xác chết đó ra, liều mạng bơi lên. Nàng bò lên bờ, nhìn thấy dấu chân của mình, từ xa đến, đi thẳng xuống nước. Xác chết đó căn bản không đưa nàng đến con đường đất vàng, mà từ đầu đến cuối, đều đang lừa nàng đến giả cổ hạ. Chu Quang há hốc mồm, không nói nên lời. Đây là trải nghiệm thập tử nhất sinh đối với những người vào vực, vậy mà Hoàng Anh lại sống sót trở ra, thật là một kỳ tích. Nhưng hắn ta không ngờ câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Thầy Chiêm nói, Hoàng Anh run rẩy trong rừng, nhưng nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy có một nhóm người đang nói chuyện ở gần đó. Nhóm người đó cứ khóc lóc hỏi, sông ở đâu?
Sông ở đâu?
Giọng điệu rất kỳ lạ, rõ ràng là đang khóc, nhưng không có chút cảm xúc nào, như đang đọc sách vậy, nói ra những lời này một cách đều đều. Chẳng mấy chốc, Hoàng Anh nghe thấy tiếng ùm ùm liên tục từ giả cổ hạ, tiếng người nhảy xuống sông. Thầy Chiêm nói xong, khẽ nhắm mắt lại, run rẩy bưng cốc nước lên, uống một ngụm. Câu chuyện đến đây là hết.
Hả?
Trần Cực mặt người, hắn ta đang chăm chú lắng nghe, vậy mà lại kết thúc như vậy.
Vậy Hoàng Anh thì sao?
Hoàng Anh trốn thoát được. Thầy Chiêm nói, lúc đó nàng sợ đến mức tê liệt, chọn con đường tối hơn, bí ẩn hơn, nhóm người đó hay là lũ quỷ, không phát hiện ra nàng. Sau khi đến con đường đất vàng, nàng chạy thẳng đến ký túc xá của ta, lúc đó ta đang chấm bài.
Lúc đó nàng ướt sũng, mặt mày tái nhợt, run rẩy không ngừng, nói nàng gặp ủy. Hoàng Anh kể lại trải nghiệm của mình cho thầy Chiêm nghe. Chuyện sau đó, các ngươi đều biết. Thầy Chiêm lẩm bẩm, sau ngày hôm đó, nàng như biến thành một người khác, suốt ngày ở nhà, ai đến tìm cũng không gặp. Kể cả ta đến thăm nhà cũng vậy. Cho đến ngày nàng tự sát, nàng mới đến tìm ta, ta sẽ không bao giờ quên. Nàng mặc một chiếc áo khoác tay ngắn màu hồng, cả người gù lưng, run rẩy, mặt mày trắng bệch, như người chết. Hoàng Anh nói với ta một điều khi nàng bò ra khỏi sông, nàng phát hiện trên người mình có thêm một mảnh da. Bàn tay của sát chết mặc áo vàng bị ngâm nước quá lâu, mảng da đã bong ra. Bên trong mảnh da đó có cuộn một tấm thẻ, Hoàng Anh nói, nàng biết được một phương pháp thế mạng từ đó. Chương 397, tái hiện bực chìm chương 397, tái hiện bực chìm sau đó thì sao? Chu Quang hỏi. Thầy Chiêm lắc đầu, giọng buồn bã, nàng chỉ nói câu đó rồi bỏ đi. Ta thấy không ổn, đuổi theo ra ngoài thì thấy nàng gieo mình xuống sông. Chuyện sau đó ta không muốn nói nữa. Trần Cực trầm ngâm. Hoàng Anh là một nàng rất thông minh, mấy tháng trước còn đạt giải nhất cuộc thi đánh vần ở huyện, giọng thầy Chiêm càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải hôm đó bố mẹ nàng gọi điện đến dần dần, giọng hắn nhỏ đến mức không thể nghe thấy, rồi thở dài, thầy Chiêm phất tay với Trần Cực và Chu Quang. Trần Cực và Chu Quang tức thời rời đi. Trên sườn đồi đất vàng, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn không thoát được sao? Chu Quang vẻ mặt phức tạp. Không giống như suy nghĩ ban đầu của bọn họ, Hoàng Anh không hề yếu đuối, ngược lại, ý chí sinh tồn mãnh liệt của nàng đã giúp nàng vượt qua ma trận, bị lừa xuống sông và trốn thoát được. Có thể nói 99 người trưởng thành trong tình huống đó sẽ bị dọa chết khiếp, không thể suy nghĩ lý trí được nữa. Vậy mà Hoàng Anh vẫn có thể nghĩ đến việc đi đường nhỏ, tránh quỷ. Nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Bị quỷ ám thì chắc chắn phải chết. Bên ngoài, Hoàng Anh chết vì tự sát, nhưng giờ xem ra, rất có thể là do quỷ gây ra, chỉ là không biết cụ thể bằng cách nào. Đúng rồi. Chu Quang chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Trần Cực, lúc trước ngươi nói, Hoàng Anh đã nói gì trước giường ông bà nội vào lúc nửa đêm. Trần Cực như đang suy nghĩ điều gì đó, vài giây sau mới nói, nàng nói một đổi một, nàng không muốn. À, Chu Quang bước cằm, vậy lúc đó đối tượng mà nàng chọn để thế mạng hẳn là ông nội hoặc bà nội, nhưng không biết vì sao, cuối cùng Hoàng Anh lại không làm. Có lẽ là không nỡ, cũng có lẽ là không dám. Chưa chắc. Trần Cực nói, có thể đã làm, nhưng không thành công. Ánh mắt hắn ta lướt qua ký túc xá học sinh một cách khó phát hiện. Vậy thứ mà Vạn Thành Trung lấy được trong phòng Hoàng Anh, rất có thể là tấm thẻ trên người con quỷ mặc áo vàng. Giống như hắn ta và Vạn Tiểu Song suy đoán, trên thẻ ghi lại phương pháp cần dùng người khác để thế mạng. Chỉ là không biết phương pháp cụ thể là gì, nhưng chắc chắn phải tiếp xúc gần với người bị thế mạng. Gạt chuyện này sang một bên, Trần Cực nhắc đến một chuyện khác, cũng là điều mà hắn ta vừa mới suy nghĩ, Hoàng Anh đáng lẽ phải có triệu chứng giống như Hồng Điền. Cái gì? Chu Quang sững sờ, rồi mắt hắn ta lóe lên, chợt nhớ đến trạng thái bất thường của Hoàng Anh trước khi chết, không chỉ là nói mớ. Hoàng Anh, suốt ngày ở nhà, ai đến tìm cũng không gặp. Cho đến ngày nàng tự sát, nàng mặc một chiếc áo khoác tay ngắn màu hồng, cả người mặt mày trắng bệch, như người chết. Trần Cực thuật lại. Lúc đó là tháng 6. Da đầu Chu Quang tê dại, nhìn xuống bộ quần áo ngắn tay của mình và Trần Cực, nhiệt độ hiện tại lên tới 35 độ, những năm trước cũng không khác là bao. Vậy tại sao Hoàng Anh lại mặc áo khoác? Tại sao lại không ra ngoài? Là vì sợ quỷ, hay là trên người có gì đó bất thường, sợ người khác phát hiện? Hoàng Anh đã gần như ra tay với ông bà nội của mình, dù có làm hay không thì nàng cũng đã có ý định này, chắc chắn không chỉ đơn giản là bị quỷ dọa. Trần Cực suy đoán, trên người nàng hẳn là có tình trạng tương tự như Hồng Điện. Hoàng Anh phát hiện mình đang dần dần biến thành xác chết trôi, mối đe dọa cái chết mới buộc nàng phải thử phương pháp thế mạng. Suy nghĩ này khiến Chu Quang im lặng, không ai ngờ rằng những gì xảy ra với Hồng Điện không phải là một trường hợp cá biệt, mà chỉ là sự tái hiện những gì Hoàng Anh đã trải qua một năm trước. Thầy Chiêm đã cung cấp rất nhiều thông tin. Trần Cực tổng kết, những gì ta vừa nói chỉ là một phần có thể nhìn thấy được, còn có một điều ta vẫn đang suy nghĩ. Đó là trong ma trận, Hoàng Anh trên dãy nhà học, giống hệt người thường hay là quỷ. Tại sao nàng không phải là xác chết trôi? Lý Bích dựa vào gốc cây, nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên ngoài ký túc xá nữ. Vạn Tiểu Song. Cô ta lẩm bẩm, không sợ bị phát hiện, ánh mắt như keo dán chặt vào người kia. Vạn Tiểu Song dường như không nhận ra có người đang nhìn mình, vẫn nhìn chằm chằm vào lũ chim sẻ. Lý Bích thu hồi ánh mắt. Cô ta nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt đặt trên đầu gối. Làn da trắng bệch mỏng manh bao phủ lấy những khớp xương nô lên, mạch máu xanh tím có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô ta hơi thả lỏng tay, để lộ một viên xúc sắc màu trắng xương bên trong. Hồng Điên sẽ ra tay chứ? Cô ta khẽ hỏi nam nhân phía sau cây. Sẽ. Vạn Thành Trung trả lời ngắn gọn. Người chắc chắn vậy sao? Từ Vạn Thành Trung vo tròn tờ giấy nháp trước mặt, trên đó chi chít chữ, nét chữ thanh tú, là của Lý Bích. Hắn ta khao khát phương pháp thế mạng hơn bất kỳ ai trong chúng ta dù sao, hắn ta là người duy nhất đã xuất hiện triệu chứng. Lý Bích im lặng. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng càng thêm trắng bệnh. Vạn Thành Trung nói, xem tình hình tối nay thế nào, xem phân chia chỗ ngủ ra sao, Hồng Điền chỉ là phương án dự phòng, hắn ta đang hấp hối, không chắc có thể đối phó được với Trần Cực. Ngươi giữ xúc sắc lại để đối phó với Trần Cực, Vạn Tiểu Song cứ để ta lo, ngươi không thể nào xử lý được nàng. Vậy sao? Lý Bích cười khẩy, cô ta lợi hại như vậy, sao còn bị đuổi khỏi bà ra? Đuổi? Vạn Thành Trung liếc nhìn Lý Bích một cách lạnh lùng. Cô ta trộm bộ siêu tập quỷ a của Vạn gia rồi bỏ trốn. Sắc mặt Lý Bích thay đổi, sao có thể? Nói ra thì dài dòng, có một con quỷ một quỷ vật đã giúp nàng. Vạn Thành Trung phất tay một cách khó chịu, sắc mặt rất khó coi, cha ta đã nói, khi gặp lại Vạn Tiểu Song, hắn muốn nhìn thấy đầu nàng bị chặt xuống. Cô ta muốn chết trong ngực, đầu người thì không thể mang ra ngoài, nhưng quỷ vật có lẽ có thể. Hắn ta đổi giọng, nghiêm khắc nói, "Vì vậy, dù bây giờ ngươi thế nào, cũng đừng quên mục đích của chúng ta là giết Vạn Tiểu Song." "Vậy ta phải làm sao?" Lý Bích im lặng vài giây, rồi hỏi, giọng hơi run. Cô ta nhìn chai nước bị mình ném ra xa, vài phút trước, trong chai nước đó xuất hiện một cái bóng, là của chính nàng. Đang nói, ngày mai gặp nói xong, con quỷ chết đối xưng vụ đó cởi khẩy, biến mất dưới nước. Giống hệt như những gì Vạn Thành Trung đã trải qua. "Ta đã chọn người thế mạng cho ngươi rồi." Vạn Thành Trung bình tĩnh nói, "Lê Ánh Hà, đừng tìm đồng tử, người đó có gì đó kỳ lạ, ta không nhìn thấu hắn ta. Chu Quang còn có tác dụng khác. Sau khi ta xử lý xong chuyện bên này, sẽ giúp ngươi đối phó với Lê Ánh Hà, đừng đợi." Chương 398, bói toán vực chìm chương 398, bói toán vực chìm buổi học chiều trôi qua nhanh chóng. Thầy Chiêm ôn tập lại nội dung bài học trên lớp với mọi người, nhưng chẳng ai nghe cả. Trần Cực đã hỏi thầy Chiêm vào buổi trưa, quả nhiên, tối nay cũng giống như tối qua, vẫn chọn 3 người ngủ lại phòng thầy Chiêm. Những người được chọn lần này là Vạn Tiểu Song, Hồng Điền, Lý Bích. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Trần Cực, hắn ta cũng được thêm vào. Chẳng mấy chốc, hoàng hôn buông xuống, 4 người được thầy Chiêm dẫn về ký túc xá của hắn. Mọi người đang im lặng ăn cơm thì chiếc đài phát thanh cũ kêu rè rè vài tiếng, phát ra tiếng nói ngắt quãng. "Ngày mai, toàn huyện sẽ nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 34 độ, thấp nhất 30 độ, thời tiết sẽ thay đổi đột ngột, dự kiến sẽ có mưa lớn đầu mùa hè, lượng mưa lần này khá lớn, sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh trong thời gian ngắn, đúng vào mùa thu hoạch, bà con nông dân nên kịp thời thu hoạch lúa mì phơi khô, tránh bị nước mưa làm hỏng." Nghe xong dự báo thời tiết, trong lòng Trần Cực trùng xuống, hắn ta nhìn Vạn Tiểu Song, thấy nàng hơi nhíu mày, đang nhìn bầu trời bên ngoài. Ăn cơm xong, hắn ta và Vạn Tiểu Song đi ra sườn đồi đất vàng. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Trần Cực nói, "Đoàn du lịch mà sẽ xuất hiện sau đêm nay." "Sau đêm nay sao?" Vạn Tiểu Song lắc đầu. "Dự báo thời tiết chưa chắc đã chính xác, muộn nhất là ngày mai sẽ mưa, ngươi nhìn bầu trời kìa." Trần Cực nhìn theo hướng nhìn của nàng, ánh mắt khựng lại. Trên nền trời xanh thẫm, những đám mây vũ tích ẩn hiện màu trắng sữa, dày đặc và nhiều, như những vệt sữa bò sắp rơi xuống từ trên trời. Rất khác thường. "Đây gọi là mây vảy rồng." Vạn Tiểu Song giải thích, "thường xuất hiện trước và sau khi có đối lưu mạnh. Cơn mưa lớn sắp tới như một lưới dao treo lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống." Trần Cực mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Không biết sau khi đoàn du lịch xuất hiện, sẽ có biến đổi gì. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai hai người. Từ xa, bọn họ nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập dưới gốc cây bên ngoài ký túc xá. Trần Cực nhìn kỹ thì thấy đó là nhóm của đồng tử. Đồng tử ngồi xổm ở giữa, còn Lê Ánh Hà thì mặt mày tái mét. "Chuyện gì vậy?" Trần Cực bước tới, thấy đồng tử đang nghiêm trang nhìn 3 đồng xu trên mặt đất. Cả 3 đồng xu đều là mặt ngựa, không có chữ. Cổ tay Chu Quang rung nhẹ, đang dùng cành cây vẽ một hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Mấy người không để ý đến Trần Cực. Đồng tử nhặt 3 đồng xu lên, nắm chặt trong tay, lắc mạnh, rồi ném xuống đất. Lần này là cả 3 đồng xu đều là mặt sấp. Chậc. Đồng tử nhìn chằm chằm vào những đồng xu, hồi lâu không nói gì, lông mày nhíu chặt. Rõ ràng, nhìn vẻ mặt của mọi người, Lê Ánh Hà chắc chắn đã gặp vấn đề gì đó, chẳng lẽ là gặp quỷ? Nhưng 3 đồng xu này dùng để làm gì? Đây là quỷ vật sao? Trần Cực hỏi. "Không phải." Đồng tử đáp. Rồi nhìn Lê Ánh Hà, giọng điệu rất nghiêm trọng, "Vẫn là quẻ tượng đó. Ngươi biết bói toán sao?" Mắt Vạn Tiểu Song sáng lên, thảo nào đồng tử lại tìm được những người chứng kiến đó một cách nhanh chóng và chính xác vào sáng nay. Ừ, đồng tử gật đầu, hắn ta suy nghĩ một chút, rồi giải thích cho Trần Cực và Vạn Tiểu Song, "Đây gọi là bói bằng đồng xu. Ta đã gieo 3 đồng xu liên tục 18 lần, tất cả đều cho ra kết quả giống nhau." "Quẻ khảm." Chu Quang dùng cành cây vẽ trên mặt đất, đang ghi lại quẻ tượng một cách đơn giản. "Quẻ này có ý nghĩa gì sao?" Trần Cực không hiểu lắm về những thứ này, nhưng nhìn vẻ mặt đồng tử, quẻ này chắc chắn rất xấu. "Quẻ khảm là quẻ kép, cả trên lẫn dưới đều là khảm, khảm đại diện cho nước." Đồng tử giải thích ngắn gọn, "Hai khảm chồng lên nhau, giống như người bị ngâm nước, trong ngoài đều không đốn, mắc kẹt dưới đáy sông không thể cử động. Đây là cách giải thông thường." "Ngâm nước?" "Lại là ngâm nước." Trần Cực hơi biến sắc, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng ý nghĩa bề ngoài, trong bối cảnh của bức này, đã toát lên vẻ bất thường. 3 lần bói toán này đều dành cho nàng, cả 3 lần đều là quẻ chết, rất nguy hiểm, tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Đồng tử hất hàm về phía Lê Ánh Hà, "Nhưng ta không chắc chắn chuyện cụ thể tương ứng là gì. Hiện tại có 2 khả năng." Đồng tử nói, "Thứ nhất, rất đơn giản, là nàng sắp bị quỷ nước cuốn lấy, nhưng không biết là con nào. Thứ hai, là có người đang hãm hại nàng." Đồng tử chỉ vào những nét vẽ bằng cành cây, khảm khảm chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm, có thể có một cái bẫy liên hoàn đang chờ nàng. Lý Bích đã gặp quỷ. Vạn Tiểu Song đột nhiên nói, "Có lẽ nàng muốn Lê Ánh Hà làm vật thế mạng." "Hả?" Đồng tử sững sờ, "Khi nào vậy?" "Trước khi vào lớp buổi chiều." Vạn Tiểu Song bình tĩnh nói, "Cô ta không giấu được, ta nhìn ra. Khả năng quan sát của nàng luôn rất tốt. Không chỉ Lý Bích và Vạn Thành Trung đang theo dõi nàng, Vạn Tiểu Song cũng đang bí mật quan sát mọi hành động của hai người này. Chính vì lý do này mà nàng không đi cùng Trần Cực để tìm thầy Chiêm." Vạn Tiểu Song không nói rõ, chỉ nói là thấy Lý Bích sắc mặt rất kém vào buổi trưa, đội vàng đi tìm Vạn Thành Trung, sau đó ném đi chai nước vừa uống dở. "Còn nữa," Vạn Tiểu Song nói thêm, "ta để ý thấy Lý Bích có hỏi vài câu về tình trạng của Hồng Điền. Điều này hoàn toàn khác với thái độ của nàng đối với Hồng Điền trước đây. Ban đầu nàng hoàn toàn không quan tâm. Rất có thể là do Lý Bích cũng bị bị ám, muốn tham khảo sự biến đổi của Hồng Điền." Đồng tử suy nghĩ một chút, lại cầm đồng xu lên, gieo 6 lần trên mặt đất. Lông mày hắn ta dần dần nhíu lại, rồi giãn ra. Quẻ tượng của Lý Bích cũng rất xấu. đồng tử lẩm bẩm. Điều này xác nhận nghi ngờ của Vạn Tiểu Song. Ngay lập tức, hai người báo cáo sự thay đổi của thời tiết cho nhóm đồng tử, thấy ba người họ như có điều suy nghĩ, liền rời đi trước. Ngươi nghĩ sao? Trời dần tối, Vạn Tiểu Song hỏi. Có gì đó kỳ lạ? Trần Cực nói thẳng. Nếu Lý Bích thực sự chọn Lê Ánh Hà làm vật thế mạng, thì có chút không phù hợp với suy luận. Theo lý mà nói, nếu Lý Bích muốn ra tay, hẳn là phải chọn hắn ta. Tại sao? Chuyện này rất khác thường, việc không ra tay với hắn ta, ngược lại có nghĩa là có âm mưu lớn hơn. Vấn đề hiện tại của chúng ta là, không biết tấm thẻ trong tay Vạn Thành Trung có tác dụng hay không. Trần Cực phân tích, cuối cùng Hoàng Anh vẫn chết, hơn nữa tấm thẻ đó được lấy từ trên người một con quỷ, nếu nó thực sự hữu dụng, tại sao con quỷ đó lại chết khi còn sống? Từ Vạn Tiểu Song gật đầu, hơn nữa, ta vẫn luôn suy nghĩ về một điều. Ngươi có cảm thấy mắt nàng hơi nheo lại, vực này đang ép chúng ta giết hại lẫn nhau không? Điều này có hợp lý không? Viết thêm một chương vào lúc nửa đêm. Kỳ lạ thật, từ khi bắt đầu viết vực này, ngày nào ta cũng gặp ác mộng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh giác, chương 399, mưa lớn ập đến vực chìm chương 399, mưa lớn ập đến vực chìm trong phòng thầy chiêm. Đêm khuya, bốn người nằm trên sàn, ai cũng có tâm sự riêng. Sau khi thảo luận với Vạn Tiểu Song, Trần Cực càng thêm nghi ngờ về vực này. Hắn ta nhớ lại gợi ý của vực này một lần nữa. Một đổi một, tìm người thế mạng hai câu đầu rất dễ hiểu, chính là quỷ đang tìm người thế mạng, còn người cũng cần tìm một người thế mạng để chết thay mình. Nhưng điều này có gì đó không đúng. Bởi vì như vậy thì gợi ý trùng với nhiệm vụ, chẳng khác nào nói gợi ý là một một, còn nhiệm vụ là hai, chỉ là cách diễn đạt khác nhau của cùng một ý nghĩa. Tìm được người thế mạng rồi thì sao? Vậy là có thể ra khỏi vực. Trần Cực trở mình, nhắm mắt lại, hắn ta đã nhận ra điểm bất hợp lý, tìm người thế mạng sống sót, nhưng như vậy vẫn chưa đủ điều kiện để ra khỏi vực. Cần phải thêm điều kiện tiên quyết, chẳng hạn như sống sót trước một thời điểm nhất định nào đó, nếu không thì quá mơ hồ. Bởi vì vực này không chỉ có một con quỷ đang tìm người thế mạng. Thoát khỏi một con, chẳng lẽ những con quỷ khác sẽ không ra tay sao? Số lượng quỷ vốn đã nhiều hơn người, cuối cùng thì ai sẽ là người thế mạng? Theo những manh mối hiện tại, chính là phải liên tục hãm hại đồng đội, như trò chơi cắn đuôi vậy, ai sống sót đến cuối cùng, người đó có thể ra ngoài. Vậy vực này chỉ có thể sống sót một người sao? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Vạn Thành Trung và Lý Bích đều đã gặp quỷ, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không ai rõ. Bọn họ chỉ suy đoán rằng Vạn Thành Trung và Lý Bích đã gặp phải chuyện đe dọa đến tính mạng, nhưng trên thực tế, hai người này không giống như Hồng Điển, đang dần dần bị chết đuối. Vậy hiện tại có một số tình huống khác nhau, một Hồng Điển, Hoàng Anh, không có quỷ chết đuối đối ứng, hoặc là nhìn thấy chính mình bình thường. Cơ thể của họ đang dần dần biến đổi, cuối cùng từng bước đi đến cái chết. Hai Lý Bích, Vạn Thành Trung, nguyên nhân bị quỷ để mắt tới vẫn chưa rõ. Cơ thể không có thay đổi, nhưng không biết vì sao lại vội vàng tìm người thế mạng. Có thể quỷ đã báo trước thời hạn chết. Ba những người khác, thỉnh thoảng gặp quỷ, cơ thể không có gì thay đổi. Còn về con quỷ học sinh cấp 2 và Trương Văn Hiền, câu chuyện của hai người này khó mà phân biệt được, tạm thời chưa thể xác định. Trong số đó, Trần Cực cho rằng người đáng chú ý nhất là Hồng Điển, hắn ta không giống những người khác, hơn nữa còn có thể mơ thấy tình hình dưới đáy sông, không hiểu sao điều này lại khiến Trần Cực nhớ đến việc Hoàng Anh bị rơi xuống nước. Trần Cực mơ hồ cảm thấy mình đã nắm được manh mối gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Thứ hai là thời chiêm, giấc mơ của hắn là một manh mối quan trọng, hơn nữa còn cung cấp trải nghiệm rất chi tiết của Hoàng Anh. Còn có chiếc cặp màu đỏ, chỉ xuất hiện thoáng qua, không có tác dụng gì, hiện tại xem ra không giúp ích gì cho việc này. Không đúng, là tạm thời chưa có tác dụng. Trần Cực có linh cảm rằng, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp được Trương Văn Hiên thật, đến lúc đó, chiếc cặp màu đỏ có thể sẽ xuất hiện trở lại. Cơn buồn ngủ quen thuộc lại ập đến, Trần Cực khẽ nhắm mắt lại. Trong vực này, hắn ta quyết định tạm thời bỏ qua gợi ý, bởi vì hắn ta mơ hồ cảm thấy, những người vào vực đang đi càng ngày càng sâu theo hướng sai lầm. Giống như đám cưới và câu chuyện ma, đây là một vực điển hình cần tìm ra lời giải, khi những mảnh ghép của câu chuyện dần dần được thu thập và ghép lại hoàn chỉnh, thì con đường sẽ rõ ràng. Bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa. Đoàn du lịch. Trong trạng thái mơ màng, không khí tràn ngập hơi ẩm phân phẳng. Tí tách. Lý Bích đột nhiên mở mắt ra. Nàng lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh, trong lòng thấp thỏm, vừa tỉnh dậy hình như nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Con quỷ nói ngày mai gặp, bây giờ là mấy giờ rồi? Ánh mắt chuyển sang bức tượng, 11 giờ 50 phút đêm. Chắc là nó sẽ không xuất hiện sớm như vậy chứ. Đợi thêm một lúc, vẫn yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, ngoại trừ bản thân nàng, những người khác đều đang ngủ say, Thầy Chiêm, Trần Cực, Vạn Tiểu Song. Hồng Điền. Hồng Điền đâu? Đồng tử Lý Bích co rút lại, trên chiếc đệm tốt nhất dưới đất, không có ai. Hắn ta ra ngoài sao? Không, không thể nào, cửa sổ đóng chặt, hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm của chính Lý Bích và những người khác đêm qua, tất cả mọi người sẽ cảm thấy buồn ngủ không cưỡng lại được vào cùng một thời điểm. Sự thay đổi này rất kỳ lạ, nhưng Lý Bích không có thời gian để quan tâm đến chuyện của Hồng Điền, bây giờ nàng có việc quan trọng hơn phải làm. Nhật ký của Hoàng Anh viết như sau, khi ở một mình, không có người ngoài, cắt một nắm tóc của người mà ngươi chọn, ném xuống giả cổ hạ, người đó sẽ chết thay ngươi. Lý Bích mím môi, thật ra nàng cũng hơi nghi ngờ. Dù sao, theo nhật ký của Hoàng Anh, thiên môn này chưa được xác thực, nàng chỉ nói là nghe lỏm được ở bờ sông. Nhưng triệu chứng trên người Hoàng Anh hoàn toàn giống với nàng, nhìn thấy quỷ chết đuối trong bóng nước, con quỷ dự đoán thời gian và cách chết, Hoàng Anh không thử phương pháp thế mạng, quả nhiên chết đúng hạn. Nói là tự sát, nhưng sau khi thảo luận với Vạn Thành Trung, cả hai đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hơn nữa, hiện tại trong vực này chỉ có một con đường sống này, đồng thời có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm người thế mạng. Gạt bỏ nghi ngờ, Lý Mịch đoán rằng vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi quỷ chết đuối xuất hiện. Nàng làm theo kế hoạch ban đầu, nhẹ nhàng bước qua những người khác, đi đến bên cạnh Vạn Tiểu Song. Vạn Tiểu Song nhắm mắt, đang ngủ say, Lý Bích biết, lúc này những người khác sẽ không tỉnh lại. Nàng nắm chân Vạn Tiểu Song, kéo mạnh nàng ra cửa, rồi đóng cửa lại. Lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra, Lý Bích cắt một lọn tóc của Vạn Tiểu Song, chỉ nghe thấy tiếng rắc một lọn tóc đen ngắn rơi vào lòng bàn tay trắng bệnh của nàng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Kéo ra khỏi cửa là được coi là ở một mình. Phía sau là rừng rậm, Lý Bích cảm thấy hơi bất an, sau khi làm xong tất cả, nàng không do dự, lập tức mở cửa, định bay vào nhà. Tí tách, tiếng nước lại vang lên. Lý Bích giật mình. Nàng cảm thấy một chút lạnh lẽo trên mặt, rồi cảm giác đó trượt xuống cổ, nàng đưa tay lên sờ, sờ thấy một giọt nước. Không đúng, là mưa. Tí tách, trời mưa rồi. Không phải nói là sau đêm nay mới mưa sao? Bàn tay đang nắm tóc của Lý Bích run lên, đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở gần đó. Lộp bộp. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Những giọt nước rơi xuống đất từ gấu váy dài ướt sũng. Đó là con quỷ chết đuối giống hệt nàng. Dưới mái tóc dài xõa như gió biển, lộ ra khuôn mặt trắng bệnh, khi nhìn thấy Lý Bích, con quỷ như thể nhìn thấy con mồi. Mắt Lý Bích tối sầm lại, khi chớp mắt lần nữa, con quỷ đã ở ngay trước mặt. May mà nàng đã bước một chân vào cửa phòng, một giây sau, cả người nàng lao vào trong nhà, ít nhất là vào ban đêm. Ký túc xá của thầy Chiêm vẫn là khu vực an toàn, trốn trong đó sẽ không bị quỷ nước giết. Đồng tử và Trần Cực đều đã xác nhận điều này. Khi Lý Bích đóng sầm cửa lại, bước chân của con quỷ chậm lại, nhưng không phải vì Lý Bích. Nó hơi ngẩng đầu lên, nhìn trời. Sau một hồi thăm dò nhỏ, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống như những chuỗi ngọc. Chẳng mấy chốc, mưa càng lúc càng lớn, dự báo thời tiết không dự đoán đúng thời gian, nhưng có một điều nói đúng. Đây là một cơn mưa rất lớn. Chương 400, mưa lớn chút xuống vực chìm chương 400, mưa lớn chút xuống vực chìm 11 giờ 50 phút đêm. Vạn Tiểu Song mở mắt ra, nàng vừa mơ. Rất tối, đèn không bật. Nàng cũng nhận ra Hồng Điền đã biến mất, nhưng thời gian không còn nhiều, nàng không kịp suy nghĩ, lập tức bắt đầu lục soát người Lý Bích. Quả nhiên không có tấm thẻ, như nàng dự đoán, Vạn Thành Trung sẽ không giao manh mối quan trọng cho Lý Bích mang theo, vì có thể bị phát hiện. Nhanh chóng, nàng tìm thấy một con dao nhỏ. Dao nhỏ là vật dụng cần thiết cho phương pháp thế mạng. Dựa vào những gì Vạn Tiểu Song biết trước đây, thông thường có một số cách để tìm người thế mạng. Một, biết được ngày tháng năm sinh, điều này được loại trừ trước tiên, vì Vạn Thành Trung và Lý Bích đều không tìm hiểu thông tin liên quan. Hai, có được vật dụng cá nhân của người bị thế mạng. 3. Máu. Vạn Tiểu Song dần dần chắc chắn về suy đoán của mình, nàng nuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi nói với Trần Cực về những lo lắng của mình về bước này, một câu hỏi vẫn luôn lợn vợn trong lòng nàng. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Hồng Điền, tại sao quỷ lại nhắm vào Lý Bích và Vạn Thành Trung trước? Tại sao những người khác lại không sao? Ban đầu, Vạn Tiểu Song cho rằng đó là vì tấm thẻ. Theo lời thầy Chiêm, Hoàng Anh biết được phương pháp thế mạng là sau khi bị kéo xuống nước, tìm thấy trên người có quỷ, chuyện ma quỷ không thể tin được, ai cũng biết điều đó. Tấm thẻ ghi lại phương pháp thế mạng có thể không phải là lối thoát, mà là một lời nguyền. Nhưng nàng lập tức bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì Vạn Thành Trung bị đe dọa tính mạng trước, mới buộc hắn ta phải lấy tấm thẻ đó. Theo lý mà nói, Vạn Thành Trung đã gặp quỷ trước khi có được tấm thẻ. Thời điểm đó là khi nào? Là một vật phẩm, một hành động, hay là một suy nghĩ? Vạn Tiểu Song lại nhìn Lý Bích. Trung hợp thay, Lý Bích vừa xui xẻo vừa may mắn, nàng bị quỷ ám, nhưng lại biết phương pháp tìm người thế mạng. Vạn Tiểu Song hơi biến sắc, nàng suy nghĩ một hồi, một quyết định táo bạo lóe lên trong đầu. Quyết định này có 50 khả năng sẽ khiến nàng mất mạng, nhưng cũng có 50 khả năng là manh mối quan trọng. Nói là làm, Vạn Tiểu Song không do dự, nàng cắt một ít tóc của Lý Bích, rồi dùng dao nhỏ đâm vào đầu ngón tay của nàng, nhỏ một giọt máu vào chai nước mang theo bên mình. Sau khi làm xong, nàng lắc chai nước, nhìn giọt máu loang ra trong nước. Không có chuyện gì xảy ra. Hy vọng là ta đoán sai. Vạn Tiểu Song lẩm bẩm, nhét chai nước vào túi áo giấu kín. Tí tách. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. 11 giờ 55 phút đêm. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng. Hồng Điền cột do trong góc, tay nắm chặt một lọn tóc đen. Hắn ta không hề mơ giữa ban ngày. Hắn ta là người duy nhất tỉnh táo trong phòng này. Hồng Điền nhìn chằm chằm vào bóng người như đang ngộng du trên giường, không chớp mắt, hai mắt đỏ ngầu. Đó là Thầy Chiêm. Thầy Chiêm mặt mày trắng bệnh, toàn thân sương mù. Đáng lẽ hắn phải đang ngủ say, nhưng bây giờ, hắn lại đứng trên giường, ngẩng đầu, hai tay giơ lên một cách kỳ quái. 12 giờ đêm. Hạ Du thôn. Sấm chớp ầm ầm, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống giả cổ hạ, dòng sông không còn yên ả như trước, sóng lớn cuộn cuộn. Mưa như chút nước, mực nước sông dâng lên nhanh chóng. Ào 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 ào. Vài bóng người từ từ nổi lên mặt nước. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Như bèo tây, trôi nổi theo dòng nước, trôi về phía thị trấn cách đó vài dặm. Một tia sét xé toạc màn đêm, chiếu sáng dòng sông đen ngòm trong tích tắc. Dưới ánh sáng trắng, những thi thể đáng lẽ đã chết từ nhiều năm trước, vậy mà lại mở to mắt, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Ầm ầm. Một tiếng sấm chói tai, kèm theo tiếng hét thảm thiết, vang lên bên tai Trần Cực. Trần Cực tỉnh dậy. Hắn ta đột nhiên mở mắt ra. Trong giây lát, vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngạt nước khó chịu trong mơ, con quỷ chết đuối lại tìm đến hắn ta như đêm qua. Nhưng lần này, hắn ta bị đánh thức. Người đánh thức hắn ta là Vạn Tiểu Song. Chuyện gì vậy? Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng Trần Cực, hắn ta vội vàng ngồi dậy, thấy Lý Bích bên cạnh cũng mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác. Phòng sắp ngập rồi. Cái gì? Trần Cực lập tức tỉnh táo lại, cũng đúng lúc này, hắn ta cuối cùng cũng cảm thấy tấm đệm dưới người lạnh toát. Hơi nước gầm ướt bốc lên trong không khí. Nước ngập lênh láng trên sàn và vẫn đang tiếp tục dâng lên. Một luồng gió lạnh ập vào mặt Trần Cực, khiến hắn ta dùng mình. Vạn Tiểu Song nhíu mày, chỉ vào cửa sổ bị gió lớn đập vỡ, mưa lớn hơn chúng ta tưởng, khi thầy Chiêm tỉnh dậy, nước đã ngập trong phòng rồi. Sao lại nhanh như vậy? Trần Cực lập tức nhìn đồng hồ, vậy mà đã là 2 giờ sáng. Nhưng điều khiến hắn ta lo lắng hơn là, Hồng Điền đã biến mất. Khi thầy Chiêm tỉnh dậy, Hồng Điền đã không thấy đâu nữa, lúc đó nước đã ngập trong phòng rồi. Vạn Tiểu Song nói nhanh, nàng nằm trên tấm đệm ngoài cùng, là người đầu tiên bị đánh thức, thầy Chiêm chỉ kịp dặn dò một câu rồi vội vàng ra ngoài báo cho các học sinh khác. Mọi người nhanh chóng trao đổi thông tin, xác nhận Hồng Điền không xuất hiện trong mơ của ai cả. Tấm đệm của Hồng Điền trống trơn, đã bị nước thấm ướt. Điều này khiến Trần Cực nhớ đến cái chết của A Cẩu, nhưng cho dù A Cẩu bị quỷ chết đuối bắt đi, hắn ta cũng xuất hiện trong mơ mà. Hắn ta khẽ hít một hơi, ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng của nước sông. Trần Cực bật đèn tin lên nhìn xung quanh, chợt phát hiện một dấu vết kỳ lạ trên tường ở góc phòng, nơi chưa bị nước ngập. Hắn ta sờ lên tường, cảm thấy một chút thô ráp dưới đầu ngón tay. Hồng Điền có phải bị quỷ chết đuối giết không? Giọng Lý Bích có chút run rẩy. Chưa chắc. Trần Cực nhìn vài hạt cắt trên đầu ngón tay, lẩm bẩm, khi chúng ta đang ngủ, hắn ta đã từng ở trong góc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hồng Điền trong khi mọi người đang ngủ, khiến hắn ta bỏ từ trên giường xuống góc phòng, rồi biến mất một cách bí ẩn. Theo lý thuyết, tất cả mọi người đều ngủ và tỉnh dậy cùng một lúc. Nhưng kết hợp với cắt trên tường và việc Hồng Điền không xuất hiện trong mơ của bất kỳ ai, rất có thể Hồng Điền căn bản không hề ngủ. Vậy hắn ta có thể đi đâu? Theo lời Vạn Tiểu Song, khi thầy Chiêm đánh thức nàng, cửa vẫn đóng, nàng ngủ ở ngoài cùng, không thấy dấu vết nào cho thấy có người đi qua gần đó. Lại một tiếng sấm nữa vang lên. Nước mưa không ngừng tràn vào nhà, địa hình ở đây quá thấp. Thầy Chiêm bảo chúng ta đến dãy nhà học để tránh mưa. Vạn Tiểu Song nghiêm nghị nói, tầng trên cao hơn, ít nhất sẽ không bị ngập. Đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì ai cũng biết, con quỷ học sinh cấp 2 ban đầu có thể xuất hiện thông qua nước. Và đoàn du lịch ma có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chương 401, Lê Ánh Hà, 1, vực chìm. Chương 401, Lê Ánh Hà, 1, vực chìm. Mọi người không nói thêm gì nữa, lập tức mở cửa phòng, bên ngoài tối om, mưa như chút nước. Ngay khi sắp bước qua ngưỡng cửa, Trần Cực đột nhiên dừng lại. Ngươi làm gì vậy? Phòng sắp ngập rồi. Lý Bích toàn thân ướt sũng, khó hiểu nhìn hắn ta. Trong phòng có người. Trần Cực lùi lại từng bước. Thính giác của hắn ta tốt hơn người khác, vừa rồi hắn ta mơ hồ nghe thấy vài tiếng động nhỏ khó phát hiện trong phòng, phụt phụt giống như tiếng bong bóng vỡ. Như một tia chớp lóe lên trong đầu, Trần Cực lập tức quay người đi thẳng đến góc phòng mà Hồng Điền đã từng ngồi. Bên cạnh đó là giường của thầy Chiêm. Lúc này nước đã ngập đến mu bàn chân, nhưng Trần Cực như không thấy, ngồi sụp xuống mò mẫm dưới gầm giường. Chẳng mấy chốc, ngón tay hắn ta chạm vào một vật lạnh lẽo. Đó là Hồng Điền ở dưới gầm giường. Trần Cực quắc khẽ, dùng hai tay kéo mạnh, lôi ra một cơ thể đã ướt sũng. Không ai ngờ rằng Hồng Điền căn bản không hề rời khỏi phòng. Không hiểu sao hành động của hắn ta lại kỳ quái như vậy, đầu tiên là bỏ từ trên giường xuống góc phòng, rồi lại bỏ vào gầm giường, cứ như đang trốn tránh thứ gì đó. Nhưng bây giờ Trần Cực không còn tâm trí để tìm hiểu chuyện này nữa. Tình trạng hiện tại của Hồng Điền cực kỳ đáng sợ. Hai tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động, da sưng vù vì ngâm nước, trắng bệch, nhăn nheo, không còn chút máu nào. Mũi không ngừng chảy ra những bọt trắng nhỏ. Đây là triệu chứng điển hình của chết đuối. Hồng Điền chết rồi. Lý Bích hít sâu một hơi, nhưng giọng nói không giấu được vẻ lo lắng, đừng quan tâm đến hắn ta nữa, mau đến dãy nhà học. Hắn ta chưa chết. Trần Cực buông tay khỏi ngực Hồng Điền, nói ngắn gọn, tim hắn ta vẫn còn đập, chỉ là rất yếu, rất yếu. Không nói thêm gì nữa, hắn ta cõng Hồng Điền lên lưng, rồi mới đi ra ngoài. Cái đầu trắng bệnh của Hồng Điền gục xuống vai hắn ta, nhưng Trần Cực không cảm nhận được hơi thở nào. Trọng lượng của một nam nhân trưởng thành khiến tốc độ chạy của Trần Cực chậm đi đáng kể. Lý Bích liếc nhìn hắn ta một cách u ám, tay nàng lặng lẽ luồn vào túi, sờ vào một lọn tóc. Thứ gì đã coi trong tay, nàng không cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa. Cho dù Hồng Điền chưa chết, thì cũng sắp chết rồi. Con hắn ta theo chỉ là vương hữu, ở bên ngoài càng lâu, càng có nguy cơ bị con quỷ cấp 2 tìm đến. Lý Bích quay người bỏ đi. 1:30 sáng. Ký túc xá học sinh. Lê Ánh Hà trốn dưới gầm giường sắt, tim đập thình thịch. Lúc này nàng ta vô cùng may mắn vì mình đã bị tiếng sấm đánh thức. Nếu không, giờ này nàng ta đã chết, hơn nữa còn chết mà không hề hay biết. 5 phút trước, Lê Ánh Hà mơ màng mở mắt ra, nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, lập tức tỉnh táo lại. Trời mưa rồi. Lê Ánh Hà giật mình, điều này còn tệ hơn cả dự đoán của Vạn Tiểu Song, không phải ngày mai, mà là đêm nay. Điều này có nghĩa là đoàn du lịch sắp xuất hiện. Phải làm sao đây? Đi tìm Đồng Tử và Vạn Tiểu Song trước, hai người họ ở phòng bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, nàng ta khẽ động hai, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ xen lẫn trong tiếng mưa. Lộ cộ, mưa to như vậy ai lại ở bên ngoài chứ? Đoàn du lịch đã đến rồi sao? Hay là Lê Ánh Hà chợt nhận ra, nếu trong trường có nước động, con quỷ học sinh cấp 2 cũng có thể xuất hiện. Nhưng nhanh như vậy sao? Gần như theo bản năng, Lê Ánh Hà xuống giường, nhưng khi chân chạm đất, nàng ta bỗng giật mình. Không biết từ lúc nào, ký túc xá đã bị ướt, tuy chưa đến mức ngập nước, nhưng việc bị ngập chỉ là vấn đề thời gian. Lê Ánh Hà lặng lẽ trốn vào một góc, không chớp mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, bên ngoài rất tối, không nhìn thấy gì cả. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân đã biến mất. Con quỷ đi rồi sao? Lê Ánh Hà thở phào nhẹ nhõm, nàng ta vừa định rời mắt đi thì đột nhiên, một khuôn mặt trắng bệch, không hề báo trước, áp sát vào cửa sổ ký túc xá. Ngược lại, tim Lê Ánh Hà như ngừng đập. Quả nhiên, là con quỷ học sinh cấp 2 suýt giết chết Chu Quang. Khuôn mặt sưng phù, áp sát vào cửa kính, đôi mắt đờ đẫn đảo quanh, như đang nhìn vào trong phòng. con quỷ đang tìm người, nói đúng hơn là đang tìm nàng ta. Bởi vì trong ký túc xá nữ, người vào vực duy nhất còn sót lại chỉ có Lê Ánh Hà. Trịnh Ngông đã chết, Vạn Tiểu Song và Lý Bích ở ký túc xá của Thầy Chiêm. Lê Ánh Hà chắc chắn con quỷ không nhìn thấy nàng ta đã trốn đủ nhanh, vẫn nằm trong góc khuất ngoài tầm nhìn của cửa sổ. Khuôn mặt đó chỉ xuất hiện trong vài giây rồi biến mất. Nhưng không lâu sau, cửa kéo kẹt một tiếng, bị đẩy ra. Một bóng người chậm rãi bước vào, không nhìn rõ lắm. Lê Ánh Hà nín thở, lặng lẽ quan sát con quỷ, quả nhiên, bóng người đó nhìn xung quanh, không hề nhúc nhích. "Lê Ánh Hà, ngươi ở đâu? Mau tỉnh dậy." Bóng đen phát ra giọng nói quen thuộc, "Là đồng tử, ký túc xá sắp ngập rồi." Lê Ánh Hà không nói gì. Nếu không phải Chu Quang đã có kinh nghiệm trước đó, và nàng ta lại nhìn thấy khuôn mặt của con quỷ trên cửa sổ, có lẽ nàng ta đã bị lừa. Có vẻ như có người gần đó bị đánh thức, phát ra vài tiếng lẩm bẩm. Bóng đen lập tức lao đến bên giường người đó. Một tia chớp xé toạc màn đêm, chiếu sáng cả căn phòng, Lê Ánh Hà nhìn thấy rõ ràng, một xác chết trôi chân nhắn, ướt sũng, áp sát mặt vào mặt thiếu nữ vừa lẩm bẩm. "Ưng." "Ai?" Thiếu nữ lẩm bẩm hai tiếng mơ hồ, sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cả phòng lại chìm vào im lặng. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Con quỷ từ từ đi từ bên giường ra cửa, lần này, nó bắt đầu kiểm tra từng chiếc giường, từ ngoài vào trong. Nhân lúc con quỷ quay lưng lại, Lê Ánh Hà lặng lẽ bò vào gầm giường. "Lê Ánh Hà, Lê Ánh Hà." Giọng nói của con quỷ đã thay đổi nhiều lần. Đầu tiên là đồng tử, rồi chân cực, cuối cùng là Chu Quang. Giống như tiếng gọi hồn, khiến Lê Ánh Hà nổi da gà. Bây giờ nàng ta chỉ hy vọng giọng nói này sẽ không đánh thức thêm nhiều học sinh nữa. Đúng lúc này, Lê Ánh Hà bỗng nhiên thấy chói mắt, một chùm ánh sáng đèn tin từ khe cửa chiếu vào, chiếu thẳng vào mắt nàng ta. Tiếp theo là vài tiếng nói chuyện không rõ ràng, nghe rất xa. Lại có người đến. Lê Ánh Hà giật mình, nàng ta lắng nghe cẩn thận, chợt nhận ra đó là giọng của đồng tử và Chu Quang. "Dãy nhà học, dãy nhà học." Đúng vậy, muốn tránh con quỷ học sinh cấp 2, phải rút lui đến dãy nhà học. Nhưng trong lòng nàng ta cũng trùng xuống. Rõ ràng là đồng tử và Chu Quang đang tìm nàng ta, nhưng điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của con quỷ học sinh cấp 2. Cửa kéo kẹt một tiếng. Thị lực dần dần hồi phục, Lê Ánh Hà nhìn ra từ dưới gầm giường, nín thở. Quả nhiên, không nhìn thấy chân của con quỷ. Nó đã bị đồng tử và Chu Quang thu hút sự chú ý. Lê Ánh Hà nhanh chóng suy nghĩ, nàng ta biết khả năng sinh tồn của đồng tử cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nàng ta phải nhân cơ hội này chạy trốn, nếu con quỷ học sinh cấp 2 không thành công, có thể nó sẽ quay lại. Không do dự nữa, Lê Ánh Hà khẽ cử động, định bỏ ra ngoài, nhưng đúng lúc này, nàng ta đột nhiên nghe thấy. Phía sau nàng ta, sâu trong gầm giường, cách hai nàng ta vài cm, một giọng nói khẽ vang lên, "Thì ra ngươi ở đây." Chương 402, Lê Ánh Hà 2, vực chìm. Chương 402, Lê Ánh Hà 2, vực chìm. Hai bàn tay ướt át lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy eo Lê Ánh Hà, như thể chính nàng cũng đang bị ngâm trong nước, cái lạnh thấu xương. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu ra, tại sao nàng ta nhìn ra ngoài từ khe hở mà không thấy con quỷ. Bởi vì con quỷ đó đã bỏ vào gầm giường từ lâu rồi. Âm thầm, lặng lẽ, dọc theo gầm giường, chậm rãi bỏ về phía Lê Ánh Hà, cho đến khi đến phía sau nàng ta, cho đến khi nàng ta không còn đường nào để trốn. Dù không muốn sử dụng quỷ vật đó, nhưng lúc này, Lê Ánh Hà không còn cách nào khác. Tay nàng ta run rẩy luồn vào trong áo khoác, lấy ra một vật ánh bạc, lại là một chiếc gương. Chiếc gương này rất kỳ lạ, mặt gương như thủy ngân không ngừng chuyển động. Qua tấm gương, Lê Ánh Hà nhìn thấy một cái đầu trắng bệch nô ra trên vai mình. Là con quỷ học sinh cấp 2. Nhưng một giây sau, hình ảnh trong gương thay đổi liên tục. Đầu tiên là một chiếc giày thêu màu hồng. Không được. Con quỷ này tuy mạnh, nhưng cái giá phải trả là Lê Ánh Hà sẽ chết ngay tại chỗ. Như cảm nhận được suy nghĩ của nàng ta, chiếc giày thêu trên mặt gương dần dần biến mất, thay vào đó là một người giấy có nốt ruồi, được vẽ mắt vẽ mày, trông như thật. Ngay khi Lê Ánh Hà nhìn vào gương, người giấy đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nham hiểm với nàng ta, hơi nghiêng người. Trong làn sương mù dày đặc phía sau người giấy, là 4, 5 thi thể bị treo cổ. Những thi thể này đều là đồng đội của Lê Ánh Hà trong lần vào vực thứ 7. Cũng không được. Lê Ánh Hà thở hổn hển, cố gắng rời mắt đi. Quỷ vật của nàng ta, người trong gương nghe có vẻ rất bá đạo, nhưng thực ra lại rất hạn chế. Trong một vực, người trong gương có thể giúp ngươi sao chép ngẫu nhiên năng lực của một con quỷ. Hình dạng của con quỷ bị sao chép sẽ tồn tại trong gương, mỗi vực chỉ có thể sử dụng một con quỷ, sau khi sử dụng sẽ biến mất ngay lập tức. Người trong gương cũng sẽ ngủ đông, nhưng tác dụng phụ quá mạnh, con quỷ được sao chép không chỉ tấn công mục tiêu đã chọn, mà còn coi người sử dụng là mục tiêu. Lê Ánh Hà nhanh chóng suy nghĩ, không còn cách nào khác, nàng ta chỉ có thể chọn giữa chết bây giờ và chết sau đó. Nàng ta chọn cái sau. Hình ảnh trong gương thay đổi, cuối cùng dừng lại trên một nữ nhân mặc váy đỏ, đang ngồi trên xích đu, khuôn mặt khuất trong bóng tối. Chỉ có thể chọn nàng. Lê Ánh Hà không do dự nữa, từ lúc lấy gương ra đến khi nữ nhân mặc váy đỏ xuất hiện, thực ra chỉ mất 5 giây, nhưng hai tay con quỷ học sinh cấp 2 siết chặt eo nàng ta ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc cơ thể nàng ta sẽ bị bóp đứt. Mặt gương đột nhiên tối sầm lại. Cùng lúc đó, Lê Ánh Hà đột nhiên bị một đôi tay kéo ra khỏi gầm giường. Nàng ta ngã xuống vũng nước, một góc váy đỏ thấp thoáng trước mặt Lê Ánh Hà. Ánh mắt con quỷ học sinh cấp 2 trở nên hung ác, nó lao ra khỏi gầm giường, định tóm lấy Lê Ánh Hà một lần nữa, lần này, mục tiêu của nó là cổ. "Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, để đổi lại, ngươi cũng phải kể câu chuyện của mình." Một giọng nữ ai oán đột nhiên vang lên. Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại như có sức mạnh vô hình, khiến bàn tay trắng bệnh của con quỷ học sinh cấp 2 dừng lại giữa không trung. Lê Ánh Hà không dám nhìn nữ nhân đó, nàng ta cúi gằm mặt, trong gương chỉ còn lại chiếc xích đu trống không. Nhân cơ hội này, nàng ta bỏ dậy, chạy thẳng ra cửa. Phía sau không có động tĩnh gì. rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm bẩm của nữ nhân. Rầm. Lê Ánh Hà Tông cửa ký túc xá vỡ tan. Dưới màn mưa, ba bóng người cách đó không xa giật mình. Trong đó, bóng dáng mũm mĩm kia không thể quen thuộc hơn. Người béo chạy về phía nàng ta, còn người lùn thì lo lắng nhìn xung quanh. Lê Ánh Hà rưng rưng nước mắt, cảm giác kiệt sức lan ra khắp cơ thể. Đồng tử, đầu heo một đôi tay đầy đặn và an toàn kéo Lê Ánh Hà lại, đưa nàng ta vào trong nhóm. Lúc này Lê Ánh Hà mới nhận ra người còn lại là Thời Chiêm. Quỷ đến tìm ngươi sao? Chu Quang toàn thân ướt sũng, lạnh bóng vì nước mưa, giọng nói vô cùng lo lắng. Lê Ánh Hà gật đầu, nhanh chóng kể lại chuyện vừa rồi. Đi. Đồng tử bước nhanh đến, sắc mặt nghiêm nghị, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mau đến dãy nhà học. Mọi người lập tức lên đường, năng lực của con quỷ học sinh cấp 2 là có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có nước, nhưng mặt đất ở tầng 2, 3 của dãy nhà học tương đối khô ráo, có thể hạn chế nó. Tình thế đang nhanh chóng đảo ngược, với cơn mưa lớn này, toàn bộ không gian ngoài trời đều trở thành bãi săn của con quỷ học sinh cấp 2, phạm vi sinh tồn của người vào vực bị thu hẹp rất nhiều. Nhưng đó không phải là mối đe dọa duy nhất đối với Lê Ánh Hà. Ta đã sử dụng nữ nhân mặt giấy trong lần vào vực thứ 6. Lê Ánh Hà mặt mày tái mét, sau khi kể chuyện xong, nàng sẽ đến tìm ta. Người nữ nhân mặt giấy sẽ không giết người ngay lập tức, mà giống như một lời nguyền hơn. Sau 24 giờ, nàng sẽ đến lấy một câu chuyện, nếu hài lòng thì sẽ lùi lại một ngày, nhưng nếu không hài lòng với câu chuyện này, Lê Ánh Hà sẽ chết ngay tại chỗ. Lê Ánh Hà lại nhìn vào gương, trong gương, chiếc xích đu vẫn nhẹ nhàng đung đưa, vẫn không có ai. Cố gắng giải quyết trước khi nàng xuất hiện. Đồng tử nghiêm nghị nói. Lê Ánh Hà khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Chỉ có một ngày, làm sao có thể ra khỏi vực, bây giờ vẫn chưa có manh mối gì. Mưa càng lúc càng lớn, nước ngập đến mắt cá chân, Lê Ánh Hà được bảo vệ ở giữa, đồng tử và Chu Quang mặc áo mưa, ba người dịu nhau, khó khăn đi về phía dãy nhà học. Thầy Chiêm thì đi trước dẫn đường một mình. Chúng ta cũng không biết trời đang mưa. Đồng tử nói, đang ngủ thì nghe thấy thầy Chiêm gõ cửa, nói ký túc xá của hắn bị ngập, bảo chúng ta rút lui đến dãy nhà học. Vậy Vạn Tiểu Song và những người khác đâu? Cũng đã đến đó rồi sao? Chu Quang do dự, bọn họ ở cùng thầy Chiêm, chắc là nhanh hơn chúng ta. Lê Ánh Hà mí môi, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nàng ta nhìn bóng lưng thầy Chiêm. Mặc áo mưa, lặng lẽ đi một mình trong màn đêm, cách ba người họ một khoảng khá xa. Nàng ta luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, chiếc gương trong tay nàng ta bỗng nhiên rung lên, Lê Ánh Hà hít sâu một hơi, rồi mới nhìn vào gương. Nước mưa chảy xuống mặt gương. Trên chiếc xích đu, xuất hiện một bóng người màu đỏ, nhưng khác với lúc trước, lần này, nàng quay lại, từ từ lộ diện dưới ánh sáng. Nơi đầu nàng, chỉ có một tờ giấy chi chít chữ. Lê Ánh Hà nuốt nước bọt, nhìn nữ nhân lấy tờ giấy xuống khỏi cổ, kẹp vào tập truyện trong tay, rồi lại chui vào bóng tối. Một giọng nữ trầm thấp vang lên bên tai Lê Ánh Hà. Chương 403, Lê Ánh Hà, 3, vực chìm chương 403, Lê Ánh Hà, 3, vực chìm. Ta đã nghe được một câu chuyện rất hay, để ta kể cho ngươi nghe. Có một đứa trẻ thích chơi đùa bên sông với người bạn thân của mình, ước mơ của đứa trẻ là kiếm được thật nhiều tiền, còn bạn của cậu bé thì hy vọng bố mẹ có thể ở bên cạnh mình mãi mãi. Một hôm, khi hai đứa đang bơi dưới sông, chúng đột nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc áo da đen đang nhìn chúng từ bụi cây ven sông. Đứa trẻ hỏi, ngươi muốn làm gì? Nam nhân nói, tìm người. Đứa trẻ hỏi, tìm ai? Nam nhân nói, tìm ngươi. Nói xong câu đó, đứa trẻ chỉ chớp mắt một cái thì nam nhân đã biến mất. Bạn của cậu bé rất sợ hãi, cậu bé hỏi, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Hóa ra đứa trẻ vẫn luôn lẩm bẩm với không khí. Bạn của cậu bé căn bản không nhìn thấy nam nhân mặc áo da đó. Đứa trẻ sững sờ, nhưng đúng lúc này cậu bé đột nhiên cảm thấy có ai đó chạm vào chân mình dưới nước. Đứa trẻ cúi đầu xuống, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch dưới đáy sông sâu đang mỉm cười với cậu bé. Đó là một xác chết trôi, là nam nhân mặc áo da đen đó. Đứa trẻ sợ hãi vội vàng bơi vào bờ, ngay cả bạn của cậu bé gọi cậu bé cũng không dám quay đầu lại. Hai tuần trôi qua, đứa trẻ lúc nào cũng hồn bay phách lạc. Cậu bé đoán mình bị quỷ ám, nhưng tại sao lại là cậu bé? Cậu bé bắt đầu nhìn thấy người mặc áo da thì tránh xa, cũng không đến bờ sông nữa. Một hôm khi dọn dẹp văn phòng của giáo viên, cậu bé lật xem một cuốn nhật ký. Chủ nhân của cuốn nhật ký cũng gặp quỷ, nhưng trải nghiệm cuối cùng còn kinh khủng hơn cậu bé tưởng tượng. Hóa ra cái giá phải trả cho việc gặp quỷ là cái chết, nhưng may mắn thay, cuối cuốn nhật ký có ghi lại cách giải quyết, phải có người chết thay cậu bé. Nhưng nên tìm ai đây? Đứa trẻ không biết. Một suy nghĩ dần dần hình thành trong lòng cậu bé, nhưng cậu bé vẫn chưa chắc chắn. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu bé nhìn thấy một cái bóng trong cốc nước của mình là chính cậu bé. Nhưng là cậu bé đã chết đuối. Con quỷ chết đuối đó đã tuyên bố thời điểm chết của cậu bé hôm đó. Cậu bé quyết định cậu bé tìm người bạn thân của mình. Người bạn rất lo lắng cho cậu bé, khi thấy cậu bé cuối cùng cũng không còn trốn tránh mọi người nữa, người bạn rất vui mừng. Câu chuyện sau đó, ngươi đã biết rồi chứ? Người nữ nhân khẽ cười, câu chuyện kết thúc đột ngột. Chỉ còn lại một câu nói nhẹ nhàng, ngươi còn nợ ta một câu chuyện. Mặt gương không còn động tĩnh gì nữa. Lê Ánh Hà. Giọng nói lo lắng của đồng tử vang lên bên tai nàng ta, tỉnh lại. Cơ thể Lê Ánh Hà run lên, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vừa rồi nàng ta vẫn luôn trong trạng thái đờ đẫn, nghe nữ nhân mặt giấy kể chuyện. Chuyện gì vậy? Người nữ nhân mặt giấy đã kể cho ta nghe câu chuyện của con quỷ học sinh cấp 2. Lê Ánh Hà dùng mình. Thì ra là vậy. Con quỷ học sinh cấp 2 chính là đứa trẻ trong câu chuyện, còn bạn của nó chính là Trương Văn Hiên. Đó hoàn toàn không phải là một vụ chết đuối thông thường, vậy xem ra Trương Văn Hiên đã bị con quỷ học sinh cấp 2 hại chết, vậy tại sao con quỷ học sinh cấp 2 lại nói, đồng học, sao không cứu ta? Trừ khi phương pháp đó vô dụng. Mắt Lê Ánh Hà lóe lên, một tia hy vọng dâng lên trong lòng nàng ta quay sang nhìn đồng tử, nếu Lý Bích muốn hại ta, nàng cũng phải chết. Hả? Đồng tử sững sờ. Quẻ tượng đó, phương pháp thế mạng không có tác dụng, ta đã hiểu ra, Lý Bích và Vạn Thành Trung nhìn thấy quỷ chết đuối trong bóng nước, nên mới liều mạng sử dụng phương pháp đó. Đứa trẻ đã dùng phương pháp thế mạng, nhưng vẫn chết. Lê Ánh Hà lẩm bẩm, nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta sẽ được an toàn, nếu không thì quẻ tượng sẽ không xấu như vậy. Hiện tại xem ra, nói là thế mạng, nhưng thực chất cả người bị thế mạng và người sử dụng phương pháp thế mạng đều không sống sót. Vì vậy, hiện tại chỉ có một cách, chính là cho mọi người biết rằng phương pháp thế mạng vô dụng, từ gốc dễ ngăn chặn việc mọi người giết hại lẫn nhau. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía dãy nhà học trước mặt, Lý Bích lúc này chắc đang ở đó. Còn Vạn Thành Trung? Vạn Thành Trung đâu? Lê Ánh Hà đột nhiên nổi da gà. Nàng ta quay phát lại, nhìn Chu Quang, đầu heo, Vạn Thành Trung đâu? Chu Quang há hốc mồm, mặt trắng bệch như tờ giấy. Tim Lê Ánh Hà thốt lại, cuối cùng nàng ta cũng nhận ra cảm giác bất an đó đến từ đâu. Ký túc xá bị ngập, sao thầy Chiêm chỉ đưa ba người bọn họ đi? Hắn là giáo viên mà. Nếu muốn đưa học sinh đi lánh nạn, chắc chắn hắn sẽ đưa tất cả học sinh đi. Cách thầy Chiêm đẩy cửa dãy nhà học ra ở phía trước không xa. Bên trong tối om, hoàn toàn không giống như có người đã từng đến. Dãy nhà học như một đầm lầy sâu thẳm, nước đã ngập đến đầu gối Lê Ánh Hà. Quá nhanh, nước dâng lên quá nhanh. Lê Ánh Hà nghiến răng, nàng ta không kịp nói gì thêm, cầm lấy chiếc gương, chiếu thẳng vào thầy Chiêm. Xoẹt. Nàng ta trượt chân ngã. Trong gương, không phải dãy nhà học, mà là dòng sông đen ngòm. Dưới nước, một nam nhân mặc áo vàng từ từ quay lại. Hắn như vừa được vớt lên từ dưới nước, da mặt bong chóc từng mảng. Hắn nói, "Nhanh lên, đi theo ta vào dãy nhà học." Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lê Ánh Hà, đồng tử và Chu Quang phía sau nàng ta cũng nhìn vào gương, mặt mày tái mét. Không kịp nói thêm gì nữa, Lê Ánh Hà kéo hai người họ lại, quay đầu bỏ chạy. Cảnh vật xung quanh nàng ta thay đổi chóng mặt, không còn là trường học, cũng không phải dãy nhà học, mà là bờ giả cổ hà. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi, ba người bọn họ đã bước xuống giả cổ hà, bị chết đuối. Lũ quỷ của đoàn du lịch đã đến, giống như những gì Hoàng Anh đã trải qua. Lũ quỷ tạo ra ảo giác, lấy danh nghĩa đi đến dãy nhà học, nhưng thực chất là dẫn ba người bọn họ xuống sông từng bước một. Nước mưa tạt mạnh vào mặt Lê Ánh Hà, dưới chân toàn là bùn lầy náo loạn, chân trượt vô cùng. Đi trong rừng vào đêm mưa rất khó khăn. Không biết bao lâu sau, cuối cùng nàng ta cũng nhìn thấy ánh sáng, là dãy nhà học. Bây giờ có người trong dãy nhà học. Đúng lúc này, nàng ta đột nhiên nghe thấy vài tiếng nói chuyện từ con đường đất vàng phía trên, như thể có ai đó đang nổi giận. Tóc bị cắt mà ngươi cũng không biết, là Vạn Thành Trung. Vạn Thành Trung! Lê Ánh Hà hét lên. Giọng nàng ta bị tiếng mưa và cây cối át đi, không biết hắn ta có nghe thấy không. Vài giây im lặng sau đó, một chùm ánh sáng đèn tin chiếu xuống từ con đường đất vàng. Dưới ánh đèn, Lê Ánh Hà vây tay khó nhọc, cố gắng thu hút sự chú ý của Vạn Thành Trung. Ánh đèn tin chiếu về phía này một cái, rồi đột nhiên tắt phụt. Sau đó, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Lê Ánh Hà sững sờ. Tại sao? Chẳng lẽ hắn ta không nhìn thấy ba người bọn họ sao? Tại sao lại tắt đèn tin? Đèn tin? Mạch máu Lê Ánh Hà như đóng băng. Quẻ khảm, tầng tầng lớp lớp, trong ngoài đều không đốn, không phải bẫy liên hoàn, mà là hai con quỷ nước đang kẹp nàng ta ở giữa. Đồng tử, đầu heo, giọng nàng ta nghẹn nào. Trên người các ngươi có đèn tin, phải không? Ta nhớ, trước khi ta chạy ra khỏi ký túc xá, các ngươi đã chiếu đèn vào phòng phải không? Vậy tại sao chúng ta lại phải mò mẫm trong rừng? Nói cho ta biết, cầu xin các ngươi, nói cho ta biết, các ngươi không phải quỷ, giọng nàng ta càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi hoàn toàn im bặt, cho đến khi hai bàn tay mà nàng ta nắm chặt, mang lại cho nàng ta cảm giác an toàn vô tận, đã từng kéo nàng ta lại trong biết bao lần sinh tử bông ra. Ta đã nói rồi, phải giải quyết trước khi con quỷ trong gương xuất hiện. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lê Ánh Hà. Nàng ta quay đầu lại, trong mắt phản chiếu hai bóng người ướt sũng, lộ ra. Một người mặc áo khoác xanh, một người mặc áo bóng chảy. Đoàn du lịch có tất cả 8 con quỷ. Chương 404, tử kỳ của Vạn Tiểu Song Vực chìm. Chương 404, tử kỳ của Vạn Tiểu Song Vực chìm. 4 giờ 40 phút sáng. Đồng tử nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, không chút do dự. Chu Quang và hắn ta thay phiên trực đêm, đồng tử không ngủ khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Lúc đầu, hắn ta nghĩ rằng sẽ có một trận mưa nhỏ trước, còn cơn mưa lớn thực sự thì ít nhất phải đợi đến sáng. Nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra, mưa bên ngoài ngày càng lớn. Với lượng mưa này, ký túc xá sẽ nhanh chóng bị ngập. Điều này có nghĩa là ký túc xá sẽ không còn là khu vực an toàn nữa, bọn họ phải nhanh chóng rút lui đến dãy nhà học. Vài phút trước, Lê Ánh Hà, người cũng nhận thấy điều bất thường, đã lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, hội hợp với bọn họ. Giờ phải làm sao? Chu Quang khẽ hỏi. Không cần quản những người khác, chúng ta đi trước. Đồng tử không chút do dự nói. Đến ký túc xá của giáo viên để gọi Trần Cực và những người khác là không khả thi, khoảng cách khá xa, phải đi đường vòng lớn, với tình hình hiện tại, bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Còn về Vạn Thành Trung, hắn ta liếc nhìn giường của Vạn Thành Trung, không có ý định gọi hắn ta, dù sao quẻ tượng của Lê Ánh Hà có thể có liên quan đến người này. Chết cũng tốt. Suy nghĩ của đồng tử rất đơn giản. Sau nhiều lần vào vực, hắn ta đã quen với việc không tin tưởng vào cái gọi là đồng đội đôi khi, người mà ngươi cứu hôm trước, rất có thể sẽ đâm sau lưng ngươi vào ngày hôm sau. Chỉ có hai người mà hắn ta thực sự dám giao phó sau lưng. Đầu heo chất phác, nhưng thực chất lại rất cẩn thận, và Lê Ánh Hà, người nhỏ tuổi nhất, tính cách cảnh giác, nhưng đã từng suýt chết vì cứu hắn ta. Ba người đã cùng nhau trải qua mưa gió, bao nhiêu lần sinh tử, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có ba người bọn họ, dù thế nào, cũng phải sống sót ra khỏi vực này. Gạt bỏ suy nghĩ, cầm đèn tin lên, ba người lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Mưa như chút nước, gần như không nhìn thấy đường, đồng tử và Chu Quang bảo vệ Lê Ánh Hà ở giữa, ba người lặng lẽ đi về phía dãy nhà học. Nhưng Khi đi ngang qua ký túc xá nữ, Chu Quang chợt nhận thấy một điều bất thường. Dưới ánh đèn tin, cửa ký túc xá nữ hé mở một khe nhỏ. Điều này khiến ký túc xá nữ bị ngập nhanh hơn. Bên trong yên tĩnh, tối om, không nhìn thấy gì. Đúng lúc này, Chu Quang giật mình, đèn tin trên tay hắn ta bị Lê Ánh Hà tắt phụt. Sắc mặt nàng ta rất khó coi, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lúc đi ra ta đã đóng cửa rồi. Một câu nói đơn giản khiến Chu Quang lạnh sống lưng, vội vàng rụt tay lại, tay hắn ta đang định đẩy cửa. Cảm giác trơn trượt trên tay. Là dòng dê. Không ai ngờ rằng, không lâu sau khi Lê Ánh Hà rời khỏi ký túc xá nữ, một con quỷ nước đã lẻn vào. Là người của đoàn du lịch, hay là con quỷ học sinh cấp 2? Ba người nhìn nhau. Ký túc xá nữ vẫn yên tĩnh. Chu Quang khẽ hít một hơi, cảm thấy nặng nề trong lòng, một mùi máu tanh thoang thoảng hòa quyện với mùi mưa bay vào mũi hắn ta. Đi thẳng đến dãy nhà học, nhanh lên, ta có linh cảm xấu. Đồng tử lẩm bẩm, không hiểu sao, trong lòng hắn ta đột nhiên dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy, như thể trong màn mưa đen kịt còn ẩn giấu thứ gì đó, có thể đe dọa đến tính mạng của bọn họ. Không do dự, ba người chạy nhanh về phía dãy nhà học dưới cơn mưa xối xả. May mắn thay, cửa sổ ở tầng 2, ba đều đóng chặt, chất lượng công trình của dãy nhà học tốt hơn nhiều so với ký túc xá, không bị nước mưa tràn vào. Từ trên lầu có thể quan sát toàn bộ sườn đồi đất vàng. Nhưng bên dưới quá tối, lại thêm mưa to, không nhìn thấy gì cả, cho đến khi một chùm ánh sáng xuất hiện, chiếu sáng từ hướng ký túc xá của giáo viên. Một bóng người, cầm đèn tin, chạy vội về phía ký túc xá học sinh. Người này rõ ràng là Thời Chiêm. Hắn thậm chí không mặc áo mưa, chạy một mạch, chỉ nghe thấy vài tiếng hét mơ hồ. Vài phút sau, một nhóm người chạy ra từ ký túc xá nam. Chật. Đồng tử nhíu mày, hình như hắn ta nhìn thấy Vạn Thành Trung cũng đi ra, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Không lâu sau, vài tiếng hét kinh hãi vang lên từ ký túc xá nữ. Có người chết. Đồng tử lạnh sống lưng, ba người nhanh chóng nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng. Quả nhiên đúng như bọn họ nghĩ. Không lâu sau khi Lê Ánh Hà trốn thoát, một con quỷ nước đã lẻn vào ký túc xá nữ. May mắn thay, Lê Ánh Hà đã đủ may mắn để không bị con quỷ bắt được. Trong một phòng học ở tầng 2 của dãy nhà học, Trần Cực thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nói, quỷ đã vào ký túc xá nữ, không biết bây giờ có còn ở trong đó không. Trên sàn nhà, Vạn Tiểu Song toàn thân ướt sũng, đang đặt hồng điền nằm xuống. Sau khi thầy Chiêm gọi mọi người dậy, bên ngoài hỗn loạn, hai người bọn họ không kịp trao đổi, vội vàng chạy đến dãy nhà học cùng với những người khác. Lúc này mới có thời gian để nghỉ ngơi. Vạn Tiểu Song không đi kiểm tra tình hình dưới lầu, mà nói thẳng, ta biết phương pháp thế mạng là gì rồi. Là tóc. Lý Bích đã cắt tóc của ta trong mơ. Có thể mang đồ vật trong mơ ra ngoài sao? Trần Cực giật mình. Vạn Tiểu Song lắc đầu, không thể. Ta đã thử, không mang ra được, nhưng Lý Bích không lấy tóc của ta trong mơ. Ý cô là mắt Trần Cực lóe lên, cô ta đã kéo cô ra ngoài. Đúng vậy. Vạn Tiểu Song gật đầu. Cho dù Lý Bích có nhận ra điều này hay không, thì nàng đã vô tình để lại dấu vết bên ngoài. Vạn Tiểu Song là người tỉnh dậy sớm nhất. Nàng phát hiện có vết bùn đất trên quần mình. Theo lý thuyết, trong mơ, dù bọn họ làm gì trong phòng thầy Chiêm, dựa vào kinh nghiệm của đồng tử và Trần Cực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái của bọn họ khi tỉnh dậy, vẫn sẽ nằm yên trên tấm trải sàn. Vạn Tiểu Song cũng vậy khi bị thầy Chiêm đánh thức. Và khi A Cẩu bị quỷ chết đuối bắt đi, cửa vẫn đóng chặt. Liên tưởng đến những gì Trần Cực đã nói trước đó, phạm vi của giấc mơ chỉ giới hạn trong phòng, nàng không khỏi nảy ra một suy đoán táo bạo, đó là, mặc dù nàng đang mơ, nhưng một khi rời khỏi phòng trong mơ, dấu vết bên ngoài sẽ được sao chép lên cơ thể nàng trong thực tế. Bên ngoài đang mưa, nếu có người không ngủ, nhìn thấy Vạn Tiểu Song, thì khi Vạn Tiểu Song ra ngoài trong mơ, cơ thể đang ngủ của nàng sẽ có dấu vết bị ướt mưa. Vì vậy, mới xuất hiện hiện tượng sau khi A Cẩu chết, thi thể biến mất, nhưng giường chiếu lại bị ướt. Sau khi tỉnh dậy, nàng quả nhiên phát hiện tóc mình bị cắt, nhưng tóc Lý Bích thì không. Trước khi gọi các ngươi dậy, ta đã dùng dao nhỏ cắt một ít tóc của Lý Bích, nhét vào túi nàng. Vạn Tiểu Song lau nước mưa trên mặt, giọng điệu rất bình tĩnh. Sau khi phát hiện không có tóc của ta trong tay, Lý Bích chắc chắn sẽ ra tay lần nữa, thay vì chờ đợi một cách bị động, chi bằng để Vạn Thành Trung chuyển mục tiêu sang Lý Bích. Nhưng trước khi ta ra tay, ta đã phát hiện con quỷ chết đối ứng với ta đã xuất hiện trong chai nước mà ta giấu. Nàng lấy chai nước của mình ra, nước bên trong rất trong, nó nói tử kỳ của ngươi là vào rạng sáng ngày mai. Vạn Tiểu Song ánh mắt bất lực, ta nghĩ, ta đã biết điều cấm kỵ khiến ta bị quỷ ám là gì rồi. Trần Cực nhíu mày, nhưng ngay lập tức, hắn ta hiểu ra. Lý Bích và Vạn Thành Trung chắc cũng đã trải qua chuyện tương tự. Bọn họ vội vàng tìm kiếm phương pháp thế mạng, một phần là vì con quỷ đã cho bọn họ một thời hạn chết rõ ràng, gây áp lực tâm lý rất lớn. Chương 405, hai hồng điện bực chìm chương 405, hai hồng điện bực chìm đây là chuyện gì vậy? Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Trần Cực, quỷ chết đuối không giết người ngay lập tức, mà còn báo trước cái chết, nhìn thế nào cũng giống như đang cho người ta thời gian để tìm đường sống. Lấy Vạn Thành Trung làm ví dụ, hành động của hắn ta sẽ như sau, vì gợi ý mà nảy sinh ý định tìm người thế mạng sau khi có ý định này, quỷ chết đuối xuất hiện trong bóng nước, báo trước cái chết Vạn Thành Trung sử dụng phương pháp thế mạng. Tương tự, với Lý Bích, sau khi nhìn thấy phương pháp thế mạng, nảy sinh ý định giết người thế mạng tử kỳ xuất hiện sử dụng phương pháp thế mạng. Còn Vạn Tiểu Song, để tự vệ và xác nhận suy nghĩ của mình, chắc chắn trong mơ nàng cũng có ý nghĩ Lý Bích chết thay ta dẫn đến tử kỳ xuất hiện. Chỉ cần có ý nghĩ đó, đã phạm vào điều cấm kỵ. Bây giờ đã tìm ra thời điểm quỷ xuất hiện, chỉ cần không phạm vào điều này, những người khác sẽ không bị quỷ ám. Nhưng cái giá phải trả cho việc có được manh mối này là Vạn Tiểu Song cũng bị báo trước cái chết. Trần Cực cảm thấy nặng nề trong lòng, hắn ta càng ngày càng nghi ngờ rằng phương pháp thế mạng không phải là lối thoát, mà là đường cùng. Nhưng chẳng lẽ Vạn Thành Trung và Lý Bích không có suy nghĩ tương tự sao? Cho dù lúc đó hoảng loạn, tại sao sau đó hai người này lại không nghĩ đến khả năng này? Điều gì khiến bọn họ chắc chắn rằng, sau khi bị báo trước cái chết, nhất định sẽ chết đúng hạn? Trong vực này, thông tin cực kỳ khan hiếm, sự tồn tại của phương pháp thế mạng khiến những người vào vực nghi ngờ lẫn nhau. Dù đây là lần thứ hai Trần Cực vào vực có độ khó cao, hắn ta vẫn cảm thấy bối rối, vực này còn kỳ lạ hơn Đà Đà Sơn, từ đầu đến cuối như đang đi trong sương mù, không tìm được phương hướng. Quá hỗn loạn. Trong vô số thông tin hỗn độn này, chỉ có một người, có lẽ là chìa khóa để vượt qua vực này. Trần Cực mím môi, nhìn Hồng Điền đang nằm trên sàn. Mặt mày trắng bệnh, mắt nhắm nghiền, không còn chút hơi thở của người sống. Hắn ta lại sờ lên ngực Hồng Điền, xác nhận tim hắn ta vẫn còn đập, rồi quay sang nói với Vạn Tiểu Song, hướng đi của chúng ta sai rồi. Trọng tâm của vực này hẳn là Hồng Điền. Hắn ta không giống chúng ta. Giống như trong nạn đói, mọi người đều tập trung vào việc làm sao để không chết đói, vực này cũng vậy. Bản thân vực này đã có độ khó cao, mọi người đều biết tỷ lệ tử vong sẽ rất lớn. 9 con quỷ chết đối giống hệt nhau, cùng với mối liên hệ khó hiểu giữa gợi ý và phương pháp thế mạng, hoặc là ám chỉ, hoặc là tạo áp lực, mọi người đều tập trung vào việc làm sao để không bị thế mạng, mà bỏ qua một điểm bất thường quan trọng nhất. Trải nghiệm của Hồng Điền giống hệt Hoàng Anh, trong số những người vào vực, hắn ta là người duy nhất đang dần dần chết đuối. Hơn nữa, chỉ có hắn ta, giống như thầy chiêm, sẽ mơ giữa ban ngày. Vạn Tiểu Song không khỏi dùng mình, lời nói của Trần Cực khiến nàng nảy ra một suy đoán đáng sợ. Trước đó, Trần Cực đã từng nói, nhiệm vụ của vực này thiếu điều kiện tiên quyết, nên có một thời hạn. Nếu Hồng Điền chết thì sao? Nàng thi thào. Vậy thì manh mối của Hồng Điền sẽ bị cắt đứt. Trần Cực nói, nếu may mắn, có lẽ hắn ta đã phát huy tác dụng, chỉ là cung cấp manh mối cho mọi người bằng cách mơ giữa ban ngày. Nhưng kết quả tệ nhất có thể hắn ta chính là một phần của nhiệm vụ. Nếu Hồng Điền chết, mà tất cả mọi người vẫn chưa tìm được người thế mạng, có lẽ kết cục sẽ là toàn quyền. Đây chỉ là một suy đoán. Nhưng sự thật là Hồng Điền không giống những người khác, khiến suy đoán này có khả năng xảy ra. Trong phòng học yên tĩnh, cả hai đều nghiêm nghị, thật lòng mà nói, không biết Hồng Điền còn sống được bao lâu nữa. Liệu hắn ta có thể tỉnh lại không? Hơn nữa, hắn ta đã nhìn thấy gì mà lại sợ hãi đến vậy? Ngay khi Trần Cực đang suy nghĩ, một tiếng vo ve nhỏ như tiếng muỗi vo ve vang lên bên tai hắn ta. Trương Văn Hiên là Hồng Điền. Hắn ta lại mơ rồi. Trần Cực giật mình, thấy Hồng Điền như đang nói mê, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Hồng Điền đang nói chuyện với Trương Văn Hiên sao? Nhưng chẳng phải Trương Văn Hiên đang ở dưới đáy sông không lên được sao? Trương Văn Hiên Hồng Điền nói mê, thả ta ra. Trần Cực sững sờ. Thả ta ra? Hắn ta chợt nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ trước của Hồng Điền. Ta ngồi dưới đáy sông, nhưng không thể cử động được. Trương Văn Hiên ở dưới đáy sông. Vậy trong mơ của Hồng Điền, hắn ta cũng ở dưới đáy sông. Trương Văn Hiên đã giữ Hồng Điền lại, bị giữ lại là trong mơ hay là thực tế? Nếu là mơ, tại sao hắn ta lại biết được cái chết của A Cẩu? Nhưng nếu là thực tế, Hồng Điền đang ở ngay đây, làm sao có thể ở dưới nước được? Nhưng đúng lúc này, Vạn Tiểu Song đột nhiên lên tiếng. Hồng Điền không có quỷ chết đối đối ứng. Có thể nào, người bị giữ lại không phải là hắn ta bây giờ, mà là quỷ chết đối của hắn ta. Suy đoán này rất hợp lý. Nhưng Trần Cực vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Không phải chính Hồng Điền, mà giống như trải nghiệm của Hoàng Anh. Điểm chung của hai người này là đang dần dần bị chết đối, nhưng điểm khác biệt là Hoàng Anh đã gặp một con quỷ giống hệt mình trên dãy nhà học con đã. Dãy nhà học. Khi thầy Chiêm kể câu chuyện của Hoàng Anh, hắn đã nói trước tiên rằng con quỷ đó ở trên dãy nhà học. Sau đó, Hoàng Anh phát hiện ra đó là ảo giác. Thực ra nàng đang ở dưới nước. Nguyên văn là. Hoàng Anh chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, mình đã rơi xuống sông. Thậm chí còn cắm đầu xuống nước dãy nhà học là giả. Dãy nhà học chính là giả cổ hạ. Hoàng Anh cắm đầu xuống giả cổ hạ. Điều này có nghĩa là nàng bị đảo ngược trên dưới. Vì vậy, trong mắt nàng, trên dãy nhà học đấy sông giả cổ hạ. Một Hoàng Anh khác, thực chất đang ở trong giả cổ hạ. Hoàng Anh đó trông rất bình thường. Đồng tử Trần Cực co rút lại, nếu suy luận như vậy, thì Hồng Điền cũng phải có một bản thân bình thường ở dưới đáy sông. Hắn ta lập tức nói cho Vạn Tiểu Song suy nghĩ của mình. Hai Hồng Điền. Vạn Tiểu Song không khỏi bối rối, nàng há hốc mồm, do dự hỏi, vậy người ở dưới đáy sông mới là người thế mạng mà chúng ta cần tìm. Hồng Điền phải chết, chúng ta phải tìm cho hắn ta một thi thể để thế mạng. Nếu đúng là như vậy, thì tất cả mọi người không phải đang đi đường vòng, mà là đi hoàn toàn ngược đường. Một bên là cứu người, một bên là hại người. Ta không biết. Trần Cực lắc đầu, hắn ta có một vài suy đoán, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Một lát sau, Trần Cực đột nhiên hỏi, tờ giấy gợi ý đó ai cầm? Vạn Tiểu Song hơi do dự, nàng thực sự không nhớ, lúc đó tình hình hỗn loạn, mọi người nghi ngờ lẫn nhau, chẳng mấy chốc Hoàng Anh lại đến. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Trần Cực nói ngắn gọn, ta nghi ngờ những gì chúng ta nhìn thấy không phải là gợi ý đầy đủ. Chương 406, đoàn du lịch ma xuất hiện bực chìm. Chương 406, đoàn du lịch ma xuất hiện bực chìm không thể nào. Vạn Tiểu Song lập tức chỉ ra vấn đề, gợi ý là hy vọng sống sót duy nhất mà vực hà để lại, việc tăng độ khó đi ngược lại mục đích của vực hà. Cho dù là chuyến bay mắt đỏ mà bọn họ đã trải qua, lúc đó tất cả mọi người đều bị tham sân si mê hoặc, sau đó cũng chứng minh rằng điều đó phù hợp với đặc điểm của phát tí quỷ. Ta không nói đến hai câu đầu của gợi ý, mà là nhiệm vụ. Trần Cực chậm rãi nói. Ngươi không thấy nhiệm vụ lần này quá mơ hồ sao? Hơn nữa còn rất dễ gây hiểu lầm. Ngay cả suy đoán của ta cũng dựa trên lời nói mê vừa rồi của Hồng Điền, nếu hắn ta không nói câu đó, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng dưới đáy sông còn có một hắn ta nữa? Giả cổ hà là sao huyệt của quỷ trong vực này, đây là sự thật không thể chối cãi. Không ai dám đến gần giả cổ hà. Lần đầu tiên Trần Cực vào vực cấp 9, nhiệm vụ ở Đà Đà Sơn đã nói rõ ràng là phải tìm phế liệu, lý do khiến nó khó khăn là vì số lượng quỷ quá nhiều, hơn nữa còn liên quan đến cương thi. Nhưng cho dù Đà Đà Sơn có liên quan đến cương thi, cũng không giống như giả cổ hạ, hướng đi của mọi người đều sai. Ta không hiểu. Trần Cực nói thẳng, ở đây đã có rất nhiều quỷ, độ khó cực cao, đáng lẽ phải có đường sống, Vực Hà sẽ không nói không rõ ràng trong gợi ý, nếu không thì làm sao có người ra khỏi vực được. Vì vậy, ta chỉ có thể đoán, có phải thông tin mà chúng ta nhận được khi mới vào vực là không đầy đủ hay không? Vạn Tiểu Song hơi nhíu mày, nhưng nếu những gì ngươi nói là sự thật, thì cũng không hợp lý, nếu không phải Vực Hà làm, thì là do quỷ làm sao? Quỷ làm sao biết được gợi ý là gì? Nhưng quỷ có thể biết đến sự tồn tại của người vào vực. Trần Cực nói, trên chuyến bay mắt đỏ, Phát Ti quỷ đã giao dịch với ngươi ngay từ đầu. Vạn Tiểu Song nhất thời nghẹn lời. Nhưng nàng luôn cảm thấy đây không phải là một chuyện. Phát Ti quỷ không giống với hầu hết các loại quỷ khác, chúng không phải là quỷ biến thành sau khi chết, mà là một dạng sống được tạo ra. Nói cách khác, hầu hết lũ quỷ chỉ là nở tờ cờ biến thành sau khi chết, nhưng Phát Ti quỷ dường như cao cấp hơn. Nói đi nói lại cũng chỉ là suy đoán. Vẫn không thể xuống đáy sông để xác nhận. Hai người thảo luận một lúc, quyết định đi xem những người khác có tờ giấy gợi ý đó không. Để Hồng Điền lại một mình trong phòng học, mở cửa ra, bên ngoài là hành lang yên tĩnh, nhưng đúng lúc này, một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ tầng 1. Là ai? Tất cả học sinh đều đã rút lui đến dãy nhà học, nước bên ngoài đã rất sâu, ai lại xuất hiện vào lúc này? Trần Cực lập tức ra hiệu cho Vạn Tiểu Song lùi lại, hắn ta nấp bên tường, tập trung nhìn xuống. Vài giây sau, một bóng người lảo đảo đi lên lầu. Là Lê Ánh Hà. Trần Cực giật mình, và điều khiến hắn ta ngạc nhiên hơn là tình trạng của Lê Ánh Hà. Thảm hại vô cùng, toàn thân lấm lem bùn đất, run rẩy, trên mặt có một vết thương không rõ nguyên nhân, kéo dài từ trán xuống cằm, sâu đến tận xương. Hắn ta không đi ra ngay, mà nhìn Lê Ánh Hà hoảng loạn nhìn xung quanh, cuối cùng đi về phía này. Đồng tử. Lê Ánh Hà kêu lên, đầu heo. Cô ấy đang tìm đồng đội của mình. Lúc này Trần Cực mới bước ra, chuyện gì vậy? Lê Ánh Hà giật mình hét lên khi thấy hắn ta, không khỏi lùi lại. Trần Cực nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng ta. Tại sao? Hắn ta thầm giật mình, mơ hồ đoán ra. Ta không phải quỷ. Trần Cực bình tĩnh nói, Vạn Tiểu Song cũng ở đây, nếu ngươi không tin, ta có thể đọc lại gợi ý cho ngươi nghe. Lê Ánh Hà đánh giá hắn ta, như đang xác nhận. Vài giây sau, cuối cùng nàng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt tuôn rơi. Lũ quỷ của đoàn du lịch đã đến. Ngay lập tức, nàng ta kể lại những gì mình đã trải qua, bao gồm việc con quỷ học sinh cấp 2 vào ký túc xá, việc nàng ta sử dụng nữ nhân mặt giấy để trốn thoát, nhận ra con quỷ giả dạng thời chiêm, suýt chết đuối, sau đó phát hiện mình bị hai con quỷ kẹp ở giữa. Lũ quỷ của đoàn du lịch có thể giả dạng người lớn. Trần Cực nhíu mày, hắn ta không đến gần Lê Ánh Hà, mà hỏi ngược lại, làm sao ngươi sống sót được? Lê Ánh Hà im lặng 2 giây. Một lúc sau, nàng ta cười thê lương, lấy ra một chiếc gương. Mặt gương mở đục, rõ ràng là quỷ vật đã ngủ đông. Người nữ nhân mặt giấy đã giúp ta, cái giá phải trả là giảm một nửa thời gian sống. Nếu không trốn thoát ta cũng sắp chết rồi. Ta hiểu rồi. Trần Cực chợt hiểu ra, bọn họ không đi cùng ngươi sao? Người nữ nhân mặt giấy không thích nghe câu chuyện của bọn họ. Lê Ánh Hà khẽ nói, cho nên theo lời Lê Ánh Hà, nữ nhân mặt giấy là con quỷ cốt lõi trong một vực, mạnh hơn lũ quỷ của đoàn du lịch. Nửa ngày nữa con quỷ đó sẽ đến tìm ngươi sao? Vạn Tiểu Song mím môi, nhìn Lê Ánh Hà với ánh mắt phức tạp, trải nghiệm của nàng ta thật sự quá tuyệt vọng. Dù có trốn thoát, cũng chỉ là kéo dài thời gian chết mà thôi. Ừ, môi Lê Ánh Hà run nhẹ, không còn cách nào khác, nếu ta không dùng, ta sẽ chết ngay lập tức, ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Về nhà? Trở về thực tại. Đây chắc chắn là mong muốn sâu thẳm nhất của mỗi người vào vực, lời nói thê lương của Lê Ánh Hà khiến Trần Cực và Vạn Tiểu Song xúc động, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nhưng đoàn du lịch có tất cả 8 con quỷ. Bây giờ không ai biết liệu có còn con quỷ nào giả dạng người lớn hay không, vì vậy việc cấp bách là phải hội hợp với nhóm lớn. Không nói đến Lý Bích và Vạn Thành Trung, ít nhất nhóm của Đồng Tử và nhóm của Trần Cực phải ở bên nhau. Ba người chuẩn bị lên lầu. Nhưng Lê Ánh Hà chưa kịp bước đi thì đột nhiên dừng lại, kéo Trần Cực và Vạn Tiểu Song lại. Một giây sau, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, giống như tiếng giày dẫm lên nước, phát ra âm thanh lép nhép, nhưng không ai trong số những người vào vực mang giày. Âm thanh này phát ra từ cửa chính tầng 1, sắp lên lầu. Không kịp nói thêm gì nữa, ba người chạy vào phòng học gần nhất, nấp sau ghế, nhìn về phía cửa. Chẳng mấy chốc, Đồng Tử Vạn Tiểu Song co rút lại. Nàng tận mắt nhìn thấy hai bóng người đi qua hành lang. Một người mặc váy dài màu xám, đi giày da, người kia mặc bộ đồ thể thao đơn giản. Vạn Tiểu Song cảm thấy bộ đồ thể thao có vẻ quen mắt, nhưng nàng không nhìn rõ, chỉ có thể xác nhận đó là hai nữ nhân ướt sũng, hơn nữa nàng chưa từng gặp họ bao giờ. Mái tóc dài ướt sũng vì nước mưa, lộ ra làn da trắng bệnh và sưng mù, rõ ràng là đã bị ngâm trong nước lâu ngày. 40 tuổi, đi ngang qua cửa một cách vô hồn. Đột nhiên, dừng lại. Ba người nấp sau ghế đồng loạt nín thở. Người nữ nhân mặc váy xám hơi nghiêng đầu, một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt. Cô ta lẩm bẩm, giọng nói lạnh lẽo như nước sông, có người gọi điện thoại. Nói xong, nàng từ từ giơ tay lên, đặt bên tai. Một tiếng thở hổn hển và sợ hãi đột nhiên vang vọng trong hành lang, là giọng của một nam nhân, âm thanh này lại phát ra từ tay của con quỷ. Trần Cực giật mình. Hắn ta chợt nhớ ra, quỷ vật của Chu Quang hình như gọi là quỷ địa báo. Chương 407, giáng co vực chìm chương 407, giáng co vực chìm cảnh tượng này thật khó hiểu. Ba người, hai con quỷ, và một giọng nam không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Giọng nói đó không kéo dài bao lâu thì dần dần biến mất, Chu Quang ở đầu dây bên kia đang cố gắng hết sức để kiểm chế âm thanh của mình. Nhưng tay của con quỷ vẫn đặt bên tai. Một lúc lâu sau, nó mới cứng đờ buông tay xuống. Điều này có nghĩa là tác dụng phụ của quỷ vật của Chu Quang cuối cùng đã kết thúc. Tiếng bước chân lép nhép dần dần đi xa. Một lúc sau, tiếng cửa bị đẩy ra vang lên từ cuối hành lang. Nhân cơ hội này, ba người lập tức rón rén lẹn ra khỏi cửa, đi thẳng lên tầng 3. Lê Ánh Hà trông như sắp ngất xỉu, vội vàng muốn hội hợp với đồng đội. Hóa ra Chu Quang cũng đã gặp nguy hiểm, không biết đồng tử bây giờ thế nào. Mọi người chạy lên tầng 3, vừa rẽ qua khúc cua, lại nhìn thấy bóng lưng đồng tử đang đi vào nhà vệ sinh. Đồng tử, Lê Ánh Hà gọi khẽ, chạy đến trước, nhưng lại dừng lại trước cửa. Khuôn mặt nàng ta tái nhợt, Chân Cực và Vạn Tiểu Song theo sát phía sau, nhưng khi nhìn thấy người trong nhà vệ sinh, cả hai đều sững sờ. Trước mắt họ là đồng tử, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, tứ chi cứng đờ, chứng tỏ hắn ta đang bị sốc nặng. Bên cạnh hắn ta, đứng một Lê Ánh Hà khác. Đó là quỷ. Lê Ánh Hà bên cạnh Trần Cực nhanh chóng kêu lên, đồng tử, lại đây. Đồng tử bối rối trong giây lát. Cô ta nói dối. Cô ta mới là quỷ. Lê Ánh Hà đang mặc áo khoác của Chu Quang bên cạnh hắn ta hơi biến sắc. Hai người này trông giống hệt nhau. Ngay cả quần áo cũng giống hệt nhau. Điểm khác biệt là, một người trông rất thảm hại, người kia thì đi cùng bọn họ ngay từ đầu trên người không có vết thương nào. Như biết đồng tử đang nghĩ gì, Lê Ánh Hà bên cạnh hắn ta ánh mắt bối rối, đừng lại đó. Biết đâu ba người bọn họ đều là quỷ giả dạng. Chúng ta cùng nhau ra khỏi ký túc xá, nếu ta thực sự là quỷ, ta đã ra tay từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ? Nghe vậy, Trần Cực nheo mắt lại, 89 phần 10 là Lê Ánh Hà bên cạnh đồng tử là quỷ. Bởi vì lời nói này rất phi logic, hơn nữa còn đang đánh trống lảng. Quỷ không ra tay có thể có nhiều lý do, chẳng hạn như đồng tử chưa phạm phải điều cấm kỵ, chẳng hạn như con quỷ muốn lừa thêm nhiều người rồi giết cùng một lúc. Đây không phải là cãi nhau trên mạng, không cần phải tự chứng minh mình vô tội, mà lại đi công kích người khác trước, rất đáng ngờ. Tuy nhiên, Trần Cực mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Lê Ánh Hà bên cạnh hắn ta đã gần như suy sụp, đầu heo đâu? Sao hắn ta không đi cùng các ngươi? Đồng tử không trả lời, ánh mắt mở miệng. Nhưng hắn ta cũng lặng lẽ lùi ra xa Lê Ánh Hà bên cạnh mình một chút. Ta không phải quỷ. Trần Cực bất đắc dĩ phải nhấn mạnh lại lần nữa, hắn ta nói đơn giản, có hai con quỷ ở tầng 2, ta tận mắt nhìn thấy chúng nhận điện thoại ma. Đồng tử chột dạ. Lý do hắn ta chỉ đi cùng Lê Ánh Hà là vì không lâu trước đó, Chu Quang đã biến mất một cách bí ẩn. Điện thoại ma. Điều này có nghĩa là Chu Quang bị điếc cả hai tai, cũng có nghĩa là lũ quỷ đã bắt được Chu Quang. Không ai được núp đích. Đồng tử chậm rãi nói, chỉ vào Trần Cực, ngươi nói xem, nàng đến đây khi nào? Không lâu trước đó. Trần Cực đáp, từ tầng 1 lên, nàng nói gặp 4 con quỷ. 4 con quỷ? Đồng tử nhíu mày, nhìn Lê Ánh Hà với ánh mắt dò hỏi, làm sao ngươi sống sót được? Lê Ánh Hà cười thê lương, lấy ra chiếc gương mở đục trong tay, không nói gì. Cô ấy không kể lại trải nghiệm của mình ngay lập tức, mà nhìn Lê Ánh Hà kia, lẩm bẩm, nếu ngươi không tin ta, có thể xem trên người nàng có quỷ vật của ta hay không. Bầu không khí trong nhà vệ sinh trở nên căng thẳng, không ai lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lê Ánh Hà bên cạnh đồng tử. Lê Ánh Hà cúi đầu, không nói gì. Điều này đã nói lên tất cả. Ánh mắt đồng tử dần lạnh lẽo, lặng lẽ tiến lại gần Trần Cực. Theo bước chân lùi lại của đồng tử, Lê Ánh Hà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Ta là Lê Ánh Hà. Ta mới là Lê Ánh Hà. Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao? Tại sao ngươi không tin ta? Da mặt nàng bắt đầu bong chóc, nhanh chóng lộ ra lớp da xanh trắng bên dưới. Con quỷ giả dạng Lê Ánh Hà lại là một nam nhân. Người nam nhân chết đuối này, dùng giọng nói kỳ quái của Lê Ánh Hà, không ngừng lẩm bẩm, ta mới là Lê Ánh Hà, ta mới là Lê Ánh Hà, ta mới là Lê Ánh Hà, hả, hả, song song ở đâu? Nó hét lên, lớp ngụy trang hoàn toàn biến mất, vươn tay định tóm lấy đồng tử. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một tia sáng vàng lóe lên trên người đồng tử, ngay lập tức, con quỷ như thể vừa trải qua trăm năm, khuôn mặt đột nhiên già nua đến cực điểm, nếp nhăn chẳng chịt, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Tứ chi của nó cũng yếu ớt như người già thực sự, ngã quỵ xuống đất. Nhưng điều này dường như không kéo dài, một giây sau, nếp nhăn trên người con quỷ bắt đầu mở dần. Không ai chú ý đến, tóc đồng tử đã bạc thêm một chút. Hắn ta không giải thích, mà lao đến bên cạnh Trần Cực, bốn người quay đầu bỏ chạy. Trong phòng học ở tầng 2, Vạn Thành Trung hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng động trên lầu. Hắn ta vẫn luôn trốn trong góc ở tầng 2, biết tất cả những gì đã xảy ra, đoàn du lịch xuất hiện, Lê Ánh Hà trở về, ba người Trần Cực bỏ trốn. Nữ thần may mắn rất chiếu cố hắn ta. Hai con quỷ nữ đó dường như bị thứ gì đó thu hút sự chú ý, không phát hiện ra bọn họ. Vài giây sau, hắn ta mới cúi đầu xuống, nhìn lọn tóc đen trong tay, tóc rất ngắn, của một nam nhân. Trần Cực. Hắn ta lẩm bẩm, cất lọn tóc vào túi, quay sang nhìn Lý Bích mặt mày tái nhợt bên cạnh. Ngươi thực sự vô dụng, hơn nữa còn rất ngu ngốc. Lý Bích không dám nói gì. Không lâu sau khi nàng ta đưa tóc của Vạn Tiểu Song cho Vạn Thành Trung, hắn ta đã phát hiện ra điều bất thường. Nhưng điều khiến nàng ta lạnh sống lưng hơn là Vạn Thành Trung không trả lại tóc của nàng ta. Lý Bích sao lại không hiểu ý của Vạn Thành Trung? Liên minh của bọn họ vốn đã không vững chắc, khi bị giám đốc kia của công ty liên hệ với nàng ta, Lý Bích biết rõ, nói là giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng thực chất, nàng ta và A Cẩu chỉ là vật hy sinh cho Vạn Thành Trung. Nhưng sự cám dỗ của quỷ A quá lớn, thế lực của vị giám đốc kia lại quá mạnh, nhất thời tham lam, mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay của nàng ta. May mắn thay, bọn họ còn có phương án dự phòng, và Hồng Điền đã không ngủ trong ký túc xá của giáo viên. Đúng như kế hoạch, Hồng Điền cũng đã ra tay. Trần Cực chắc chắn sẽ không ngờ rằng, người mà hắn ta cứu lại đang giữ tóc của hắn ta. Trung ca tóc của ta nàng ta vẫn không nhịn được hỏi, dù đã có tóc của Trần Cực, nàng ta vẫn không yên tâm. Người sợ cái gì? Vạn Thành Trung nhìn nàng ta với ánh mắt chế giễu. Ta Lý Bích nghiến răng, nàng ta không dám nói ra, nàng ta luôn cảm thấy sẽ không suôn sẻ như vậy. Nhớ Hồng Điền tỉnh lại thì sao? Nhớ sau khi tỉnh lại, hắn ta phát hiện mình được Trần Cực cứu, nói cho Trần Cực biết chuyện này thì sao? Nếu Vạn Thành Trung bị cản trở, mất tóc của Trần Cực, hắn ta nhất định sẽ chọn nàng ta làm vật thế mạng. Vạn Thành Trung nắm chặt tóc trong tay, nghiêng đầu nhìn Hồng Điền đang hấp hối trong góc, khi nào ta sống sót trở về, ta sẽ trả lại tóc cho ngươi. Ngươi ở đây trông chừng hắn ta, nếu Trần Cực đến, hãy dùng xúc sắc của ngươi để ngăn hắn ta lại. Chương 408, đi theo ta. Vực chìm chương 408, đi theo ta. Vực chìm yên lặng. Một sự yên lặng chưa từng có. Nếu đây là một buổi tối cuối tuần, trong căn phòng ngủ ấm cúng của mình, Chu Quang sẽ rất tận hưởng sự yên tĩnh này. Nhưng hắn ta vẫn đang ở trong vực, một vực mà mỗi bước đi đều là tử lộ. 10 phút trước, bọn họ đang tìm kiếm những người vào vực khắc trên tầng 3. Sau khi lục soát xong một phòng học, Chu Quang đi ra hành lang, không thấy Đồng Tử đâu, mà nhìn thấy Lê Ánh Hà đang nấp ở cửa phòng học cuối hành lang, nhìn trộm qua khe cửa. Vẻ mặt rất ngạc nhiên, như thể nhìn thấy điều gì đó khó tin. Chu Quang. Lê Ánh Hà vẫy tay với hắn ta, lại đây xem. Chu Quang không hề nghi ngờ, dù sao nhìn vẻ mặt Lê Ánh Hà, bên trong không có nguy hiểm. Lê Ánh Hà nhường chỗ cho hắn ta, ra hiệu hắn ta cũng nhìn trộm vào cùng một chỗ. Áp sát vào khe cửa, Chu Quang nhận ra, không giống như những phòng học khác chật kín học sinh, phòng học này rất trống, chỉ có một nam nhân đứng trước cửa sổ, hai tay che mặt, đang khóc nức nở. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không nhìn rõ tuổi tác. Chu Quang hơi bối rối, đó là bạn của nữ sinh bị giết trước đó sao? Hắn ta là ai? Chu Quang khẽ hỏi. Một lúc im lặng sau, có người trả lời, ngươi. Là một giọng nam trầm thấp. Chu Quang giật mình, cùng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đẩy mạnh vào lưng hắn ta, đẩy hắn ta vào phòng học. Hắn ta lập tức nhận ra mình bị lừa. Điều khiến hắn ta hoàn toàn lạnh người là, trong giây lát trước khi cửa đóng lại, hắn ta nhìn thấy hai bóng người đứng bên ngoài. Một là nam nhân vừa nói chuyện, toàn thân ướt sũng, đội một chiếc mũ lưỡi chai. Người kia là Lê Ánh Hà. Bọn họ đứng cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào hắn ta, nụ cười trên mặt trông thật kỳ quái. Ngay lúc đó, Chu Quang chợt nhận ra một điều. Lê Ánh Hà chủ động tìm đến bọn họ cũng là quỷ. Rầm. Cửa bị khóa chặt. Ngay lập tức, cả phòng học như bị cô lập, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Cũng đúng lúc này, hắn ta nghe thấy tiếng khóc phía sau lưng dừng lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tiếng bước chân giẫm lên nước. Chu Quang cứng đờ ngẩng đầu lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như sớ lão mọ tỉ hòn, nam nhân mặc áo sơ mi trắng buông hai tay đang che mặt xuống. Những mảng da gần như trong suốt bong ra khỏi mặt hắn ta. Đây cũng là một con quỷ. Quỷ của đoàn du lịch. Ngay cả đồng tử, người dày dạn kinh nghiệm nhất trong ba người, cũng không nhận ra rằng lũ quỷ của đoàn du lịch đã xuất hiện từ lâu và trà trộn vào giữa bọn họ. Chu Quang cuối cùng cũng nhớ ra những điểm bất thường bị bỏ qua trước đó, chẳng hạn như Lê Ánh Hà thật hiếm khi gọi thẳng tên hắn ta, mà luôn gọi hắn ta là đầu heo, giống như đồng tử. Nhưng Lê Ánh Hà thật đâu? Tim Chu Quang như bị bóp nghẹt, hắn ta không muốn nghĩ đến khả năng đó, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Lê Ánh Hà thật rất có thể đã chết. Nhưng hắn ta thậm chí không kịp đau buồn dù chỉ một giây, bởi vì tiếng ngươi của con quỷ bên ngoài đã nói rõ chúng muốn làm gì với Chu Quang. Thế mà, áo sơ mi trắng, mũ lưỡi chai và Lê Ánh Hà bị quỷ giả dạng. Vừa đúng ba người, vừa đúng tương ứng với ba người bọn họ. Điều này có nghĩa là đồng tử cũng đang gặp nguy hiểm. Chu Quang nghiến răng, hắn ta phải chạy trốn ngay lập tức. Con quỷ mặc áo sơ mi trắng chậm rãi tiến về phía hắn ta, không hề che giấu ác ý trên người, khiến Chu Quang lạnh toát cả người. Chu Quang thầm cười khổ, cổ tay khẽ cử động. Chỉ có thể sử dụng quỷ điện báo một lần nữa. Giống như con quỷ học sinh cấp 2, con quỷ mặc áo sơ mi trắng quả nhiên dừng lại. Bàn tay xương vụ của nó từ từ giơ lên, đặt bên hai, vài giây sau, một giọng nữ mơ hồ vang lên trong điện thoại. Chu Quang chưa từng nghe thấy giọng nói này, cũng là một thành viên của đoàn du lịch ma. Ngay khi nghe thấy giọng nữ, vẻ mặt của con quỷ mặc áo sơ mi trắng lập tức trở nên méo mó, khuôn mặt vốn đã xương vụ biến dạng, giờ càng thêm đáng sợ. Nó dường như đang tức giận. Chu Quang không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ta lập tức chạy về phía cửa, liều mạng đập cửa. May mắn thay, hắn ta có thân hình to lớn, sức mạnh rất lớn, ngay trước khi tác dụng của quỷ vẫn sắp hết, cửa kéo kẹt một tiếng mở ra. Chu Quang lao ra ngoài. Tiếng mưa rơi lại vang lên bên tai hắn ta. Nhưng bên ngoài không phải hành lang, mà là một phòng học khác. Chu Quang sững người, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trên bảng đen, dòng chữ viết bằng phấn, nhật ký trực nhật lớp 3 ngày mùng 2 đây là tầng 2. Thở hổn hển, Chu Quang chậm rãi giơ tay lên, run rẩy, nhấn một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là tiếng mưa rơi không ngừng. Chu Quang cố gắng kìm nén hơi thở, vài giây sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia, như tiếng giày giẫm lên nước, âm thanh lép nhép. Rất nhanh, cuộc gọi bị ngắt. Nhưng, một âm thanh kỳ lạ chậm rãi vang lên trong hành lang. Lép nhép. Con quỷ đã nghe điện thoại, đang ở ngoài hành lang. Chưa kịp để Chu Quang phản ứng, mặt hắn ta tái mét, thế giới hoàn toàn yên lặng. Chỉ còn lại một bên thai rơi xuống đất. Một nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến, xâm chiếm toàn thân Chu Quang. Hắn ta bị điếc hoàn toàn. Cả thế giới chìm vào im lặng chết chóc, còn tuyệt vọng hơn cả cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà Chu Quang từng trải qua. Hắn ta chỉ biết bên ngoài có quỷ, con quỷ đang đi về phía hắn ta, nhưng việc mất thính giác khiến hắn ta không thể phán đoán được vị trí. Phải làm sao đây? Gần như không còn đường nào để sống, ra ngoài thì chết, ở lại cũng chết. Chu Quang nhanh chóng nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ. Hắn ta biết, nước bên ngoài ít nhất đã ngập đến mắt cá chân, con quỷ học sinh cấp 2 có thể đang lang thang bên ngoài. Nhưng không còn cách nào khác, Chu Quang nghiến răng, chạy đến cửa sổ, nhảy ra ngoài. Lưng hắn ta lạnh toát, như thể bị ánh mắt của ai đó khóa chặt, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua. Nước bắn tung tóe. Chu Quang ngã mạnh xuống đất bên ngoài dãy nhà học. toàn thân đau nhức, nhưng may là chỉ có tầng 2, hơn nữa lớp mỡ trên người hắn ta cũng giúp giảm sóc phần nào. Hắn ta lồm cồm bò dậy, quay đầu nhìn lại, tim như ngừng đập. Một bóng người xám xịt đang đứng bên cửa sổ, nhìn hắn ta với ánh mắt toán độc. Chắc chắn là con quỷ điện thoại ma đó. Không như Chu Quang dự đoán, không hiểu sao, con quỷ nhìn chằm chằm vào hắn ta vài giây, rồi rời mắt về phía sâu trong sườn đồi đất vàng. Nơi đó rất tối, không nhìn thấy gì cả. Nhưng chính vì không nhìn thấy gì, con quỷ nữ mặc đồ xám vẫn nhìn chằm chằm vào đó, khiến trong lòng Chu Quang dâng lên một suy đoán đáng sợ. Ai đang ở đó? Đúng lúc này đột nhiên, một bàn tay vỗ vào lưng hắn ta. Rất mạnh, rất gấp. Chu Quang như rơi vào hầm băng. Do mất hoàn toàn thính giác, hắn ta không hề phát hiện ra có người đang lội nước, đi về phía hắn ta sau khi hắn ta rơi xuống đất. Một giây sau, Chu Quang bị xoay người lại, trước mắt hắn ta là một khuôn mặt lo lắng dưới màn mưa, miệng đóng mở, nhưng Chu Quang không nghe thấy gì cả. Chu Quang không thể tin vào mắt mình. Lại là Thầy Chiêm. Thầy Chiêm sờ vào tai Chu Quang, dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng Chu Quang bị điếc. Không kịp nói thêm gì nữa, ông ta kéo Chu Quang đi về phía góc quất, rồi dùng áo mưa che kín người Chu Quang. Vài giây sau, qua khe hở của áo mưa, Chu Quang nấp trong bóng tối, kinh hoàng nhìn thấy một bóng đen đi ra từ sâu trong sườn đồi đất vàng, dần dần xuất hiện dưới ánh sáng của dãy nhà học. Đó là con quỷ học sinh cấp 2, đang u ám nhìn xung quanh, nhưng không nhận ra Chu Quang đang ở trong góc cách đó không xa. Một bàn tay vỗ vào lưng Chu Quang. Thầy Chiêm cầm trên tay một quyển vở, trên đó viết nguyện đoạn: đi theo ta, chương 409, Lý Bích vực chìm, chương 409, Lý Bích vực chìm. Phòng chứa đồ trên tầng cao nhất của dãy nhà học. Đây là một căn phòng nhỏ được xây dựng trên sân thượng, thực chất là văn phòng kiêm phòng trà của giáo viên. Bầu không khí ngột ngạt. Mặc dù cuộc giằng co vừa rồi đã tiết lộ rằng Lê Ánh Hà là quỷ, nhưng cũng không khiến mọi người cảm thấy khá hơn. Dù sao, bọn họ đã lục soát khắp tầng 3, nhưng không tìm thấy Chu Quang. Trần Cực ngồi dưới gầm bàn, nhìn đồng tử với vẻ trầm tư. Đồng tử ngồi cách xa mọi người, vẻ mặt vô cảm. Khuôn mặt hắn ta không có gì thay đổi, vẫn trẻ trung, nhưng lại toát ra một cảm giác u ám, như thể đã già đi mười mấy tuổi. Cảm giác này rất khó diễn tả, chỉ có thể nói là giống như khí của hắn ta đã bị rút cạn, nhưng hắn ta vẫn cố gắng gượng dậy, giữ thẳng lưng. Trần Cực vẻ mặt phức tạp, hắn ta đoán rằng đồng tử có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với mình. Đúng lúc này, Lê Ánh Hà đột nhiên đứng dậy, trên mặt thoáng qua vẻ buồn bã, lặng lẽ đi đến bên cạnh đồng tử. Sau khi ra khỏi vực này, là sinh nhật của đầu heo, cô ấy ngồi xổm xuống, lẩm bẩm. Hắn ta còn chưa biết, chúng ta đã âm thầm đặt chỗ ở nhà hàng hải sản yêu thích của hắn ta rồi. Qua vài câu nói, Lê Ánh Hà vô tình tiết lộ rằng nhóm của đồng tử đều sống ở cùng một thành phố, ngoài đời cũng là bạn rất thân. Vạn Tiểu song ánh mắt lo lắng. Trần Cực không nói gì, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của hai người này. Được rồi. Đồng tử lắc đầu, cắt ngang lời Lê Ánh Hà, dường như không muốn để bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Hắn ta gượng cười, khẽ hỏi, bây giờ kể cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra đi. Sao lại có bốn con quỷ cùng nhắm vào ngươi? Lê Ánh Hà dừng lại một chút, lẩm bẩm. Sau khi mưa lớn hơn, con quỷ học sinh cấp 2 đã đến ký túc xá. Ta rất sợ, nên đã trốn đi, nhưng vẫn bị nó tìm thấy. Sau đó ngươi sử dụng người trong gương sao? Đồng tử hỏi. Ừ, Lê Ánh Hà gật đầu, nói, sau đó ta đi ra ngoài, gặp các ngươi đi cùng thầy Chiêm. Thầy Chiêm nói đưa ta đến dãy nhà học, nhưng giữa đường ta phát hiện có gì đó không ổn, nhận ra mình thực chất đang bị lừa xuống giả cổ hạ. Ta vội vàng kéo hai người chạy trốn, nhưng khi gần đến con đường đất vàng, ta đột nhiên nghe thấy Vạn Thành Trung đang tức giận trên đường, nói tóc bị cháo. Vạn Tiểu Song mít khuỵu tay vào Trần Cực. Lê Ánh Hà không để ý, tiếp tục nói, ta gọi hắn ta, nhưng hắn ta chỉ chiếu đèn tin về phía ta một cái, rồi lập tức tắt. Giọng nàng run lên, rõ ràng là cảnh tượng đó đã để lại bóng ma không thể phai mờ trong lòng nàng ta. Khi ta quay lại, ta mới nhận ra, phía sau không phải người, cũng không phải đầu heo, mà là hai con quỷ. Ta cứ chạy mãi, nhưng trong rừng quá tối, quá trơn, chẳng mấy chốc ta đã bị hai con quỷ đó bắt được. May mà còn có nữ nhân mặt giấy Lê Ánh Hà nói với vẻ mặt đau khổ, cô ta đã giao dịch với ta, cứu ta một mạng, nhưng thời gian đến tìm ta sẽ giảm đi một nửa. Ta nghĩ ta không thể về nhà nữa rồi. Đồng tử im lặng 2 giây. Hắn ta chán nản đưa tay ra, như muốn vô vai Lê Ánh Hà, nhưng cuối cùng lại thôi. Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Hắn ta khẽ nói, rồi hỏi, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy hai con quỷ đó là ở đâu? Ta quên rồi. Sao vậy? Lê Ánh Hà hơi khó hiểu. Đồng tử không trả lời, mà ra hiệu cho Lê Ánh Hà lấy gương ra. Chiếc gương có hoa văn cổ, không có chút sinh khí nào, mà đủ. Người nữ nhân mặt giấy sẽ không ra tay nữa. Đồng tử nói, nếu nàng không giết chết hai con quỷ đó hoàn toàn, chúng ta phải tránh xa khu vực đó. Chúng đã nhắm vào ngươi. Lúc này Lê Ánh Hà mới hiểu ý hắn ta, nếu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, lúc chạy về, ta đã dựa vào ánh đèn của dãy nhà học để xác định phương hướng. Ta chạy về hướng đông bắc. Vậy khu vực mà Lê Ánh Hà chạy trốn là khu rừng ở phía tây nam. Trần Cực trầm ngâm, hắn ta không nói gì thêm, mà chuyển chủ đề, ngươi nói lúc trước ngươi nhìn thấy Vạn Thành Trung đang nói chuyện trên con đường đất bằng sao? Ừ, sau đó ngươi có nhìn thấy hắn ta không? Lê Ánh Hà lắc đầu dứt khoát. Đồng tử nói, hắn ta chắc đã bị thầy Chiêm đánh thức, sau đó ta không gặp hắn ta nữa. Trần Cực tính toán thời gian. Vạn Thành Trung đã gặp quỷ trước khi đến nhà Hoàng Anh vào trưa hôm qua, muộn nhất là vậy. Tử kỳ tối đa là một ngày sau khi báo trước cái chết, vậy hôm nay rất có thể là tử kỳ của Vạn Thành Trung. Không biết làm sao hắn ta phát hiện ra Vạn Tiểu Song đã cháo tóc, nhưng một khi phát hiện, hắn ta chắc chắn sẽ hành động lần nữa. Bây giờ mọi người đều đã tập trung lại, nhưng không thấy Vạn Thành Trung chủ động tìm đến bọn họ, người mà hắn ta chọn, chẳng lẽ là đồng đội của mình, Lý Bích? Hay là? Trần Cực nhíu mày, nhìn Vạn Tiểu Song, trong mắt nàng cũng hiện lên vẻ lo lắng. Ngoài Chu Quang mất tích, còn có một người khác đang ở một mình trên tầng 2. Hồng Điền. Bên ngoài dãy nhà học rất nguy hiểm, Lý Bích và Vạn Thành Trung muốn tìm pháp mới, nên chắc chắn sẽ quay lại dãy nhà học, nhưng bọn họ đã lục soát tất cả các phòng học ở tầng 3, không thấy hai người này. Vậy thì là tầng 2. Thậm chí bọn họ có thể đã trốn ở tầng 2 từ lâu. Chúng ta phải xuống đó một chuyến. Trần Cực nói, Vạn Thành Trung có thể sẽ lấy tóc của Hồng Điền, nếu Hồng Điền chết, cho dù là nhiệm vụ hay manh mối liên quan đến hắn ta sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Hắn ta dừng lại một chút, liếc nhìn Lê Ánh Hà, rồi nói với đồng tử, nếu bên đó không có chuyện gì, chúng ta sẽ đi tìm Chu Quang cùng ngươi. Đồng tử không trả lời, mà trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Bên ngoài rất yên tĩnh. Con quỷ đó tạm thời không rảnh để ý đến chúng ta. Đồng tử đi trước, bình tĩnh nói. Rõ ràng, quỷ vật của hắn ta chắc chắn là cấp há liên quan đến tuổi thọ. Chỉ là không biết cái giá phải trả là gì. Mọi người lặng lẽ đi xuống lầu, nhìn thấy vài dấu chân đáng chú ý trên tầng 2. Có hai đôi, nhìn vào dấu vết và kích thước, chắc là của hai con quỷ nữ lúc nãy. Trần Cực nhận thấy đường đi của những dấu chân này rất kỳ lạ. Đầu tiên là đi đến phòng cuối cùng, sau đó không lục soát những phòng học khác, mà trực tiếp rời đi. Cũng có dấu chân không phải của hắn ta và Vạn Tiểu Song, đi từ nhà vệ sinh vào phòng học mà Hồng Điền đang ở. Vạn Thành Trung và Lý Bích quả nhiên đã đến đây. Hắn ta và Vạn Tiểu Song nhìn nhau, đẩy cửa vào. Bên trong không có gì, chỉ có Hồng Điền đang nằm yên tại chỗ, bên cạnh còn có một nữ nhân đang ngồi xổm. Mặc váy dài, tóc đen, là Lý Bích, nàng ta đang nhổ tóc của Hồng Điền. Lý Bích quay phát lại, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, da gần như trong suốt, như thể dưới da nàng ta không phải mạch máu, mà là nước. Ánh mắt nàng ta mờ mịt, lướt qua mọi người, đầu tiên là Vạn Tiểu Song, rồi đến Trần Cực. Cuối cùng, ánh mắt như đinh đóng vào Vạn Tiểu Song. Một tia hận ý hiện lên trên khuôn mặt nàng ta. Ngay khi vẻ mặt đó xuất hiện, nàng ta đột nhiên giơ tay lên, ném thứ gì đó về phía Vạn Tiểu Song. Một bóng trắng lóe lên. Không ai kịp phản ứng, chỉ có Trần Cực, nhờ vào kỹ năng bị động dạ hành, theo bản năng đưa tay ra, chặn bóng trắng đó lại giữa không trung. Dựa vào cảm giác, hắn ta biết đó là một viên xúc sắc. Không, là một quỷ vật. Một giây sau, hắn ta cảm thấy một lực hút mạnh, trước mắt tối sầm lại. Còn trong mắt những người khác, Lý Bích và Trần Cực đều đột nhiên biến mất. Chương 410, đánh cược vực chìm. Chương 410, đánh cược vực chìm. Trần Cực mở mắt ra, thấy mình bị kéo đến một góc khác của phòng học. Hắn ta liếc nhìn chiếc bàn phủ vải nhung màu xanh lá cây trước mặt, trên bàn là viên xúc sắc màu trắng xương, nhuốm vài vệt máu đỏ tươi, đối diện với chiếc bàn là Lý Bích. Lý Bích nhìn chằm chằm vào hắn ta, nghiến răng ken két. Rõ ràng, nàng đã nghĩ ra lối thoát cho mình. Vạn Thành Trung chắc chắn sẽ không giúp nàng tìm người thế mạng, cũng không có cơ hội để làm vậy. Nhưng cách đây không lâu, Lý Bích lại nhìn thấy bóng của quỷ chết đuối, lần này là để nhắc nhở nàng rằng chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa. Cơ thể cũng đang dần dần thay đổi. Lý Bích không biết Vạn Thành Trung có như vậy không, nàng chỉ biết rằng mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Trước mắt, có một người có thể chết thay nàng, Hồng Điền. Nhưng nàng không ngờ rằng Vạn Tiểu Song và những người khác lại đến nhanh như vậy, phá hỏng kế hoạch của nàng một lần nữa. Tại sao? Tại sao chỉ có nàng lại xui xẻo như vậy? Rõ ràng nàng đã biết phương pháp thế mạng, nếu Vạn Tiểu Song không cháo tóc của nàng, thì đã không có chuyện gì xảy ra, mạng sống của nàng cũng sẽ không bị Vạn Thành Trung nắm giữ trong tay một cách hèn hạ như vậy. Hận thù và phẫn nộ âm ỉ cháy trong lòng nàng. Một khi có được tóc, không chỉ có thể ngăn chặn lời nguyền của quỷ, mà còn có thể ngăn chặn sự hãm hại của những người vào vực khác. Cô ta đã đoán ra, năng lực của phương pháp thế mạng chắc chắn không chỉ dùng được một lần, mà giống như một vật phẩm bảo vệ tính mạng vĩnh viễn trong vực này, nếu không thì vực này sẽ không có lối thoát. Nhưng nàng không thể trốn thoát, cho dù có thể, tóc của Hồng Điền cũng sẽ bị cướp mất, kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Nếu nàng có quỷ a của Vạn Tiểu Song, liệu mọi chuyện có khác không? Giữa những suy nghĩ miên man, Lý Bích đã quyết định, nhưng không ngờ rằng Trần Cực lại phá hỏng kế hoạch của nàng. Ánh mắt Lý Bích lộ ra vẻ điên cuồng. Tại sao lại có ngươi? Trần Cực không trả lời, sau khi có dạ hành, tốc độ phản ứng của tứ chi hắn ta nhanh hơn người thường rất nhiều. Hắn ta liếc nhìn xung quanh, bốn phía tối om, chỉ có một chùm ánh sáng chiếu thẳng xuống từ trên bàn, chiếu vào mặt hắn ta và Lý Bích, giống như trong phim xã hội đen. Ngươi muốn đánh cược gì với ta? Trần Cực thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Chiếc bàn phủ vải nung màu xanh lá cây này rõ ràng là bàn đánh bạc, cộng thêm xúc sắc, Trần Cực đã hiểu tác dụng của quỷ vật này. Lý Bích mím chặt môi, không nói gì, như đang chờ đợi điều gì đó. Vài giây sau, tiếng sột soạt vang lên xung quanh. Rắc, rắc. Âm thanh này ngày càng gần, chẳng mấy chốc, lưng Trần Cực tê dại, có thứ gì đó bỏ lên lưng hắn ta, rất lạnh, như một bàn tay. Ngay sau đó, đầu hắn ta bị ép quay về phía trước. Lý Bích đối diện hắn ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau. Trần Cực nheo mắt lại, đầu Lý Bích đang bị một bàn tay trắng bệch giữ chặt, hắn ta nghĩ bây giờ mình cũng vậy. Viên xúc sắc nhuốm máu lăn đến trước mặt Lý Bích. Đây là muốn Lý Bích gieo xúc sắc. Một viên xúc sắc, gieo, đây là muốn so điểm lớn nhỏ sao? Nếu thua thì sao? Trần Cực lặng lẽ nhìn Lý Bích cứng đờ đưa tay ra, nhặt viên xúc sắc lên, nắm chặt trong tay. Cánh tay nàng run nhẹ. Có vẻ như, ngay cả bản thân nàng cũng không chắc mình có thể thắng hay không. Quan sát quy tắc của quỷ vật này, Trần Cực không còn nghĩ đến việc đánh bạc nữa, tay hắn ta thò vào túi. Lạch cạch. Lý Bích ném viên xúc sắc ra, nó xoay tròn trên bàn đánh bạc vài vòng. Lý Bích thở hổn hển, đầu nàng bị giữ chặt, chỉ có thể dùng khỏe mắt liếc nhìn tình hình trên bàn. Viên xúc sắc lăn đến giữa bàn. Điểm số trên cùng của xúc sắc dừng lại ở 5. Lý Bích thở phào nhẹ nhõm. Trừ khi Trần Cực gieo được 6 điểm, nếu không, hắn ta chắc chắn thua. Sau khi xác nhận điểm số, xúc sắc tiếp tục lăn về phía trước, cho đến khi đến trước mặt Trần Cực, bị hắn ta nắm lấy. Trần Cực mím môi, ngay cả khi chưa gieo, hắn ta cũng cảm thấy mình sẽ gieo được điểm rất nhỏ. Không phải linh cảm, mà là kinh nghiệm, hắn ta rất hiểu rõ vận may của mình. Tay trái nhẹ nhàng ném viên xúc sắc ra. Xúc sắc lăn tròn, tốc độ nhanh dần rồi chậm lại, Lý Bích đối diện nín thở. Xúc sắc lắc lư ở một góc kỳ lạ, mặt trên cùng là số 1, chỉ cần nghiêng nhẹ sẽ thành 6. Trần Cực hơi bất ngờ. Lại cạnh. Xúc sắc dừng lại, nhưng không phải 6 mà là mặt bên của 6. Ánh sáng chiếu vào mặt trên cùng của xúc sắc, đó là một chấm tròn đỏ như máu. Một, ta thắng. Niềm vui sướng trào dâng trong mắt Lý Bích. Bàn tay xương sẩu phía sau nàng lập tức tan thành bụi phấn, Lý Bích đứng phát dậy, thò tay vào túi quần, lấy ra một con dao nhỏ. Con Trần Cực vẫn bị bàn tay xương sẩu giữ chặt trên ghế, toàn thân hắn ta không thể cử động được sau khi ván cược kết thúc. Vẻ mặt bất lực sau khi nhìn thấy điểm số. Thực ra, ngươi cũng được. Ngươi chắc chắn cũng có quỷ vật, Lý Bích lẩm bẩm, khuôn mặt méo mó dưới ánh đèn, như ác quỷ. Hơn nữa, nếu ngươi chết, có lẽ hắn ta cũng không sống nổi. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt nàng. Nàng đi đến bên cạnh Trần Cực, một tay dùng con dao sắc nhọn kề vào cổ Trần Cực, tay kia lục soát người hắn ta. Lý Bích hơi biến sắc, nàng lấy ra một cây bút máy từ trong túi áo ngực của Trần Cực. Nhưng nàng nhanh chóng thất vọng. Nó chỉ là một cây bút máy bình thường, màu xám xịt, rõ ràng được khắc hoa văn thủ công, có vẻ như chỉ để bán được giá cao hơn. Ngay cả viên đá quý được gắn trên đó cũng trông xỉn màu, không có chút ánh sáng nào, giống đồ giả. Quan trọng hơn là cầm trên tay không cảm thấy gì đặc biệt. Lý Bích ném cây bút máy lên bàn, rồi sơ soạn tiếp, lấy ra một con rối đất sét. Trên đó còn khắc hai chữ Dạ Hành. Ai lại mang theo rối đất sét bên mình chứ? Trông có vẻ không bình thường, nhưng Lý Bích không nhận được bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào trong đầu. Cô ta vẫn còn hơi nghi ngờ, cất con rối vào túi. Trong một chiếc túi khác, Lý Bích cuối cùng cũng tìm thấy một quỷ vật, là một con rắn chân nhắn, đồng tử thẳng đứng nhìn chằm chằm vào Lý Bích, khiến nàng rùng mình. Tam sa ít nhất, thứ này có thể giúp nàng mang theo tóc để trốn thoát. Lý Bích mím môi, vẫn có chút không cam lòng. Con dao trong tay nàng sắp cắt đứt cổ họng Trần Cực, nhưng khi nhìn xuống, nàng đột nhiên nheo mắt lại. Dưới tay phải Trần Cực, dường như có một chiếc túi. Hắn ta đang giấu gì đó. Trực giác của Lý Bích rất nhạy bén, khi mới vào vực, nàng đã nhận ra Vạn Thành Trung dường như biết Trần Cực có chút kiêng dè hắn ta. Mặc dù trong vực này, nàng chỉ thấy Trần Cực rất bình thường, nhưng có lẽ Trần Cực cũng có quỷ a. Lý Bích đẩy tay Trần Cực ra, thò tay vào túi quần hắn ta. Cô ta sững sờ. Nơi đó chỉ có một sợi lông tơ, một sợi lông thô ráp như rơi ra từ một con rối nào đó, không còn gì khác nữa. Đúng lúc này, Lý Bích đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, có ai đó đã chạm vào nàng. Chương 411, ngăn chặn Vạn Thành Trung vực chìm. Chương 411, ngăn chặn Vạn Thành Trung vực chìm. Nàng ta theo bản năng quay đầu lại, đồng tử co rút lại. Lại cạnh, con dao nhỏ mà nàng định dùng để cắt cổ họng Trần Cực rơi xuống đất. Ngay khi nhìn thấy người đã chạm vào mình, da đầu Lý Bích tê dại, một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm toàn thân nàng. Nỗi sợ hãi này hoàn toàn khác với khi đối mặt với quỷ, mà là nỗi sợ hãi bản năng của con người, giống như thời nguyên thủy, không có lửa, không có đèn, đi trong bóng tối. Không ai biết bóng tối ẩn chứa điều gì. Có thể là người chết, có thể là manh thú có thể xé xác nàng bất cứ lúc nào, hoặc chỉ là một con khỉ. Một con khỉ toàn thân nhăn nheo, lông lá lưa thưa. Một con khỉ bị những sợi tơ đỏ tươi khâu miệng lại. Nó đi bằng hai chân như người, lưng thẳng, yên lặng, tự nhiên, ung dung, từ trong bóng tối, bước đến trước mặt nàng. Nó cúi xuống, nhặt con dao nhỏ lên bằng móng vuốt, đặt vào tay Lý Bích. Con khỉ cười nham hiểm với Lý Bích. Nụ cười này chứa đầy ác ý, khỏe miệng kéo dài đến tận mang tai, vài sợi tóc trên đầu đã đứt. Lý Bích ngây người nhìn vào đôi mắt đen ngòm của con khỉ, đầu óc quay cuồng, nhưng tay lại tự nhiên giơ lên, từ từ đặt con dao vào cổ mình, cứa mạnh xuống. Chẳng mấy chốc, nàng ngã xuống đất, một vết cắt chí mạng xuyên qua cổ họng. Máu tươi từ nữ nhân đang hấp hối chảy xuống chân Trần Cực. Cơ thể hắn ta cứng đờ. Mặt hắn ta đột nhiên thời ngưng ấy, bóng tối bao trùm, một cái đầu khỉ thò ra từ phía sau, ghé sát vào mặt Trần Cực. Dù đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng Trần Cực vẫn nín thở. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây già, hai con mắt đen ngòm nằm khuất trong những nếp nhăn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Trần Cực. Người và khỉ nhìn nhau. Lý Bích vẫn chưa chết, Trần Cực vẫn không thể cử động, chỉ có thể nhìn những sợi tóc trên đầu con khỉ lần lượt đứt. Có rất nhiều người chết trong vực này, mười mấy sợi tóc vốn đã lỏng lẻo, sau khi Lý Bích chết, cuối cùng cũng đứt hẳn. Vài giây sau, dường như cuối cùng nó cũng hiểu ý Trần Cực, liếc nhìn hắn ta một cái đầy u ám, rồi chậm rãi lùi vào bóng tối. Từ đầu đến cuối, nó không hề nói một lời nào. Cùng lúc đó, tứ chi Trần Cực cuối cùng cũng có thể cử động trở lại, điều này có nghĩa là Lý Bích đã chết, xúc xác không còn người sử dụng. Xung quanh bắt đầu sụp đổ. Hắn ta chỉ kịp lấy quỷ vật đi, trước mắt lại tối sầm. Một giây sau, hắn ta trở lại phòng học. Trần Cực. Vạn Tiểu Song sững sờ nhìn hắn ta đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ngưng lại. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Thình một tiếng, một thi thể đầy máu rơi xuống đất. Lý Bích bị quỷ vật của mình phản vệ mà chết. Trần Cực nói đơn giản, không giải thích thêm. Hắn ta thò tay vào túi, sờ viên xúc sắc mà mình vừa lấy được. Năng lực của nó nói một cách đơn giản là so điểm lớn nhỏ, dựa vào điểm số mà người thắng gieo được, người thua sẽ mất khả năng hành động trong một khoảng thời gian tương ứng. So với sức mạnh không ổn định của bản thân, tác dụng phụ của nó không đáng lo ngại. Quỷ vật này rất dễ khiến bản thân chết, nếu người thắng là quỷ, thì đồng nghĩa với tự đào hố cho mình. Lý Bích cũng coi như may mắn, nàng chỉ không ngờ rằng Trần Cực sẽ lật kéo. Tất nhiên, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Xuất sắc sẽ có một chủ nhân phù hợp hơn. Đặt xuất sắc xuống, Trần Cực lặng lẽ sờ vào một chiếc túi khác. Khỉ con không biết từ lúc nào đã quay trở lại. Tất nhiên, không giống như trước. Mặc dù đã hiến tế, nhưng lợi vẫn chưa được sử dụng, đây là kế hoạch dự phòng của Trần Cực. Cảm thấy yên tâm hơn một chút, Trần Cực đi đến chỗ thi thể Lý Bích. Không thấy lọn tóc mà Vạn Tiểu Song đã cháo. Ta biết Vạn Thành Trung đã đi đâu rồi. Trần Cực chậm rãi nói, lúc này hắn ta đã 89 phần 10 chắc chắn rằng Vạn Thành Trung đã lấy tóc của Lý Bích, rồi đến chỗ Hồng Điền. Lý Bích đã nói một câu rất kỳ lạ. Cô ta nói, nếu ta chết, hắn ta cũng sẽ chết. Hắn ta là ai? Trần Cực lập tức nghĩ đến Vạn Thành Trung. Vạn Thành Trung giữ lại tóc của Lý Bích, rõ ràng là để uy hiếp, hoặc là để đề phòng. Đồng thời, hắn ta không hy vọng Lý Bích tìm người thế mạng, điều này hoàn toàn có thể giải thích tại sao Lý Bích lại cười khẩy khi nói câu đó. Có lẽ Lý Bích cho rằng, một khi nàng sử dụng phương pháp thế mạng, tóc của nàng sẽ không thể sử dụng được nữa, vậy thì việc Vạn Thành Trung giữ lại tóc của nàng sẽ trở nên vô dụng. Vì vậy, ý của Lý Bích là, nếu Trần Cực chết, Vạn Thành Trung cũng sẽ chết, chỉ có một trường hợp có thể giải thích câu nói này. Đó là Vạn Thành Trung đã chọn Trần Cực làm người thế mạng. Nhưng Trần Cực không có cơ hội để người khác lấy tóc của mình, cơ hội duy nhất là khi hắn ta ngủ vào ban đêm. Chỉ có một người có thể làm được điều này, chính là Hồng Điền, người không hề chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh, Trần Cực tìm thấy một mảnh giấy trong túi Hồng Điền. Có một thiên môn có thể giữ được mạng sống. Cắt một nắm tóc của người mà ngươi chọn ném xuống giả cổ hà, đối tượng được chọn càng trẻ, xác suất thành công càng cao, không còn nghi ngờ gì nữa. Để giữ mạng, Hồng Điền cũng đã sử dụng phương pháp này. Còn lý do Vạn Thành Trung biết được là vì chính hắn ta đã bày ra trò này. Câu cuối cùng đã khiến Trần Cực chắc chắn về suy đoán của mình, câu nói này quá đường đột, cứ như là nhắm vào Trần Cực vậy. Hơn nữa, nếu nhất định phải chọn người trẻ tuổi thì mới thành công, vậy nếu người trẻ tuổi nhất chết, những người khác sẽ không sống sót sao? Những lời nói phía trước chắc là thật. Trần Cực phân tích, có lẽ bọn họ đã sao chép lại, rồi thêm một câu cuối cùng để hướng dẫn Hồng Điền cho ta. Thật giả lẫn lộn, bản thân Vạn Thành Trung cũng đang tìm tóc, điều này khiến Hồng Điền càng tin rằng đây là phương pháp thế mạng thực sự. Đồng tử nhìn tờ giấy với vẻ mặt không yên tâm, rồi lên tiếng. Trần Cực giật mình. Hắn ta đột nhiên nhận ra giọng đồng tử hơi khàn. Lúc này, hắn ta mới thấy Lê Ánh Hà đang lặng lẽ khóc nức nở bên cạnh. Đi thôi. Đồng tử nói, vẻ mặt u ám, đến bờ sông ngăn Vạn Thành Trung lại. Ta vừa đi theo dấu chân của hai con quỷ nữ đó, tìm thấy thai của Chu Quang trong phòng học cuối cùng. Trần Cực nhìn Vạn Tiểu Song, mặt nàng tái nhợt, khẽ gật đầu. Quỷ điện báo là quỷ vật đơn lẻ. Chưa nói đến việc Chu Quang đã đi từ tầng 3 xuống tầng 2 như thế nào, chỉ với quỷ điện báo, hắn ta không thể nào đối phó với hai con quỷ. Kết cục có thể tưởng tượng được. Bầu không khí trở nên nặng nề, Trần Cực đến phòng học đó, không thấy thai của Chu Quang, chắc là đồng tử đã lấy đi. Cửa sổ hé mở, nước mưa bay vào, che lấp dấu vết trên sàn nhà. Trần Cực mím môi, đi đến cửa sổ, nhìn xuống. Toàn là nước, không có ai. Có lẽ hắn ta đã nhảy cửa sổ để trốn. Đồng tử đi đến bên cạnh hắn ta, lẩm bẩm. Ừ, Trần Cực cười, trong phòng không có mùi máu, hơn nữa lũ quỷ đi xuống dưới, có thể là vì Chu Quang đã chạy trốn. Đồng tử không nói gì. Không ai nhắc đến việc Chu Quang bị điếc, cho dù có trốn thoát, cũng không thể trốn được bao xa. Phía sau, Lê Ánh Hà mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ. Vài giây sau, đồng tử thở dài, vỗ tay Trần Cực, rồi dẫn Lê Ánh Hà đi. Trần Cực vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau xa dần, hắn ta mới quay người lại. Mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, được hắn ta lặng lẽ cất vào túi. Chương 412, kéo theo vực chìm. Chương 412, kéo theo vực chìm. Mưa giật cạnh, chẳng mấy chốc sẽ ngừng hẳn. Mọi người mò mẫm đi ra khỏi dãy nhà học, cố gắng không gây ra tiếng động, để tránh thu hút sự chú ý của quỷ. Bên ngoài bây giờ nguy hiểm rình rập. Học sinh cấp 2, váy xám, đồ thể thao, áo vàng. Tất nhiên, mối nguy hiểm chính vẫn là con quỷ học sinh cấp 2. Thật lòng mà nói, so với những con quỷ xuất hiện ban đầu trong vực này, đoàn du lịch mới thực sự tuân theo nguyên tắc một đội một. Trần Cực lặng lẽ suy nghĩ. Những lời nói lảm nhảm của con quỷ nam giả dạng Lê Ánh Hà trước khi bị đồng tử khống chế, dường như tiết lộ rằng nó không chỉ đơn thuần là giả dạng để hại người, mà còn thực sự rất quan tâm đến thân phận Lê Ánh Hà. Sống ở đâu, Trần Cực lẩm bẩm lặp lại câu nói cuối cùng của con quỷ, đột nhiên dùng mình. Đoàn du lịch đến từ giả cổ hà, nên chắc chắn không phải đang nói đến giả cổ hà, cũng không thể là vực hà chứ. Suy nghĩ này nghe có vẻ hoang đường, nhưng khi hắn ta nghĩ kỹ lại thì rất có thể. Các vực có thể liên thông với nhau. Đoàn du lịch không liên quan gì đến câu chuyện của vực này, họ đến từ ngôi làng cách đó vài dặm, không thuộc phạm vi của vực này. Nhưng ngôi làng đó có thể là địa điểm của một vực khác. Hơn nữa, đoàn du lịch trước đó đã nói rằng gần đây không có điểm du lịch nào, thân phận của đoàn du lịch giống như một lớp ngụy trang, rất phù hợp với thân phận mà vực sắp xếp cho những người vào vực. Trần Cực mở rộng suy nghĩ, nếu vậy thì việc lũ quỷ khao khát thân phận con người như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chúng rất muốn ra khỏi vực. Và điều này cũng khiến một suy đoán khác của hắn ta trở nên khả thi. Đó là, trong số những con quỷ này, cũng có những nhóm, chẳng hạn như con quỷ mặc váy xám và con quỷ mặc đồ thể thao rất có thể là đồng đội khi còn sống. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù là vì những gì đã xảy ra khi còn sống, hay là vì tranh giành quyền được thế mạng, thì nội bộ đoàn du lịch cũng chia bè kết phái và có thể đối đầu với nhau. Nhưng đoàn du lịch xuất hiện sau cơn mưa lớn, không khớp với thời điểm được đề cập trong gợi ý. Trần Cực nhíu mày, chẳng lẽ hắn ta suy luận sai? Đang suy nghĩ, đồng tử đột nhiên hả một tiếng. Trần Cực hơi biến sắc. Hắn ta hỏi như không có chuyện gì, sao vậy? Phía trước có dấu vết cành cây bị gãy. Đồng tử nói, Vạn Thành Trung có thể đã đi hướng này. Hắn ta chỉ vào những cây cối phía trước, trong vũng nước có vài cành cây bị gãy, có vẻ như bị người nào đó va phải khi chạy trốn. Đi xuống từ đây là khu rừng phía tây nam. Đồng tử ra hiệu cho Trần Cực đến xem. Không nói thêm gì nữa, Trần Cực bước qua Lê Ánh Hà, đi đến bên cạnh đồng tử, hơi cúi người. Vài giây sau, hắn ta đứng thẳng dậy, nhặt một khúc gỗ ngắn, ở bước, bị gãy, nói, Vạn Thành Trung đúng là đã đến đây. Đây không phải là gỗ mục bình thường sao? Lê Ánh Hà khó hiểu, sao có thể phán đoán được? Vạn Thành Trung có một quỷ vật, tác dụng phụ là biến ngón tay thành cành cây. Trần Cực nói, hắn ta luôn giấu tay trong tay áo, ngươi không để ý sao? Lê Ánh Hà nhớ lại, rồi gật đầu một cách không chắc chắn. Đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, vậy hắn ta chắc chắn sắp chết rồi. Hai con quỷ mặc áo bóng chảy và áo khoác xanh đang ở trong khu vực này, Vạn Thành Trung không biết điều đó, việc hắn ta sử dụng quỷ vật, lao vào đó chỉ có một con đường chết. Không thể nói như vậy. Trần Cực nhắc nhở, Vạn Thành Trung chắc chắn không chỉ có một quỷ vật đó. Đúng vậy. Vạn Tiểu Song bước tới, cầm lấy cành cây, quan sát vài giây rồi nói, đây là cơ hội của chúng ta. Bên ngoài quá tối, chỉ cần hắn ta chạy, sẽ có động tĩnh thì chúng ta mới có thể phán đoán được vị trí của hắn ta. Nhưng trong đó còn có quỷ Lê Ánh Hà do dự, nàng vừa mới trốn thoát khỏi đó, sao có thể dám quay lại? Cứ đi theo ta. Đồng tử Trần An, rồi đi thẳng về phía trước. Trần Cực theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, càng ngày càng có nhiều cành cây bị gãy, quả nhiên đúng như đồng tử nói, có người đã hoảng loạn chạy trốn ở đây. Thậm chí còn có mùi máu tanh thoang thoảng từ sâu trong rừng. Càng ngày càng nồng nặc. Nhưng khi bọn họ đi qua một cây thông giả, mùi đó đột nhiên biến mất. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, nhưng không còn thấy dấu vết nào khác. Vạn Thành Trung chết rồi sao? Lê Ánh Hà nhìn xung quanh, không thấy ai, cũng không có quỷ xuất hiện. Đồng tử và Trần Cực nhìn nhau, rồi lấy ra 3 đồng xu. Ta xem quẻ tượng thế nào. Hắn ta và Vạn Tiểu Song đi đến phía sau cây, nơi đó có một tảng đá lớn bằng thẳng. Chu Quang không có ở đây, trong số những người này, chỉ có Vạn Tiểu Song hiểu đôi chút, nên nàng sẽ đi lại. Một lúc sau, phía sau cây im lặng. Lê Ánh Hà rõ ràng đang rất lo lắng, nàng đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Trần Cực ra hiệu cho nàng lùi lại, rồi gọi khẽ, vẫn chưa xong sao? Không ai trả lời. Đồng tử. Vài giây sau, hắn ta lại gọi. Vẫn im lặng. Ta đi xem sao. Trần Cực nói, đi về phía sau cây. Cơ thể hắn ta căng cứng, dần dần, sắp đến phía sau cây, nhưng đúng lúc này. Một bàn tay nắm lấy Trần Cực. Ngươi cũng muốn đi, phải không? Lê Ánh Hà không biết từ lúc nào đã đến phía sau hắn ta, giọng nói trầm thấp, xen lẫn một tia thù hận. Trần Cực không nói gì. Một giây sau, hắn ta hất tay Lê Ánh Hà ra, dạ hành được kích hoạt, hắn ta bỏ chạy. Khi tốc độ của hắn ta đột ngột tăng lên, cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, đúng như Trần Cực dự đoán, sau khi đến gần cây thông già đó, phương hướng của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Nói cách khác, họ đã rơi vào ảo giác của quỷ. Nếu mọi chuyện bình thường, theo tốc độ di chuyển trước đó, bây giờ bọn họ sẽ ở phía tây của khu rừng, còn dãy nhà học ở phía đông bắc. Nhưng khi Trần Cực ngẩng đầu lên nhìn, ánh đèn của dãy nhà học lại ở ngay phía trước hắn ta. Ban đầu, bọn họ đi từ giữa rừng, về hướng tây nam, đến cây thông già, rơi vào ảo giác, sau đó bề ngoài là tiếp tục đi về phía tây, nhưng thực chất là vòng về phía đông. Vì vậy, mùi máu mới ngày càng nhạt dần, vì vậy mới không thấy bất kỳ dấu vết chạy trốn nào. Đó là bởi vì, Lê Ánh Hà trong 4 người bọn họ không muốn để bọn họ nhìn thấy một số thứ có thể khiến bọn họ nhận ra. Mình là quỷ. Chính là, thi thể của Lê Ánh Hà. Chắc chắn ở gần cây thông già đó. Nơi này chính là khu vực mà Lê Ánh Hà bị quỷ đuổi theo. Những cành cây bị gãy đó là dấu vết mà Lê Ánh Hà để lại khi chạy trốn. Đúng vậy, Lê Ánh Hà chủ động tìm đến đồng tử là do quỷ giả dạng, còn Lê Ánh Hà thứ 2 tìm đến Trần Cực và Vạn Tiểu Song là do quỷ thế mạng. Giả dạng và thế mạng không phải là một khái niệm. Giả dạng chỉ là bắt chước bề ngoài, còn thế mạng là sao chép hoàn toàn từ ký ức đến ngoại hình. Nhưng điểm chung là chúng đều là quỷ. Lê Ánh Hà thật đã chết, đồng tử đã tự mình bói ra. Cô ấy căn bản không trốn thoát được. Chương 413, bốn quỷ vây giết vực chìm. Chương 413, bốn quỷ vây giết vực chìm. Cái lạnh thấu xương. Đầu óc Trần Cực hoạt động hết công suất, mục đích của con quỷ thế mạng này rất rõ ràng, trừ khi bị phát hiện, nếu không nó sẽ không dễ dàng ra tay. Vì nó đã hoàn toàn thế chỗ Lê Ánh Hà. Rất có thể con quỷ này cho rằng, chỉ cần nó thực sự có thể thế chỗ Lê Ánh Hà, nó có thể mượn thân phận mới này để trở về thực tại. Vì vậy, nó không ra tay, mà còn vạch trần con quỷ giả dạng Lê Ánh Hà kia. Chỉ là, không biết con quỷ này là con quỷ mặc áo bóng chảy hay là áo khoác xanh. Thật lòng mà nói, con quỷ này đã làm gần như hoàn hảo, mang theo quỷ vật của Lê Ánh Hà, thậm chí còn biết rõ ký ức của Lê Ánh Hà, logic hành vi cũng không tìm ra sai sót. Nhưng Trần Cực vẫn nhận thấy một sơ hở. Đó là thái độ của nó đối với đồng tử. Ban đầu, nó còn diễn rất giống, nghi ngờ Trần Cực và Vạn Tiểu Song, nhưng lại không hề đề phòng đồng tử. Trần Cực thầm nghĩ, nếu hắn ta là Lê Ánh Hà, bị con quỷ giả dạng đồng tử lừa, sau khi quay lại nhìn thấy một bản thân khác bên cạnh đồng tử, và biết Chu Quang đã gặp chuyện không may. Hắn ta chắc chắn sẽ không nói ngay, đồng tử, chạy đi. Phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ không phải là cảm thấy, đồng tử và bản thân kia, cũng có thể là quỷ sao? Dù sao đoàn du lịch cũng có 8 con quỷ. Điều này cho thấy rõ Lê Ánh Hà trong tiềm thức biết đồng tử là người. Khi mới gặp đồng tử, Trần Cực định thăm dò trước, nhưng lại bị Lê Ánh Hà cắt ngang. Nhưng bằng chứng thực sự là mảnh giấy nhỏ mà đồng tử lặng lẽ đưa cho hắn ta trong phòng học mà Chu Quang gặp nạn. Chữ viết nguyệt ngoạc, lực đạo mạnh đến mức suýt rách giấy, không biết đồng tử đang nghĩ gì khi viết những chữ này. Lê Ánh Hà là quỷ trước khi thu lại vật thế mạng, người trong gương sẽ không ngủ đông, trừ khi người sở hữu chết ta đã tính toán rồi cô ấy đã chết giúp ta, tìm thi thể của nàng bị vậy. Sau khi vào rừng, 3 người ngầm phối hợp với nhau, chỉ để xác nhận vị trí ban đầu mà Lê Ánh Hà đã chết. Con quỷ có thể thế mạng Lê Ánh Hà chắc chắn là con quỷ đã giết nàng, chỉ có nó mới biết thi thể Lê Ánh Hà ở đâu. Sau khi xác nhận là gần cây thông giả, đồng tử và Vạn Tiểu Song đã đi trốn trước theo sự chỉ dẫn của Trần Cực. Gạt bỏ suy nghĩ, Trần Cực chạy thẳng xuống sườn đồi, điểm hẹn của bọn họ là bờ giả cổ hạ, Vạn Thành Trung chắc cũng đang ở đó. Tiếng cây cối bị gãy đổ vang lên từ phía sau, con quỷ đó vẫn đang tìm Trần Cực. Một con quỷ ở phía sau, một con quỷ không rõ tung tích, còn có con quỷ mặc áo vàng. Áo vàng, áo bóng chảy, áo khoác xanh, ba con quỷ này là một nhóm, đã cùng nhau hãm hại Lê Ánh Hà. Lúc này, hắn ta đột nhiên nghe thấy tiếng động ồn ào phía trước, cũng có người đang chạy gần bờ sông. Trần Cực nhanh chóng chạy qua vũng nước, nhìn thấy một chiếc đèn tin nhỏ rơi dưới cành cây lộn xộn, lá mục bên sông phát ra ánh sáng yếu ớt. Hai bóng người lướt qua nhanh chóng, lại là váy xám và đồ thể thao, sao hai con quỷ này lại xuất hiện trong rừng? Chúng bị ai thu hút đến đây? Sau một cái cây nào đó bên sông, mưa đã tạnh. Vạn Tiểu Song co do, cố gắng che giấu cơ thể mình. Bọn họ không cách xa Trần Cực, cũng gặp hai con quỷ nữ đó, nhưng điểm khác biệt là Đồng Tử và Vạn Tiểu Song bị một con quỷ khác đuổi đến đây. Con quỷ mặc áo vàng, giả dạng thời chiêm, lừa Hoàng Anh. Hai con quỷ nữ và con quỷ mặc áo vàng chắc là kẻ thù của nhau. Sau khi bước vào khu vực này, tốc độ của con quỷ mặc áo vàng chậm lại, nên bọn họ mới có cơ hội trốn thoát. Nhẹ nhàng nuốt ve ngực mình đang nóng lên, Vạn Tiểu Song có thể cảm nhận được rằng phong ấn ở đó sắp được giải trừ hoàn toàn. Điều này có nghĩa là nàng sắp có thể sử dụng quỷ a của mình. Vạn Thành Trung đã đến đây. Vạn Tiểu Song nói nhỏ bên tai Đồng Tử, hai con quỷ nữ đó chắc chắn là do hắn ta dẫn đến. Đồng Tử khẽ gật đầu. Vạn Tiểu Song vẻ mặt phức tạp, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Đồng Tử đã mất đi hai người đồng đội, không biết bây giờ hắn ta cảm thấy thế nào. Nàng đã nhận ra, Đồng Tử là người mạnh nhất trong ba người này, sở hữu quỷ a, chắc cũng giống như nàng, chỉ chờ mở ra ưu giới. Trong những bước trước đó, chắc chắn là Đồng Tử đã dẫn dắt Chu Quang và Lê Ánh Hà vượt qua. Nhưng bực tàn khốc là vậy, không ai dám đảm bảo rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, có thể bảo vệ đồng đội của mình không chết, đặc biệt là trong bực có độ khó cao. Ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Vạn Tiểu Song nhìn xung quanh, không biết Trần Cực đã đến chưa. Nàng cũng nhận ra Lê Ánh Hà có vấn đề khi Trần Cực cố tình nói sai tác dụng phụ của quỷ vật của Vạn Thành Trung cách đây không lâu. Từ đó suy đoán ra mục đích của Đồng Tử. Không cần bàn bạc quá nhiều, chỉ cần vài ánh mắt, Vạn Tiểu Song đã hiểu, Trần Cực muốn nàng và Đồng Tử đi trước. Như vậy mới có thể tránh khiến Lê Ánh Hà nghi ngờ. Nàng biết Trần Cực nhất định có thể trốn thoát, chỉ là bây giờ thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, một khi Vạn Thành Trung đến bờ giả cổ hà, hắn ta chắc chắn sẽ thực hiện phương pháp thế mạng ngay lập tức. Đến lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vạn Tiểu Song nhíu mày, Trần Cực nhất định phải sống sót, ưu giới của hắn ta là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của nàng. Một luồng khí lạnh ẩm ướt tập đến, tiếng bước chân dẫm lên nước vang lên từ phía xa. Đồng Tử ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, hắn ta làm động tác suy tiếng bước chân lộn xộn, rõ ràng là của hai con quỷ nữ đó. Hai người nín thở, nghe thấy tiếng bước chân của quỷ đang dần tiến lại gần, rồi dừng lại. Một lúc sau, dường như lũ quỷ không phát hiện ra điều gì bất thường, tiếng bước chân dần dần đi về hướng khác. Vạn Tiểu Song nấp sau cây, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Đúng lúc này, một tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên trong khu rừng yên tĩnh. Vút. Một giây sau, một cục đá rơi trúng cành cây mà bọn họ đang nấp, va vào thân cây, phát ra tiếng động mạnh. Đồng Tử giật mình, hắn ta lập tức thò đầu ra, nhìn về hướng viên đá bay đến. Hai bóng người ướt sũng đập vào mắt, chính là hai con quỷ nữ đó. Lúc này bị tiếng động thu hút sự chú ý, chậm rãi quay lại, nhưng phía sau chúng, một bóng người mờ ảo khác đang lặng lẽ chạy trốn. Chết tiệt, đó là Vạn Thành Trung. Hắn ta vẫn luôn nấp gần đây, thậm chí còn có thể biết vị trí của Vạn Tiểu Song và Đồng Tử. Thấy mình sắp bị quỷ bắt, Vạn Thành Trung liền gấp lửa bỏ tay người, định nhân cơ hội này chạy trốn. Ánh mắt Đồng Tử lóe lên tia sắc lạnh, không nói thêm gì nữa, hắn ta và Vạn Tiểu Song bỏ chạy. Hai người như có thần giao cách cảm, không chạy trốn một cách mù quáng, mà chạy từ bên cạnh, dẫn lũ quỷ về phía Vạn Thành Trung. Tuy nhiên, đúng lúc này, Đồng Tử đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn ta. Cùng lúc đó, Vạn Tiểu Song bên cạnh cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tán cây phía trước. Ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên. Đầu tiên là những tán lá rậm rạp, rồi là một mảng màu vàng sáng. Khuôn mặt sương mù, trắng bệnh của con quỷ mặc áo vàng. Nó đang ngồi xổm trên cành cây, nhìn chằm chằm vào Vạn Tiểu Song và Đồng Tử với vẻ mặt vô cảm. Rầm. Nó nhảy xuống. Giải thích, quỷ trong người trong gương chỉ thuộc về người sử dụng đã sao chép con quỷ đó, nếu người sử dụng chết, người sử dụng tiếp theo cần sao chép lại. Chương 414, cực kỳ nguy hiểm vực chìm. Chương 414, cực kỳ nguy hiểm vực chìm. Phía trước là con quỷ mặc áo vàng, phía sau là hai con quỷ nữ. Không còn đường nào để trốn. Đồng Tử nhíu mày, bực bội chật một tiếng. Hắn ta và Vạn Tiểu Song đều đã thò tay vào túi, định sử dụng quỷ vật khác, nhưng đúng lúc này, hành động của cả hai đều cứng đờ. Ngay cả Vạn Thành Trung, người đã nhanh chóng đến bờ sông, cũng vậy. Thời gian như ngừng lại, hoàn toàn yên tĩnh, ba con quỷ cũng dừng lại như bị ấn nút tạm dừng, nhưng không giống như con người, chúng vẫn giữ được ý thức. Cây cối rung rinh, cành lá khẽ động. Một con khỉ nhỏ như con rối, không biết từ đâu ra, rơi xuống trước mặt hai con quỷ nữ. Nó trông kỳ dị, ngay cả trong mắt quỷ cũng vậy, giống như một con khỉ già sắp chết, bị nhét vào thân xác của một con khỉ con. Con khỉ nhìn lũ quỷ, vài giây sau, khóe miệng giật giật một cách kỳ quái, như đang chế giễu. Một âm tiết kỳ lạ phát ra từ miệng nó, thủy ngay khi âm thanh này phát ra, cơ thể của hai con quỷ nữ đột nhiên trở nên trong suốt, rồi như bong bóng bị kim châm thủng, tan thành mây khói. Môi mấp máy, con khỉ quay người nhìn về phía bờ sông, định nói ra chữ thứ hai. Nhưng sợi tơ đen trên miệng nó cũng đang nhanh chóng câu lại. Tuy nhiên, đúng lúc này, sợi chỉ dày nhất, giống như sợi tóc, du lên, chỉ hoãn một giây cực kỳ ngắn ngủi. Điều này đủ để âm tiết tiếp theo phát ra một nửa, huyệt sợi tơ hoàn toàn câu lại. Con khỉ biến thành khỉ con bằng lông đung, rơi xuống đất. Cũng đúng lúc này, đồng tử và bạn tiểu song đồng thời có thể cử động trở lại. Ngón tay bạn tiểu song khẽ động, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, không hiểu sao, ngực nàng đột nhiên hơi nóng lên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía xa. Là bạn Thành Trung. Chưa kịp để bạn tiểu song phản ứng lại, phía trước bất ngờ xảy ra chuyện, con quỷ mặc áo vàng từ từ túi lầu xuống, nhìn chằm chằm vào cơ thể trong suốt của mình. Ngay sau đó, ào ào, toàn thân nó lập tức hóa thành một vũng nước xanh, hoàn toàn biến mất. Chuyện gì vậy? Đồng tử cũng kinh ngạc, quay người lại nhìn, hai con quỷ nữ cũng đã biến mất, chỉ còn lại một vũng nước. Và Trần Cực với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Hắn ta nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên, nhíu mày nhìn về phía bạn Thành Trung. Lời là năng lực vật lý mạnh nhất của Trần Cực, điều kiện sử dụng cực kỳ khắc nghiệt, sau khi hiến tế Limit, hắn ta đã giữ lại đến bây giờ mới dùng, chính là để đối phó với bạn Thành Trung và lũ quỷ của đoàn du lịch. Mấy con quỷ này không phải là quỷ cốt lõi, so với quỷ phát ti chưa hoàn toàn nở ra thì kém hơn rất nhiều, không thể chống lại năng lực của lời. Lê Ánh Hà vẫn luôn đuổi theo hắn ta, lúc này cũng không còn động tĩnh gì. Nhưng điều khiến Trần Cực không ngờ tới là, một trong những mục tiêu, bạn Thành Trung, lại không chết. Là vì âm tiết thứ hai của khỉ còn chưa phát ra hết, hay là vì hắn ta có quỷ a? Không kịp nói nhiều với Vạn Tiểu Song và đồng tử, Trần Cực co càng bỏ chạy, nơi này quá gần giả cổ hà, Vạn Thành Trung rõ ràng là muốn đi thực hiện phương pháp thế mạng. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã nhìn thấy bóng lưng Vạn Thành Trung, đồng thời xác nhận, trên người hắn ta quả nhiên có quỷ áp, bởi vì lúc này Vạn Thành Trung đã không còn giống người nữa, ngoại trừ cái đầu còn nguyên vẹn, những bộ phận khác về cơ bản là thịt nhau treo trên bộ xương. Điều này không giống với trạng thái chết của quỷ, mà giống tác dụng phụ của quỷ vật hơn. Vạn Thành Trung cũng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Hắn ta quay đầu lại với ánh mắt toán độc, quả nhiên vẫn là ba người Vạn Tiểu Song. Nhìn khuôn mặt Trần Cực, hắn ta sao lại không biết kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này là ai? Giờ phút này, Vạn Thành Trung không còn chút nghi ngờ nào về những lời đồn đại trong công ty nữa. Một đứa trẻ tóc đen đã sử dụng u giới để giết Dương đồng sự. Người đó chính là Trần Cực. Vạn Thành Trung nghiến răng ken két, toàn thân đau đớn hơn cả chết, mỗi bước chạy như đang nhảy múa trên mũi kim. Nhưng hắn ta phải đến bờ sông. Đó là lối thoát duy nhất, cũng là cơ hội duy nhất để giết Trần Cực. Át chủ bài của Trần Cực đã được sử dụng, cho dù quỷ ác của hắn ta là gì, lúc này chắc chắn cũng đã ngủ đông. Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai Vạn Thành Trung, hắn ta quay đầu lại, giả cổ hà đã ở ngay trước mắt. Lao về phía trước, bàn tay nắm chặt tóc, lập tức xuyên vào nước sông. Sóng nước lan tan, vung tay ra sợi tóc trôi theo dòng nước. Vạn Thành Trung cuối cùng cũng nở nụ cười, ngay cả cơn đau nhói khi tay bị ngâm trong nước cũng trở nên tê liệt. Trần Cực, tiếng hét hoảng sợ của Vạn Tiểu Song vang lên từ phía xa. Vạn Thành Trung quay đầu lại, hắn ta muốn tận mắt chứng kiến Trần Cực chết thay mình. Bóng người tóc đen đó, toàn thân cứng đờ. Ngay phía sau hắn ta, nước sông đã ngập đến mu bàn chân, một bàn tay đưa về phía trước, cách vai Vạn Thành Trung chỉ nửa mét, nhưng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Mỗi lỗ chân lông trên người Trần Cực đều đang nhỏ nước. Vũ quan trên mặt đang dần trở nên mơ hồ, như thể đang chiếu vào một tấm gương đầy hơi nước. Vạn Thành Trung mỉm cười. Trên người hắn ta không có bất kỳ thay đổi nào, phương pháp thế mạng là thật. Nếu hắn ta không ném tóc của người thế mạng vào đúng thời điểm, thì khi trời sáng, hắn ta cũng sẽ có kết cục này. Hắn ta đương nhiên biết chủ tuyến của vực không phải là phương pháp thế mạng. Phương pháp thế mạng chỉ là một công cụ để bọn họ sống sót cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Vực này có hơn 10 con quỷ, manh mối hỗn loạn, không có lối thoát. Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc của vực hạ. Phương pháp thế mạng chính là hy vọng sống sót duy nhất mà vực hạ để lại cho bọn họ. Chủ tuyến có thể là Hồng Điền, có thể là Hoàng Anh, có thể là Trương Văn Hiên. Không quan trọng. Quan trọng là Vạn Thành Trung đã có đủ thời gian để từ từ tìm kiếm những manh mối còn lại. Vạn Tiểu Song không còn đồng đội, sao có thể đối đầu với hắn ta và Lý Bích chỉ là chờ chết mà thôi. Đầu tiên là Trần Cực, rồi đến Vạn Tiểu Song, Vạn Thành Trung đã lên kế hoạch tất cả, hai người này phải chết. Hắn ta muốn chứng minh mình mới là đứa trẻ có giá trị nhất. Trong lòng Vạn Thành Trung đã tưởng tượng ra ánh mắt khen ngợi và khẳng định của cha mình sau khi biết tất cả những điều này. Và ánh mắt đó, hắn ta chưa bao giờ có được trong suốt bao nhiêu năm qua. Hắn ta loạng choạng đứng dậy, định rời khỏi bờ sông, nhưng đúng lúc này, một cơn lạnh thấu xương đột nhiên truyền đến từ mắt cá chân hắn ta. Là một bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân hắn ta dưới sông. Vạn Thành Trung sững sờ, da đầu lập tức tê dại, hắn ta vội vàng cúi đầu xuống, chỉ thấy một khuôn mặt đang mỉm cười nhìn hắn ta từ dưới nước cạn. Không phải Trương Văn Hiên. Người dưới nước mặc một chiếc áo da màu đen. Trong chớp mắt, chỉ nghe thấy hai tiếng ủm Vạn Thành Trung và Trần Cực cùng bị kéo xuống sông. Dưới sông còn có quỷ. Đồng tử và Vạn Tiểu Song vừa mới đuổi đến bờ sông, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày không thể tin nổi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy con quỷ mặc áo da đen này, là quỷ của đoàn du lịch sao? Nhưng bây giờ đoàn du lịch đang tranh giành quyền được thế mạng, tất cả đều đã lên bờ, tại sao chỉ có con quỷ này, như đã lên kế hoạch sẵn, ở lại dưới đáy sông? Nó là quỷ cốt lõi trong giả cổ hạ, nên mới không thể lên bờ. Vạn Tiểu Song lẩm bẩm, một tiếng ủ vang lên bên tai, có nghĩa là quỷ vật đã hoàn toàn giải trừ phong ấn. Ánh mắt nàng sáng tối bất định, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình. Vài giây sau, Vạn Tiểu Song khẽ thở dài. Nàng biết, Trần Cực gần như không có cơ hội sống sót. Ba quỷ vật của Trần Cực đều đã ngủ đông. Không do dự nữa, một thanh đoản kiếm được nàng từ từ rút ra khỏi ngực. Đây chính là quỷ vật mà nàng đã trộm từ bản ra. Có lẽ cũng là quỷ vật duy nhất trong vực này có thể ngăn chặn cái chết của Trần Cực. Máu tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm, trải nghiệm tương tự như chuyến bay mắt đỏ, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác. Vạn Tiểu Song đã thành công rút thanh kiếm này ra khỏi ngực mình một cách nguyên vẹn. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ken. Chương 415, đáy sông giả cổ hạ vực chìm. Chương 415, đáy sông giả cổ hạ vực chìm dưới đáy giả cổ hạ. Ở một nơi không biết sâu bao nhiêu, Trần Cực như một cây rong không dễ, trôi dạt vô định. Suy nghĩ của hắn ta vẫn dừng lại ở khoảnh khắc vạn thành trung lao về phía mặt nước, ném tóc xuống, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, như hóa đá. Là người thế mạng, chưa đầy nửa phút sau khi sợi tóc rơi xuống nước, nước sông sẽ xâm chiếm từng ngóc ngách dưới da hắn ta. Chỉ là lời nguyền này dường như đã bị đảo ngược, hoặc là bị thứ gì đó cắt đứt. Ngũ quan của Trần Cực đang từ từ mở đi, rồi lại trở nên rõ ràng. Vài con cá nhỏ bơi đến một cách bình tĩnh, dường như đang tìm kiếm thức ăn trên người Trần Cực. Nhưng chẳng mấy chốc, một sát chết trôi đã xua tan đàn cá và vào chân Trần Cực. Lạnh lẽo, ý thức Trần Cực lập tức quay trở lại. Cảm giác khó chịu dữ dội ập đến toàn thân, thiếu dưỡng khiến đầu hắn ta choáng váng, hai ù đi. Nhưng đáng sợ hơn là nước sông đã tràn đầy khoang mũi Trần Cực. Đây là đáy sông giả cổ hạ. Tại sao hắn ta lại ở dưới đáy sông giả cổ hạ? Bản năng sinh tồn lập tức chiếm lấy cơ thể Trần Cực, tạm thời không nghĩ được nhiều, hắn ta chỉ có thể liều mạng bơi lên mặt nước. Nhưng chân hắn ta rất nặng, không nhấc lên nổi. Trần Cực nhìn lại, đồng tử co rút lại, không phải hắn ta không cử động được, mà là có một thi thể đang treo trên chân hắn ta. Giống như tảng đá buộc vào người chết đuối, tóc của thi thể quấn lấy rong rêu, quấn lấy chân Trần Cực, kéo hắn ta xuống. Trần Cực dùng sức đạp một cái, mới đẩy xác chết trôi ra, thi thể nhẹ nhàng lật mặt, lộ ra khuôn mặt xanh trắng. Là Vạn Thành Trung. Chết rồi còn muốn kéo người xuống nước. Trần Cực ngưng mắt lại, hắn ta không nghĩ gì về cái chết của Vạn Thành Trung, nhưng điều khiến hắn ta không thể hiểu được là tình trạng chết của hắn ta. Kinh khủng và tàn nhẫn. Da đầu Vạn Thành Trung bị lột hoàn toàn, lộ ra xương sọ bên dưới, khuôn mặt hoảng sợ, quai hàm phồng lên. Theo dòng nước chảy, miệng hắn ta hơi hé mở, một vệt đen chảy ra. Trần Cực chợt nhận ra một điều. Trong miệng Vạn Thành Trung là da đầu của chính hắn ta. Đây rõ ràng không phải lời nguyền, mà là có ai đó đã xé da đầu Vạn Thành Trung, nhét vào miệng hắn ta. Là Trương Văn Hiên làm sao? Nhưng điều này không khớp với tình trạng chết của A Cẩu trong mơ của Hồng Điền. Đầu óc Trần Cực hơi rối loạn, hắn ta không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng mơ hồ cảm thấy đáy nước nguy hiểm hơn hắn ta tưởng tượng. Nhưng tin tốt là, sau khi sợi tóc do Vạn Thành Trung ném xuống nước, cảm giác lạnh leo thoáng qua trên người hắn ta đã biến mất, điều này có lẽ có nghĩa là nguy cơ từ phương pháp thế mạng đã được giải trừ. Mặc dù Trần Cực biết rằng, có lẽ một Hồng Điền khác đang ở dưới nước, nhưng hắn ta nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Hồng Điền đâu. Bây giờ chỉ có thể bơi ra ngoài trước, hội hợp với những người khác rồi tính tiếp, hơn nữa, thi thể của Vạn Thành Trung khiến Trần Cực luôn cảm thấy. Dưới giả cổ hà có lẽ không chỉ có một con quỷ. Dòng nước nhẹ nhàng. Khi Trần Cực bơi lên cao hơn, nước sông càng trở nên tĩnh lặng. Dần dần, không còn thấy cá con bơi lội nữa. Trần Cực không bỏ qua điều bất thường này, khi hắn ta bơi lên cao hơn, cảm giác tim đập nhanh càng mãnh liệt, như thể có một ngọn núi đè lên khiến hắn ta không thở nổi. Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu? Hơn nữa, rõ ràng hắn ta đã cố gắng bơi lên, nhưng sao lại cảm thấy mặt nước ngày càng xa hơn? Cứ như mặt nước lấp lánh ánh sáng đó chỉ là ảo ảnh vậy. Trần Cực lập tức quay đầu nhìn nước sông xung quanh, chẳng mấy chốc, hắn ta đã nhận ra vấn đề, da đầu tê dại. Bên trái, bên phải, nước đang dần chuyển sang màu xanh sẫm kỳ lạ. Thông thường, nước là chất lỏng, không tạo cảm giác rắn, nhưng Trần Cực nhìn thế nào cũng cảm thấy. Nước màu xanh sẫm ở hai bên trái phải hắn ta giống như hai bức tường, đang nhanh chóng ép lại gần hắn ta. Trong khoảnh khắc, Trần Cực nhớ đến một bộ phim mà hắn ta đã xem trước đó, nhân vật trong đó bị hai bức tường không ngừng khép lại ép chết trong một căn phòng nhỏ hẹp. Nhưng đây là dưới nước mà. Hắn ta không kịp suy nghĩ nhiều, cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt, cũng đúng lúc này, ngón tay hắn ta đột nhiên nhói lên. Đầu ngón tay dính một giọt màu xanh sẫm. Gần như ngay lập tức, ngón tay dính màu xanh của Trần Cực xuất hiện vô số lỗ nhỏ li ti, da lập tức xẹp xuống. Đó là vì thịt và xương của hắn ta đều bị phân giải thành những hạt nhỏ, đang chảy ra ngoài qua những lỗ đó. Vài giây sau, ngón tay đó hoàn toàn xẹp xuống. Trần Cực không thể tin được nhìn ngón tay mình, chỉ tiếp xúc với nước sông màu xanh sẫm, đầu ngón tay hắn ta chỉ còn lại da. Nếu toàn bộ cơ thể đều ngâm trong chất lỏng này, thì sẽ ra sao? Những hạt thịt và máu chảy ra đó, như thức ăn cho cá, trôi nổi trong nước, từ từ hóa thành xương máu. Thức ăn cho cá. Thức ăn cho cá. Trần Cực chợt trùng lòng xuống, hắn ta luôn cảm thấy thịt và máu của mình sẽ thu hút thứ gì đó. Nước sông xung quanh bắt đầu dao động. Hắn ta cúi đầu nhìn, quả nhiên, ở hướng mà hắn ta tỉnh dậy ban đầu, dòng nước chảy xiết, như thể có thứ gì đó đang nhanh chóng lao đến đây. Giác quan thứ 6 cho Trần Cực biết đó là con quỷ đã giết Vạn Thành Trung. Hắn ta có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương, ác ý tuôn trào từ dòng sông, khiến hắn ta lạnh sống lưng. Là vì hắn ta đáng lẽ phải chết, nhưng lại chạy thoát sao? Con quỷ đó rốt cuộc là ai? Nhưng Trần Cực không kịp nhìn, nước màu xanh sẫm ở hai bên đã ép ngày càng gần, chưa đầy vài phút nữa sẽ hoàn toàn khép lại. Phía dưới là ác quỷ, hai bên là chất lỏng không rõ tên còn kinh khủng hơn cả axit mạnh. Phía trên là mặt nước chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Trần Cực chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, dù nghĩ thế nào, hắn ta cũng không nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào, trừ khi bút máy thức tỉnh. Khi vào vực, hắn ta cũng không ngờ rằng vực này lại diễn biến nhanh và nguy hiểm đến vậy, đến bây giờ mới chưa đầy 2 ngày, bút máy vẫn đang ngủ đông. Lời cũng đã sử dụng, miệng khỉ con lại bị phong ấn. Nhưng đúng lúc này, mắt hắn ta trợn tròn kinh ngạc. Một bóng người quen thuộc từ từ trượt ra khỏi dòng nước sông màu xanh sẫm kỳ lạ đó. Đó là Hoàng Anh. Mặt mày trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn khác với cảm giác người sống mà bọn họ cảm nhận được trước đó. Lúc này, nàng rõ ràng là một xác chết trôi. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là Trần Cực. Trần Cực lặng lẽ cúi đầu xuống, sâu hơn dưới đáy sông, một bóng đen khác đã dần dần rõ ràng. Hắn ta ngẩng đầu lên, mặt nước chỉ là một hy vọng giả tạo. Hai tay đang vùng vẫy từ từ dừng lại, Trần Cực lơ lửng tại chỗ 2 giây, rồi quay người, bơi thẳng về phía Hoàng Anh. Đầu óc hắn ta đau như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí cực độ, không còn sức lực để phân tích, suy nghĩ, hơn nữa trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, cũng không còn gì để suy tính, chỉ có thể dựa vào bản năng. Hắn ta ngày càng gần Hoàng Anh, gần đến mức có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, cũng có thể để Hoàng Anh nhìn rõ khẩu hình của mình. Cuối cùng, bọt khí tuôn ra từ miệng Trần Cực. Hắn ta làm động tác tay, miệng đóng mở, lặp lại một từ không thành tiếng, thầy chiêm Hoàng Anh không có bất kỳ phản ứng nào, tứ chi cứng đờ, như một người dạ. Trần Cực hoàn toàn không biết Hoàng Anh có hiểu những gì hắn ta đang nói hay không. Cơ thể nhỏ bé của Hoàng Anh dần dần đến gần, nắm lấy hắn ta một cách lỏng lẻo, kéo về phía bóng đen dưới đáy sông. Trần Cực lập tức lạnh người, đánh bại tình cảm vô dụng. Mặc dù Hoàng Anh chưa bao giờ trực tiếp làm hại bọn họ, nhưng rõ ràng, nàng và con quỷ đã giết Vạn Thành Trung là cùng một phe. Nhưng, đúng lúc này, tiếng hét của Vạn Tiểu Song và Đồng Tử đột nhiên vang lên bên tai hắn ta. Âm thanh này không rõ ràng lắm, phát ra từ trên bờ, nhưng giống như một liều thuốc kích thích, khiến Trần Cực lập tức tỉnh táo lại. Trước đó hắn ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng động trên bờ. Nếu trước đây mặt nước là ảo ảnh, vậy bây giờ là thực tế sao? Dựa vào chút sức lực cuối cùng, Trần Cực vùng vây dữ dội, vậy mà lại thoát khỏi Hoàng Anh. Một lực đẩy không rõ nguồn gốc khiến Trần Cực lập tức lao lên. Hắn ta tạm thời không suy nghĩ tại sao mình lại có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của quỷ trong tình trạng tứ chi yếu ớt, tại sao mặt nước lại đột nhiên trở thành lối thoát. Hai dòng nước xanh sẫm hai bên, như những ngọn núi ập đến, gần trong gang tấc. Ý chí sinh tồn khiến hắn ta không còn thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ điên cuồng bơi về phía mặt nước. Chương 416, thái độ của Hoàng Anh bực chìm. Chương 416, thái độ của Hoàng Anh bực chìm. Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Nước sông ngập đến mu bàn chân Vạn Tiểu Song. Khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, việc cắt đứt sợi tóc và mối liên hệ giữa Trần Cực, nói cho cùng, cũng là đang đảo ngược nhân quả. Thanh đoạn kiếm này tên là Liên Kiếm. Nó có thể cắt đứt không chỉ là những thứ hữu hình. Vạn Tiểu Song đáng lẽ phải chịu phản vệ mạnh hơn nhiều, lý do tác dụng phụ bị suy yếu, phần lớn là vì kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này, Vạn Thành Trung đã chết. Nhưng điều này không làm giảm bất sự lo lắng trong lòng Vạn Tiểu Song, trực giác mách bảo nàng rằng con quỷ mặc áo da đen chưa bao giờ xuất hiện trước đó mới là quỷ cốt lõi. Nhưng cho dù là Vạn Tiểu Song hay Đồng Tử, đều không thể lặn xuống cứu Trần Cực, chỉ có thể chờ đợi ở chỗ nước cạn. Bởi vì bọn họ mơ hồ nhìn thấy màu sắc của nước sông đang dần sẫm lại, biến thành màu xanh sẫm kỳ lạ. Và trong những khu vực nước sẫm đó, liên tục có cá chết nổi bụng lên mặt nước. Ào ào, sóng nước cuồn cuộn. Mắt nàng chợt ngưng lại, trong khu vực duy nhất còn giữ được màu trong suốt, đầu Trần Cực nhô lên khỏi mặt nước, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Sau khi lấy hơi, hắn ta bơi thẳng về phía nước cạn. Vạn Tiểu Song lập tức túi người, cùng Đồng Tử kéo Trần Cực lên. Khi nhìn thấy toàn thân Trần Cực, nàng không khỏi hít sâu một hơi. Trần Cực toàn thân ướt sũng, quỳ gối trên bờ, không ngừng nôn ra nước sông, nhưng đáng sợ hơn là tay trái của hắn ta trông như một chiếc găng tay trong suốt, rũ xuống một cách lỏng lẻo, trên đó đầy những lỗ nhỏ li ti. Thịt và xương tay đều đã biến mất. Vài phút sau, Trần Cực mới tỉnh lại. Hắn ta mở mắt ra, nước sông kích thích khiến mắt hắn ta đỏ ngầu, quay đầu nhìn về phía giả cổ hạ. Vạn Tiểu Song vô thức nhìn theo ánh mắt hắn ta, nhận ra nước sông đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm, trong lòng lập tức trùng xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xuống sông là chết. Trần Cực nói khàn khàn. Chỉ cần tiếp xúc với nước màu xanh sẫm, thịt và xương sẽ bị phân giải, tay ta chính là như vậy mà mất đi. Hắn ta dừng lại một chút, không bỏ qua vết máu trên quần áo Vạn Tiểu Song, khẽ hỏi, cô đã dùng quỷ a sao? Vạn Tiểu Song lặng lẽ gật đầu. Cảm ơn. Nếu không thì ta lúc này đã chết rồi. Trần Cực cười khổ, kể lại trải nghiệm của mình dưới đáy sông. Có thể nói là thập tử nhất sinh. Hắn ta biết được từ Vạn Tiểu Song rằng mình và Vạn Thành Trung bị con quỷ mặc áo da đen kéo xuống. Con quỷ mặc áo da đen đã giết Vạn Thành Trung, lột da đầu, nhét vào miệng Vạn Thành Trung. Trần Cực lẩm bẩm, cách chết này rất kỳ lạ, ta nghi ngờ có liên quan đến phương pháp thế mạng. Phương pháp thế mạng là nhổ tóc, nhưng Vạn Thành Trung, người sử dụng phương pháp thế mạng, lại bị lột cả da đầu. Từ cách thức giết người này, Trần Cực nhận ra một chút hận thù. Ban đầu nó không ra tay với ta, có thể là vì nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ chết, nên mới tức giận như vậy khi phát hiện ta trốn thoát. Sau đó ta gặp Hoàng Anh. Hoàng Anh. Đồng Tử ngắt lời hắn ta, sắc mặt có chút kỳ lạ. Hắn ta sờ túi, lấy ra một tờ giấy nhỏ nát, ở giữa có vết dán băng keo. Đây là gì? Trần Cực giật mình. Một trang nhật ký của Hoàng Anh. Đồng Tử nói, trước khi ngươi lên, chúng ta đã tìm thấy nó ở chỗ ngươi bị kéo xuống. Chắc là Vạn Thành Trung làm rơi trước khi lao xuống nước. Vấn đề là trong mắt hắn ta thoáng qua vẻ bối rối, nội dung này không giống với câu chuyện mà ngươi nghe được ở chỗ thầy chiêm. Trần Cực lập tức cầm lấy cuốn nhật ký, càng đọc về sau, nỗi lo lắng trong mắt hắn ta càng sâu. Đồng Tử nói không sai. Theo lời thầy chiêm, Hoàng Anh biết được phương pháp thế mạng sau khi bị nam nhân mặc áo vàng lừa gạt, tìm thấy trên người hắn ta. Nhưng trong nhật ký lại biết, tất cả đã kết thúc, nhưng khi ta khóc thầm bên bờ sông, ta vô tình nghe thấy mấy anh chị đang thì thầm, hình như bọn họ cũng bị quỷ nguyền rủa kết hợp với câu nghe bọn họ nói sau đó. Rõ ràng đây là chỉ việc Hoàng Anh gặp lũ quỷ của đoàn du lịch và biết được phương pháp thế mạng từ câu chuyện ma của chúng. Điều kỳ lạ của trang nhật ký này không chỉ có vậy. Hoàng Anh đề cập đến việc nhìn thấy bóng quỷ chết đuối trong nước, báo trước tử kỳ của nàng. Tất cả những điều này không nghi ngờ gì là giống hệt trải nghiệm của Vạn Thành Trung. Nhưng đã biết điều kiện để được báo trước tử kỳ là nảy sinh ý định giết người thế mạng, nhưng Hoàng Anh một là không có gợi ý của người vào vực, hai là biết được phương pháp thế mạng sau đó, điều này là sao? Trong nhật ký cũng không ghi rằng Hoàng Anh muốn người khác chết thay mình. Ta có một phỏng đoán. Giọng Vạn Tiểu Song hơi khàn, nội dung trên trang nhật ký này là giả, thậm chí có thể là do Hoàng Anh biết sau khi biến thành quỷ mục đích là để truyền bá phương pháp thế mạng. Một khi nhìn thấy nhật ký, sẽ biết được phương pháp thế mạng, sau đó nảy sinh ý định, từ đó bị quỷ ám. Sau khi nhìn thấy quỷ chết đuối trong bóng nước, đối chiếu với nhật ký của Hoàng Anh, sẽ khiến phương pháp thế mạng trở nên đáng tin hơn rất nhiều. Chỉ cần biến thành quỷ, là không thể tránh khỏi việc có ác ý, sao Trần Cực lẩm bẩm, thật lòng mà nói, hắn ta rất khó liên hệ Hoàng Anh với trang nhật ký đưa người vào chỗ chết này. Nhưng Vạn Tiểu Song nói hoàn toàn đúng. Sự thật cũng chứng minh rằng trang nhật ký này đã hại chết rất nhiều người vào vực. Tuy nhiên, Trần Cực vẫn còn nghi ngờ. Sau khi Hoàng Anh xuất hiện từ trong nước xanh, nàng đã giữ chặt ta, muốn đưa ta đến chỗ con quỷ mặc áo da đen. Ta không biết tại sao nàng lại cùng phe với con quỷ áo da, nhưng Trần Cực do dự nói, ta đã trốn thoát được. Ta cảm thấy nàng đang nhường. Nhường? Đồng tử nhíu mày, ý ngươi là gì? Lúc đó ta đã thiếu dưỡng khí trầm trọng. Trần Cực chậm rãi nói, điều này hắn ta mới nhận ra sau khi lên mở, cơ thể ta không còn sức lực, hơn nữa trước đó ta hoàn toàn không thể đến gần mặt nước, đó là ảo ảnh, giống như ảo ảnh sa mạc. Không biết tại sao, sau khi Hoàng Anh bắt được ta, ta đột nhiên nghe thấy giọng nói của các ngươi, nhận ra ảo giác đã biến mất. Ban đầu hắn ta nghi ngờ về sự đảo ngược trên dưới của sông, nhưng ngay cả như vậy, trong tình thế bị bao vây ba mặt, cũng chỉ có một đường thoát, đó là bơi lên trên. Ta cố gắng thoát khỏi Hoàng Anh, kết quả rất dễ dàng bỏ tay nàng ra, sau đó mới bơi lên được. Đồng tử lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi nói rằng ngươi đã thoát khỏi sự kìm kẹp của một con quỷ trong tình trạng thiếu dưỡng khí. Đúng vậy. Trần Cực gật đầu, đây chính là điểm đáng ngờ nhất. Hơn nữa sau đó, Hoàng Anh cũng không đuổi theo. Nhưng mục đích của nàng rõ ràng là muốn kéo Trần Cực đến chỗ con quỷ mặc áo da đen, hơn nữa trước đó còn trộm cặp sách đỏ, sau đó lại phá hỏng nồi hơi, điều này rõ ràng cho thấy nàng muốn hại chết người vào bực. Thái độ trước sau bất nhất này khiến Trần Cực không thể hiểu được. Không thể tiếp xúc với Hoàng Anh, chuyện này chỉ có thể tạm gác lại. Ba người đứng trên bờ, nhìn mặt trời mọc sau cơn mưa chiếu xuống mặt nước, ánh sáng vàng nóng, nhưng không thể chiếu sáng được dòng sông dù chỉ một chút. Nước sông đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm, như thể có thể nuốt chửng mọi sinh mệnh. Một hồng điền khác, thực sự ở dưới nước sao? Vạn Tiểu Song nói với vẻ bối rối, xuống nước là chết, cũng không thể lặn xuống đáy sông, chúng ta làm sao có thể cứu được hắn ta? Chương 417, mang ngươi về nhà vực chìm. Chương 417, mang ngươi về nhà vực chìm. Mọi người im lặng. Mặc dù Vạn Thành Trung và Lý Bích đã chết và cũng đã tìm được nhật ký, nhưng nhiệm vụ dường như vẫn không có chút tiến triển nào. Mọi con đường đều là tử lộ. 10 người trong đội, giờ chỉ còn lại Trần Cực, Vạn Tiểu Song, Đồng Tử là người sống và một hồng điền đang hấp hối. Mặc dù khỉ con đã giết chết 4 con quỷ, nhưng lại xuất hiện thêm một con quỷ mặc áo da đen dưới đáy sông. Đến chỗ cây thông giá trước đi. Đồng Tử khẽ nói, hắn ta muốn đi tìm thi thể của Lê Ánh Hà, giống như đã mang đi thai của Chu Quang. Trần Cực gật đầu. Mọi người lại một lần nữa đi vào sâu trong rừng. Thật kỳ lạ, lần này bọn họ không gặp bất kỳ con quỷ nào. Nước đọng trên mặt đất đã rút đi khá nhiều, khiến xác suất xuất hiện của con quỷ học sinh cấp 2 giảm mạnh, nhưng Trần Cực tính toán, chắc chắn vẫn còn một con quỷ trong rừng. Lúc đó, ba con quỷ truy sát Lê Ánh Hà, lần lượt là con quỷ mặc áo vàng đã chết, con quỷ mặc áo bóng chảy và con quỷ mặc áo khoác xanh. Một trong hai con quỷ sâu đã thế mạng Lê Ánh Hà, bị khỉ con giết chết, nhưng còn một con nữa đâu? Ban đầu, Trần Cực cho rằng con quỷ đó chắc đang ẩn nấp ở phía đông khu rừng, bởi vì nếu người vào vực không phát hiện ra Lê Ánh Hà bị thế mạng, theo lẽ thường sẽ đi về phía đông. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thấy con quỷ đó xuất hiện. Không lâu sau, hắn ta đã biết lý do. Ba người đứng dưới gốc cây thông giả. Dưới gốc cây là một thi thể cực kỳ quỷ dị, là Lê Ánh Hà. Đầu nàng đã bị bẻ gãy, mềm mặt rũ xuống vai, eo cong thành một đường cong kỳ lạ, tứ chi vặn vẹo ôm chặt lấy con quỷ trước ngực. Con quỷ mặc áo khoác xanh. Cơ thể của người và quỷ bị kim khâu chặt chẽ lại với nhau, khiến con quỷ đó dù có muốn thoát ra cũng vô ích. Đồng Tử nhìn chằm chằm vào thi thể này, im lặng vài giây, rồi cúi người xuống, nhặt lên một cây kim đan màu đỏ tươi. Đây chắc chắn là mai quỷ vật. Lê Ánh Hà rất có thể biết mình không thể sống sót, để cố gắng tạo thêm cơ hội sống cho người khác, nên đã sử dụng quỷ vật này, dùng một phương pháp cực kỳ đau đớn để kìm hãm con quỷ mặc áo khoác xanh. Sau đó, nàng đã bị con quỷ mặc áo bóng chảy bẻ gãy đầu trong tình trạng đó. Đồng Tử quay lưng lại với bọn họ, từ từ đi về phía thi thể Lê Ánh Hà. Con quỷ trong lòng thi thể dường như cảm nhận được có người đến gần, phát ra vài tiếng kêu rên khiến người ta rùng mình, bắt đầu dãy rủa dữ dội. Đồng Tử, Vạn Tiểu Song không kìm được muốn gọi Đồng Tử, nhưng lại bị Trần Cực ngăn lại. Để hắn ta đi đi. Trần Cực khẽ nói. Đồng Tử ngay từ đầu đã nhận ra rằng Lê Ánh Hà thứ hai là quỷ, nhưng có lẽ vì vẫn còn hy vọng, có lẽ vì không muốn tin, hắn ta đã bói một quẻ, cho đến khi quẻ tượng nặng nề phá vỡ ảo tưởng của hắn ta. Đồng Tử chịu được nỗi đau vô cùng, giả vờ bình tĩnh trước mặt con quỷ, chỉ để tìm ra thi thể của đồng đội mình được giấu ở đâu. Chu Quang đã chết. Niềm tin duy nhất giúp Đồng Tử tiếp tục chính là chấp niệm này. Đồng Tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lê Ánh Hà, khuôn mặt đó tái nhợt và méo mó vì đau đớn. Một lúc lâu sau, hắn ta mới buồn bã lẩm bẩm, tại sao lại dùng cây kim đó? Rõ ràng ngươi rất sợ đau. Hắn ta biết rõ rằng câu hỏi này sẽ không bao giờ có câu trả lời. Giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một mình Đồng Tử có thể nghe thấy. Cả Chu Quang, cả ngươi, ta đã hứa sẽ đưa các ngươi về nhà. Đồng Tử nhẹ nhàng bén tóc Lê Ánh Hà, cắt đi một lọn nhỏ, cất lọn tóc vào túi. Hắn ta hoàn toàn phớt lờ con quỷ đang rẽ rủa dữ dội, lại đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ Lê Ánh Hà. Tóc và dây chuyền, cùng với chiếc thai bị rơi của Chu Quang, được đặt cùng nhau. Hắn ta tuyệt đối sẽ không để hai người bọn họ cô đơn ở lại trong vực, ít nhất cũng phải mang đi một phần. Sau khi làm xong tất cả, Đồng tử đau buồn nhìn Lê Ánh Hà vài giây, rồi quay người lại. Đúng lúc này, có thứ gì đó rơi ra từ túi Lê Ánh Hà. Là điện thoại di động của nàng, trên đó còn dính dấu tay máu. Lê Ánh Hà đã sử dụng điện thoại trước khi chết nhưng ở đây không có tín hiệu, nàng dùng điện thoại để làm gì? Ánh mắt Đồng tử hơi trầm xuống, hắn ta nhặt điện thoại lên. Hắn ta nhập mật khẩu, mở khóa điện thoại, trước mắt là giao diện ghi âm. Trước khi chết, Lê Ánh Hà đã ghi lại một đoạn âm thanh nàng đã phát hiện ra điều gì. Mở đoạn ghi âm là tiếng thở hổn hển của Lê Ánh Hà. Âm thanh nền rất ồn ào, tiếng mưa rơi rất lớn, tiếng bước chân lộn xộn, đây là đoạn ghi âm khi nàng đang chạy trốn trong rừng. Đồng tử, đầu heo, nghe ta nói, lũ quỷ của đoàn du lịch đã đến, chúng có thể giả dạng thành người vào vực, nhất định phải cẩn thận. Giọng nàng rất căng thẳng, xen lẫn nỗi sợ hãi, ta rất có thể không sống được nữa, nói ngắn gọn, ta đã dùng nữ nhân mặt giấy, nàng đã kể câu chuyện của Trương Văn Hiên. Con quỷ học sinh cấp 2 là bạn cùng bản của Trương Văn Hiên, hắn ta gặp một con quỷ mặc áo da đen bên bờ sông, sau đó bị quỷ ám, biết được tử kỳ của mình, sau đó phát hiện một cuốn nhật ký, trên đó viết phương pháp thế mạng. Đối tượng thế mạng mà hắn ta chọn chính là Trương Văn Hiên. Cả hai người họ đều đã chết, phương pháp thế mạng vô dụng. Trong đoạn ghi âm, Lê Ánh Hà gần như không thở nổi, nói rất nhanh, còn nữa, một chuyện quan trọng nhất khi ta đang ẩn nấp, ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của đoàn du lịch bọn họ không phải là người bản địa của vực này, họ là người vào vực. Là người vào vực biến thành quỷ. Trần Cực hơi biến sắc, mặc dù hắn ta đã có suy đoán, nhưng xét cho cùng không có bằng chứng, nội dung ghi âm của Lê Ánh Hà đã hoàn toàn khẳng định suy nghĩ của hắn ta. Giọng Lê Ánh Hà dần trở nên ngắt quãng. 11 người hai người chạy thoát, 8 người ở lại trong hồ chứa nước của Hạ Du thôn, còn lại một người đặc biệt nhất, nó bị bạn thân của mình hại chết sau khi vực hà mở ra. Nó đã thế chỗ con quỷ cốt lõi của vực đó, nhưng oán khí quá lớn, khiến nó mạnh hơn nhiều so với con quỷ trước đây, nó đã xé nát gợi ý, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Giọng Lê Ánh Hà đột nhiên im bặt. Một lúc sau, tiếng cộc cộc vang lên. Đó là tiếng răng Lê Ánh Hà va vào nhau. Cô ấy như một con thỏ rừng sắp chết, phát ra một tiếng hét cực kỳ kìm nén. Không, không, bọn họ bắt. Đồng tử tắt điện thoại di động, nhắm mắt lại nặng nề. Khi mở ra lần nữa, đôi mắt trống rỗng. Đoạn ghi âm đã đến cuối cùng, còn lại vài giây, hắn ta không muốn nghe nữa. Không cần tìm đâu. Giọng đồng tử bình tĩnh đến đáng sợ, cứng rắn chuyển chủ đề. Mảnh gợi ý mà chúng ta đánh mất chắc là do con quỷ mặc áo da đen chỉ điểm Hoàng Anh lấy đi khi lấy cặp sách đỏ. Theo lý mà nói, nó vẫn còn ở trong giả cổ hà. Nhưng giả cổ hà bây giờ đã trở thành nơi tuyệt vọng. Trần Cực nhíu chặt lông mày, lại lấy ra nhật ký của Hoàng Anh. Hắn ta luôn cảm thấy thái độ lặp đi lặp lại của thiếu nữ này rất kỳ lạ. Hơn nữa, những lời trong nhật ký cũng không phù hợp với tính cách của Hoàng Anh. Từ trải nghiệm gặp quỷ rồi lại sống sót thoát khỏi sông của nàng, Hoàng Anh không hề nhút nhát mà còn rất thông minh. Nhưng cách dùng từ, đặt câu trong nhật ký này lại rất cứng nhắc, còn có vẻ thần bí. Ánh mắt Trần Cực lướt qua cuốn nhật ký, đột nhiên, mắt hắn ta ngưng lại. Khoan đã. Chương 418, sinh lộ xuất hiện. Vực chìm chương 418, sinh lộ xuất hiện. Vực chìm hắn ta không biết có phải mình đã nhìn lầm hay không. Hoàng Anh đã giấu đường sống trong nhật ký sao? Đúng lúc này, một câu nói của thầy Chiêm đột nhiên thoáng qua trong đầu Trần Cực. Lập tức, da gà nổi lên khắp cánh tay hắn ta. Hoàng Anh là một nàng rất thông minh, mấy tháng trước còn đạt giải nhất cuộc thi đánh vần ở huyện cuộc thi đánh vần. Chuyện gì vậy? Vạn Tiểu Song và đồng tử nhạy bén phát hiện sự khác thường của Trần Cực. Trần Cực nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, khuôn mặt gần như dán sát vào trang giấy, đọc từng câu từng chữ một cách cẩn thận. Một lúc sau, hắn ta ngẩng đầu lên, khẽ nói, "Ta tìm được đường sống rồi." Đường sống? Trong nhật ký, Vạn Tiểu Song tưởng mình nghe lầm, hoàn toàn không thể tin được, là gì? Chúng ta phải chết. Trần Cực nói ngắn gọn, không khí lập tức lặng ngắt, trở nên hoang đường. Đồng tử nhíu mày, ngươi đang đùa gì vậy? Trần Cực lắc đầu. Hắn ta đưa cuốn nhật ký cho đồng tử và Vạn Tiểu Song, nói, các ngươi đọc đoạn nhật ký đầu tiên của nàng ta đi. Đồng tử nghi ngờ nhìn hắn ta, túi đầu đọc, giấc mơ. Ta lại mơ thấy cảnh tượng đó, quỷ đứng ở đầu giường ta cứ lặng lẽ nhìn ta, toàn thân không ngừng nhỏ nước là ai, ta nhìn không rõ, quá tối, ta cảm giác mình sắp chết đuối, đây không phải là đang nói có một con quỷ chết đuối tìm đến nàng ta sao? Đồng tử nghi ngờ nhìn Trần Cực. Đúng vậy. Trần Cực nói, ngoại trừ câu đầu tiên có dấu chấm câu không tính, ngươi thử nối chữ cái đầu tiên của các câu còn lại lại xem. Ánh mắt đồng tử và Vạn Tiểu Song từ từ di chuyển xuống, đọc từng chữ một. Quỷ chính là ta. Quỷ chính là ta. Vẻ mặt Vạn Tiểu Song lộ vẻ hoang mang. Nội dung của đoạn nhật ký này là giả, nên Hoàng Anh thực ra đang ám chỉ một thông tin khác. Trần Cực nói, có một con quỷ chết đối ứng với nàng ta, đứng ở đầu giường nàng ta trong giấc mơ con quỷ này nàng ta. Đây không phải giống hệ trải nghiệm của chúng ta sao? Đồng tử lập tức phản ứng lại. Đúng vậy. Trần Cực gật đầu. Lát nữa ta sẽ giải thích kỹ hơn câu này, bây giờ xem đoạn nhật ký thứ hai, đổi cách giải đọc, vẫn là bỏ qua dấu chấm câu. Tuy nhiên, vì dấu chấm câu trong đoạn này ở cuối cùng, nên đoạn này sẽ nối chữ cái cuối cùng của mỗi câu. Trong nước, lúc rửa mặt trong chậu nước thủy trong suốt đến kỳ quái, giống như một mặt gương sáng ở trong nước ta nhìn thấy một cái quỷ, nhưng làm sao có thể chứ? Không, không trắng bệnh, sưng, bị pha mềm ra từng khối đi, nhưng kinh khủng nhất là đó là ta trong kính quỷ không phải ta, Vạn Tiểu Song lẩm bẩm. Câu nói này hoàn toàn trái ngược với nội dung văn bản trong nhật ký. Hoàng Anh rõ ràng nhìn thấy con quỷ nước giống hệt mình trong bóng nước mà. Điều này cũng giống hệt trải nghiệm của Vạn Tiểu Song. Nguyên văn cuối cùng nói thẳng, con quỷ trong kính, đó là ta, nhưng lời ẩn giấu lại là, trong kính quỷ không phải ta, Hoàng Anh không có quỷ chết đối ứng với mình. Trần Cực nhắc nhở, đối ứng với nàng ta là Hoàng Anh bình thường. Nàng ta chỉ đang nhắc nhở chúng ta. Vạn Tiểu Song sững sờ 2 giây, đột nhiên, một tia sét như lóe lên trong đầu nàng, con quỷ chết đuối trong bóng nước là do quỷ khác giả dạng. Câu đầu tiên đã nói rõ, quỷ chết đuối ta, cảnh tượng trong nhật ký rõ ràng là ám chỉ quỷ chết đuối trong mơ của người vào vực. Những con quỷ này mới là thật, còn những con quỷ trong bóng nước, báo trước tử kỳ, không phải là bọn họ. Ta quỷ chết đuối trong mơ, ta quỷ chết đuối trong bóng nước thì, mặc dù trông giống nhau, nhưng quỷ chết đuối trong mơ, quỷ chết đuối trong bóng nước. Vì vậy mới có thể giải thích tại sao quỷ chết đuối trong thực tế và trong mơ lại nói những điều khác nhau. Lũ quỷ của đoàn du lịch cũng biết giả dạng là con nào. Vạn Tiểu Song lẩm bẩm, người xem tiếp sẽ biết. Trần Cực nói, chỉ vào đoạn nhật ký thứ ba, đoạn này đọc theo thứ tự từng chữ trong mỗi câu. Câu đầu tiên chữ thứ nhất, câu thứ hai chữ thứ hai, cứ thế đọc tiếp theo hình bậc thang. Cứu ta với, nó nói Hoàng Anh tử kỳ sắp tới, nguyên nhân cái chết chính là ngâm nước mà chết ngay tại tháng 7, trong ngày nghỉ tuần ta thật là sợ, nó sẽ ứng nghiệm sao? Nó là nói dối. Trần Cực nói ra, lời báo trước cái chết của con quỷ trong kính là nói dối sao? Đồng tử do dự, nhưng trên người Lý Bích đã xuất hiện triệu chứng. Nhưng nàng có thực sự chết đúng hay không? Trần Cực hỏi ngược lại, cô ta chết vì bị quỷ vật của mình phản vệ, lúc đó căn bản chưa đến tử kỳ của nàng. Thực ra là bị khỉ con giết, nhưng Trần Cực không định tiết lộ. Ta đoán, chỉ là xuất hiện triệu chứng mà thôi, thậm chí có thể là vì Lý Bích quá sợ chết, khiến cơ thể bị ảnh hưởng bởi tiềm thức. Trần Cực ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tất cả thực ra chỉ là để ép chúng ta sử dụng phương pháp thế mạng. Điều này quá hoang đường. Vậy nên, mọi việc Vạn Thành Trung và Lý Bích làm đều vô nghĩa. Vạn Tiểu Song lẩm bẩm. Nhưng nàng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy lạnh sống lưng. Nàng càng ngày càng muốn biết Hoàng Anh còn giấu giếm thông tin gì khác. Im lặng vài giây sau, Trần Cực lại chỉ vào hai đoạn nhật ký tiếp theo, cũng đọc theo hình bậc thang, nhưng đoạn thứ tư và thứ năm phải xem cùng nhau, vì những đoạn nhật ký khác chỉ cách một dòng, còn hai đoạn này lại cách hai dòng. Chú ý, vẫn bỏ qua tiêu đề. Thật sự phải chết sao? Cái chết rốt cuộc là cảm giác gì? Liệu ta có còn được gặp lại ba mẹ mẹ không? Tất cả đã kết thúc, nhưng khi ta khóc thầm bên bờ sông, ta vô tình nghe thấy mấy cái ca ca tỷ tỷ đang thì thầm nói chuyện, bọn hắn giống như cũng bị quỷ nguyền rủa, phải làm chuyện, muốn hay không sử dụng phương pháp kia. Nghe bọn hắn nói, có cái thiên môn có thể bảo trụ mạng của mình đơn độc ở chung, coi như không có người bên ngoài tại chỗ, cắt xong một túm ngươi chọn chúng đầu người phát, đầu nhập giả cổ hà bên trong, người đó liền có thể thay ngươi mà chết chết sẽ đều, dùng có hay không? Câu này đọc hoàn toàn không trôi chảy, Vạn Tiểu Song vô thức lặp lại vài lần, hai mắt đột nhiên lóe sáng. Là đọc ngược lại. Không dùng, đều sẽ chết. Kết hợp với nội dung nhật ký, ý nghĩa là phương pháp thế mạng là giả, chỉ cần dùng, cả hai bên đều sẽ chết. Vạn Tiểu Song vẻ mặt phức tạp, Vạn Thành Trung làm sao cũng không ngờ rằng, cuốn nhật ký mà hắn ta biết được phương pháp thế mạng lại sớm đã ám chỉ rằng phương pháp này vô dụng, còn có thể hại chết hắn ta. Còn đoạn nhật ký cuối cùng, tử kỳ, chỉ có một câu, trước sau đều có dấu chấm câu, không có ý nghĩa gì. Vì vậy, tổng hợp lại là, quỷ chính là ta trong kính quỷ không phải ta, là nó là nói dối, lời báo trước cái chết là giả, không dùng, đều sẽ chết. Phương pháp thế mạng sẽ khiến cả hai bên đều chết, bây giờ kết hợp tất cả manh mối, có thể đoán ra được, con quỷ tuyên bố tử kỳ trong bóng nước rõ ràng chính là nó đang nói dối, cũng chính là con quỷ mặc áo da đen. Nó không thể lên bờ, nên mới dùng cách này để ép người ta đến gần bờ sông. Trần Cực nói, phương pháp thế mạng hẳn là một trong những cách giết người của nó. Thật chớ trêu, con quỷ mặc áo da đen khi còn sống chính là bị bạn thân của mình dùng làm vật thế mạng, đẩy xuống sông hại chết. Sau khi chết, nó lại dùng phương pháp tương tự để ly gián người sống. Có lẽ chính vì vậy, nó mới mang oán khí lớn như vậy đối với những người sử dụng phương pháp thế mạng, thậm chí còn lột sống ra đầu của họ. Có lẽ bị ép buộc, có lẽ bị khống chế, Hoàng Anh chỉ có thể viết cuốn nhật ký này, truyền bá phương pháp thế mạng. Trần Cực chậm rãi nói, hắn ta cuối cùng cũng hiểu tại sao thái độ của Hoàng Anh lại thay đổi liên tục, rõ ràng muốn đưa hắn ta đến chỗ con quỷ mặc áo da đen, nhưng lại âm thầm nhường nhịn. Nhưng nàng ta vẫn lén lút giấu đường sống trong nhật ký. Bây giờ chúng ta quay lại câu đầu tiên, quỷ chính là ta, câu này rất quan trọng, không chỉ là trình bày một sự thật mà chúng ta đã biết. Trong mắt hắn ta lóe lên ánh sáng, liên tục chỉ vào cuốn nhật ký vài lần. Điều này cần phải liên hệ với câu nói cuối cùng. Câu cuối cùng. Vạn Tiểu Song vô thức nhìn về phía cuối cuốn nhật ký. Không phải câu đó. Trần Cực nói, là câu được ghép từ các tiêu đề. Mộng, trong nước, cứu ta với, thật sự phải chết sao? Phải làm chuyện, tử kỳ, tiêu đề đầu tiên và tiêu đề cuối cùng đều quá ít chữ. Chữ cái cuối cùng không thể ghép thành một câu, có lẽ vẫn đọc theo hình bậc thang. Tổng cộng có 6 dòng chữ, ở giữa có 2 câu, chữ tương ứng có thể ở cùng vị trí, như vậy bậc thang sẽ có một bước ngoặt. Trần Cực lấy bút máy ra, vẽ một dấu trong lòng bàn tay mình, vì vậy, đọc như thế này. Mộng, trong, ta, nhất định, cần. Vạn Tiểu Song đọc từng chữ một. Trong mơ, quỷ chết đuối vẫn luôn nói một câu. Trần Cực lẩm bẩm, đi chết đi. Đây rốt cuộc là ác ý hay là nhắc nhở? Nếu chúng ta là người sống, không thể tiếp xúc với nước sông màu xanh sẫm, vậy chúng ta là xác chết trôi thì sao có thể không? Hoàng Anh chính là bơi ra từ trong nước sông màu xanh sẫm đó. Đồng tử sững sờ. Đêm đầu tiên, chính hắn ta và Trần Cực đã cùng nhau gặp quỷ chết đuối đối ứng với mình. Một đối một, một đối một, tìm được thế thân, ánh mắt đồng tử chợt ngưng lại, nhiệm vụ trong gợi ý không đầy đủ, phía sau chắc chắn còn một câu nữa. Vì vậy, tìm được người thế mạng chỉ là một quá trình trước khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hay nói cách khác, là việc chúng ta buộc phải làm. Cho dù không biết nội dung còn lại của gợi ý là gì, mọi người cũng có thể đoán được nó liên quan đến giả cổ hạ. Dù sao bình thường mà nói, người thường căn bản không thể, cũng không dám lặn xuống đáy nước, như vậy sự xuất hiện của Trương Văn Hiên dưới đáy sông, con quỷ cốt lõi mặc áo da đen đều sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ có một khả năng, đó là theo quá trình của vực, nhiệm vụ cuối cùng là phải xuống đáy sông, như vậy mới có thể kết nối tất cả lại với nhau. Kết hợp với những điều trước đó nhiệm vụ đã dần dần rõ ràng. Xuống đáy sông, giải cứu, tìm thấy hồng điện khác. Nhưng muốn xuống được, thì phải tìm người thế mạng. Nơi tuyệt vọng mới có đường sống. Đồng tử ngẩng đầu lên, khẽ nói, giả cổ hà chính là nơi tuyệt vọng đó. Một đối một. Một quỷ chết đối, đối ứng với một người vào vực. Một đổi một. Một người vào vực, đổi bản thân mình thành quỷ chết đối. Là người đổi quỷ, chứ không phải quỷ thay người. Đúng vậy. Quỷ chính là ta. Chân cực gật đầu, quỷ chết đối trong mơ chính là một hình thái khác của chúng ta. Ta nghĩ chúng ta phải chết một lần, trải qua quá trình chết đối, biến thành hình thái xác chết trôi mới có thể lặn xuống đáy sông. Nhưng mà, A Cẩu tình cờ đã làm như vậy, nhưng hắn ta vẫn bị Trương Văn Hiên giết chết. Vạn Tiểu Song do dự nói. Nếu Trương Văn Hiên ngăn cản chúng ta mang Hồng Điền đi thì sao? Hồng Điền đã nói rõ trong mơ rồi, hắn ta bị Trương Văn Hiên giam giữ. Cặp sách đỏ. Trần Cực đã sớm nghĩ đến điều này, hắn ta nhắc nhở, Trương Văn Hiên vẫn luôn báo mộng cho Thầy Chiêm, muốn lấy lại cặp sách đỏ của mình. Mặc dù không biết tại sao, nhưng rất có thể cặp sách đỏ là chìa khóa để giải quyết Trương Văn Hiên. Sau khi xuống nước, chúng ta phải tìm Hoàng Anh trước. Trần Cực nói, nếu mọi chuyện bình thường, cặp sách đỏ hẳn là ở chỗ nàng ta. Tuy nhiên, lúc trước hắn ta không thấy Hoàng Anh mang theo cặp sách đỏ, không biết nàng ta giấu ở đâu. Đồng tử im lặng gật đầu, trong mắt đầy vẻ tang thương. Con đường tiếp theo đã rõ ràng. Quay người nhìn về phía chân trời, mặt trời ấm áp vừa mọc lên từ phía xa, chiếu vào khuôn mặt ba người bọn họ. Màn sương mù của vực này cuối cùng cũng tan đi, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng thảm khốc. Nếu sớm có được nhật ký, nếu đồng đội không nghi ngờ lẫn nhau, nói không chừng trước khi đoàn du lịch xuất hiện, bọn họ đã ra khỏi vực rồi. Chỉ tiếc, Chu Quang và Lê Ánh Hà đã chết trong đêm tối trước bình minh, không còn cơ hội biết được sự thật. Hai tay đồng tử run nhẹ, thực ra hắn ta cũng không thực sự nhìn thấy thi thể Chu Quang, nhưng hắn ta thực sự không dám bói thêm một quẻ nữa. Chỉ có chính hắn ta mới biết cảm giác tự tay bói ra cái chết của đồng đội là như thế nào. Hắn ta không muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai. Tuy nhiên, tay hắn ta lại vô thức đưa vào túi, sờ ba đồng xu. Đồng tử. Vạn Tiểu Song khe nói, cầu cho yên tâm cũng tốt, nhớ Chu Quang còn sống thì sao? Đúng vậy. Trần Cực cũng bước lên phía trước, ngươi có nhận thấy không, hai con quỷ nữ đó thực ra là đuổi theo Vạn Thành Trung, vậy thì Chu Quang rất có thể đã thực sự trốn thoát. Đồng tử mím môi, cuối cùng vẫn quay lưng lại, lấy ra ba đồng xu. Ném ra, rồi thu lại. Liên tục 6 lần. Ánh mắt đồng tử đầu tiên là u ám, rồi từ từ chuyển sang không thể tin được, cuối cùng, đột nhiên lóe lên ánh sáng. Quẻ tượng hiển thị, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Sau cơn mưa trời lại sáng, Chu Quang còn sống. Nhưng bây giờ hắn ta đang ở đâu? Tim đập thình thịch, quay người nhìn về phía dãy nhà học, ánh mặt trời vàng nóng chiếu vào cửa sổ tầng 2. Đến dưới dãy nhà học xem. Nước đọng đã rút, sau khi Chu Quang nhảy cửa sổ, biết đâu sẽ để lại manh mối ở đó. Ba người lòng đầy phân chấn, lập tức đi ra khỏi rừng. Dần dần, rời xa cây thông giả đó. Đi được vài bước, đồng tử vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhìn. Hơi nước buổi sớm tràn ngập. Lê Ánh Hà co do dưới gốc cây thông, ánh sáng chiếu rọi, trên người nàng mang một vầng sáng nhàn nhạt, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Đột nhiên, đồng tử không còn nhìn thấy thi thể méo mó, bị khâu cùng với quỷ nữa, mà là một bức tranh khác. Mỗi lần sau khi ra khỏi vực, trong căn phòng mà ba người họ thuê, Lê Ánh Hà lúc nào cũng kêu mệt quá, buồn ngủ quá, cũng co do như vậy, lặng lẽ cuộn mình trên ghế sofa, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn và yên bình. Bây giờ cũng giống như vậy, cô ấy chỉ đang chìm vào giấc ngủ yên bình. Tạm biệt, Tiểu Hà. Chúc ngủ ngon. Đồng tử lặng lẽ lẩm bẩm. Hắn ta quay người lại, lưng từ từ thẳng lên, chạy càng lúc càng nhanh, như có một cơn gió nhẹ đang đẩy hắn ta, thúc giục hắn ta tiếp tục tiến lên. Chương 419, chân tướng năm xưa, 1, vực chìm. Chương 419, chân tướng năm xưa, 1, vực chìm giữa hè, trời mới tờ mờ sáng, trường học yên tĩnh. Nhiều vũng nước vẫn còn trên con đường đất vàng, nhưng phần lớn nước đọng đã rút. Dưới một góc khuất nào đó của dãy nhà học, đồng tử ngồi xổm xuống, khoé một mớ giấy vụn nát bét. Rõ ràng trên đó có chữ viết, nhưng đã bị nước làm nhòe thành những vết đen, không nhìn thấy gì. Nơi này rất gần chỗ Chu Quang nhảy cửa sổ. Vạn Tiểu Song nói, Chu Quang bị điếc cả hai tai, nếu hắn ta đã từng đến đây, liệu có ai đó đã viết chữ trên giấy để trao đổi với hắn ta không? Người này chắc chắn quen biết Chu Quang. Thầy Chiêm. Trần Cực trầm ngâm, đêm qua bọn họ không hề gặp thầy Chiêm trong dãy nhà học, vậy khả năng duy nhất là hắn cũng ở ngoài trời. Ba người chuẩn bị đến ký túc xá của giáo viên xem sao, nhưng trước đó, cần phải đưa Hồng Điền đi. Quay lại dãy nhà học, con quỷ bị đồng tử khống chế trong nhà vệ sinh đã biến mất. Không chỉ nó, mà cả hai thành viên còn lại của đoàn du lịch và con quỷ học sinh cấp 2 cũng không biết đã đi đâu. Lên tầng 2, trong phòng học mà Trần Cực đã giấu Hồng Điền, vừa ở vào cửa đã thấy dấu vết bị kéo lê trên sàn nhà. Mà trong phòng học không hề thấy bóng dáng Hồng Điền đâu. Hồng Điền bị quỷ bắt đi rồi sao? Đồng tử chột dạ, bước nhanh về phía trước, chợt nhìn thấy một tờ giấy đặt ở chỗ Hồng Điền nằm ban đầu. Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc. Ta đã đưa Hồng Điền đi rồi, ai nhìn thấy tờ giấy này đến ký túc xá của thầy Chiêm tìm ta, là Chu Quang. Quả nhiên là thầy Chiêm đã cứu hắn ta. Sau khi nó rút, Chu Quang chắc đã quay lại dãy nhà học, nhưng chỉ tìm thấy Hồng Điền, nên đã đưa Hồng Điền đi, để lại một tờ giấy. Mọi người nhanh chóng chạy đến ký túc xá của giáo viên, xung quanh yên tĩnh, không giống như có người ở, nhưng khi ba người đến gần, một nửa thân hình đổ sộ đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ. Rõ ràng Chu Quang đã phát hiện ra bọn họ đến, nhưng vì không chắc có phải là quỷ giả dạng hay không, nên mới trốn sau cửa sổ để nhìn trộm. Nhưng hắn ta quá béo, dễ dàng bị ba người Trần Cực phát hiện. Đồng tử cười buồn, nụ cười nhanh chóng trở nên chua xót, hắn ta nhìn thấy Chu Quang đang ngó nghiêng, như đang tìm kiếm một bóng người khác. Chẳng mấy chốc, vai Chu Quang sụp xuống, dường như đã hiểu ra tất cả. Mở cửa ra, Chu Quang nhìn đồng tử, hai người nhìn nhau, im lặng không nói. Một lúc sau, hắn ta mới đưa cho mọi người một quyển vở, ra hiệu trao đổi trên đó. Mạng ngươi cũng dai thật. Đồng tử liếc nhìn hai bên thai trống không của Chu Quang, viết từng nét một. Không ai trong số họ nhắc đến chuyện của Lê Ánh Hà. Kể lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó cho Chu Quang, bây giờ đường sống đã rõ ràng, vực đã đến giai đoạn cuối cùng, Vạn Thành Trung và Lý Bích đều đã chết. Sau khi kể xong, mọi người định vào nhà, nhưng lại bị Chu Quang ngăn lại. Trước khi vào nhà, ta cần nói với các ngươi một chuyện. Chu Quang há hốc mồm, như không biết bắt đầu từ đâu, vài giây sau mới nhìn Trần Cực, ngươi còn nhớ câu chuyện mà thầy Chiêm kể về Hoàng Anh vào trưa hôm qua không? Câu chuyện đó là giả. Đồng tử Trần Cực co rút lại, hắn ta chưa kịp hỏi thì đã nghe Chu Quang nói đúng hơn, một phần là giả. Chính là đoạn mà thầy Chiêm kể thêm sau khi câu chuyện kết thúc. Trần Cực mơ hồ nhớ lại, câu chuyện của Hoàng Anh kết thúc rất đột ngột, dưới sự truy vấn, thầy Chiêm mới nói rằng Hoàng Anh sau đó đóng cửa không ra ngoài, đến thăm nhà cũng không gặp, cuối cùng tự tử dưới sông. Trước khi Hoàng Anh chết, thầy Chiêm căn bản chưa từng gặp nàng ta, cũng không đến thăm nhà. Chu Quang mím môi, rồi mới nói, bởi vì lúc đó hắn đã chết rồi. Sao có thể? Đồng tử biến sắc, thầy Chiêm là quỷ sao? Nhưng, cho dù là hành vi cử chỉ của hắn, hay thái độ của người khác đối với hắn, đều chứng minh thầy Chiêm rõ ràng còn sống. Hoàng Anh qua đời một năm trước. Ông bà nội Hoàng Anh đã đề cập rằng, sau khi nàng chết, thầy Chiêm còn đến tìm họ. Trong một năm đó, ngoại trừ Trương Văn Hiên và còn quỷ học sinh cấp 2 chết vì phương pháp thế mạng, trường học rất yên bình. Thầy Chiêm còn bỏ tiền ra tìm kiếm thi thể Trương Văn Hiên. Hành động hoàn toàn phù hợp với thân phận giáo viên của hắn và dòng thời gian cũng liền mạch. Nhưng đây chính là điểm bất hợp lý nhất. Một con quỷ, hoàn toàn không có ác ý, chỉ đơn thuần dạy học trong trường, điều này có thể sao? Trần Cực không thể nào liên hệ người thầy giáo đã mua gà quay cho bọn họ ăn, còn chia đùi gà cho học sinh với quỷ được. Quỷ là một sinh vật mà con người không thể hiểu được. Chúng có tình cảm, cũng không có tình cảm, chẳng hạn như chấp niệm của Lưu Vân Phong trong Đà Đà Sơn là tìm được em trai mình, nhưng khi người thân của hắn ta phạm phải điều cấm kỵ, Lưu Vân Phong cũng nói giết là giết. Ngay cả Hoàng Anh, người đã để lại đường sống, vẫn giết ông bà nội của mình, Trương Văn Hiên cũng đã phân thây A Cẩu. Khoan đã. Vạn Tiểu Song cắt ngang suy nghĩ của Trần Cực, nàng chú ý đến cách dùng từ của Chu Quang, chết qua. Chết là chết, chẳng lẽ thầy Chiêm lại sống lại? Đây gần như là chuyện nghìn lẻ một đêm, cho dù Trần Cực có bút máy, có thể thay đổi vận mệnh, cũng không thể thực sự khiến người chết sống lại. Trong số tất cả các quỷ vật đã biết, thứ có thể phục sinh chính là chiếc đồng hồ trong cơ thể Trần Nhạc Đàm trên ô tô, có thể đảo ngược thời gian 7 giây để cứu Trần Cực bị cắt cổ họng, nhưng đó cũng là dựa trên việc Trần Cực vẫn chưa hoàn toàn chết. Chỉ có những thứ ở chiều không gian cao hơn, như chính Bực Hà mới có thể làm được điều này. Viết nghi vấn xuống, sau khi xem xong, Chu Quang ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn không sống lại, nhưng cũng không hoàn toàn chết. Tất cả chuyện này phải bắt đầu từ trải nghiệm của Hoàng Anh đêm hôm đó. Ngay từ khi nghe thầy Chiêm kể chuyện, Trần Cực đã mơ hồ nghi ngờ, đó là lời kể của thầy Chiêm quá chi tiết, như thể chính hắn đã trải qua. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, hắn ta đã đoán đúng. Thầy Chiêm chính xác đã trải qua tất cả chuyện này. Đêm Hoàng Anh gặp quỷ, hắn đã nhìn thấy Hoàng Anh khóc nức nở đi vào rừng qua cửa sổ ký túc xá. Trời sắp tối, trong rừng tối om không nhìn thấy gì, lo lắng Hoàng Anh gặp chuyện không may, hắn đã vô thức đi theo ra ngoài. Bên bờ sông, thầy Chiêm tìm thấy Hoàng Anh, biết được chuyện bố mẹ nàng không cho nàng đi học tiếp. Cấp 3 không thuộc giáo dục bắt buộc, gia đình Hoàng Anh cũng không phải không đủ tiền đóng học phí, bố mẹ nàng đơn thuần cho rằng nữ nhi đi học không cần thiết, chi bằng đi làm sớm, còn có thể kiếm tiền cho gia đình sớm vài năm. Cuối cùng, thầy Chiêm bảo Hoàng Anh yên tâm, hắn sẽ giúp đỡ Hoàng Anh, dù thế nào cũng phải tiếp tục học. Lúc này đêm đã khuya, thầy Chiêm quyết định đưa Hoàng Anh về nhà trước, nhưng lại bị lạc trong rừng. Chương 420, chân tướng năm xưa 2, vượt chìm. Chương 420, chân tướng năm xưa 2, vượt chìm. Chuyện xảy ra sau đó không khác gì câu chuyện mà thầy Chiêm đã kể, điểm khác biệt là đây thực chất là trải nghiệm chung của hắn và Hoàng Anh. Bước ngoặt xảy ra ở giả cổ hạ. Hoàng Anh phát hiện nam nhân mặc áo vàng là quỷ, ngay sau đó, môi trường xung quanh nàng hoàn toàn thay đổi, từ dãy nhà học biến thành giả cổ hạ. Tình huống thực tế còn kinh khủng hơn câu chuyện ban đầu. Khi Hoàng Anh phát hiện ra thì đã muộn, cả người nàng bị đảo ngược, đầu bị giữ chặt dưới nước, và con quỷ muốn dìm chết nàng chính là con quỷ mặc áo vàng. Trong cơn hoảng loạn cực độ, Hoàng Anh nhanh chóng bị sập nước, thiếu dưỡng khí, rồi nàng mất đi ý thức. Nhưng khi tỉnh lại, nàng phát hiện đầu mình không biết từ lúc nào đã nhô lên khỏi mặt nước, thậm chí còn đang dần tiến lại gần bờ. Lúc này Hoàng Anh mới nhận ra, có người đang đỡ eo nàng, bơi về phía bờ. Là thầy Chiêm. Hoàng Anh đã kiệt sức, đầu óc mơ màng, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Đầu thầy Chiêm vẫn chưa nhô lên khỏi mặt nước. Nàng lập tức cúi đầu nhìn, kinh hoàng phát hiện, không phải thầy Chiêm không ngẩng đầu lên, mà là hắn không thể. Chân hắn bị một bàn tay trắng xanh nắm chặt, con quỷ mặc áo vàng muốn kéo cả hai người họ xuống nước. Dần dần, Hoàng Anh chỉ cảm thấy bàn tay ngang eo mình từ từ buông lỏng, như thể đã hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng, đẩy mạnh vào lưng nàng. Không biết lấy sức lực từ đâu, thầy Chiêm dưới sự kìm kẹp của con quỷ, vẫn cố gắng đưa Hoàng Anh lên chỗ nước cạn. Chỉ có điều chính hắn lại không lên được nữa. Hoàng Anh thậm chí còn chưa kịp đưa tay ra, thầy Chiêm đã bị con quỷ kéo xuống đáy sông, bóng dáng biến mất trong chớp mắt. Nàng ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra. Toàn thân không thể cử động, rất lâu sau mới như người mất hồn chạy vào rừng. Ở trong rừng, nàng phát hiện ra tấm thẻ nhỏ trên người. Phương pháp thế mạng. Không ai biết Hoàng Anh đã nghĩ gì, tóm lại, nàng nhanh chóng quay lại bờ sông, nhìn thấy một thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở phía xa. vẫn giữ tư thế hai tay giơ cao, nâng đỡ. Đó là Thời Chiêm. Hắn đã chết đuối. Hoàng Anh nổ tóc của mình, ném xuống nước, chẳng mấy chốc, một bóng người mặc áo da đen nổi lên mặt nước. Từ khuôn mặt trắng bệnh của nó, Hoàng Anh nhận ra nó cũng là quỷ. Phương pháp thế mạng cần một người hiến tế tóc của người khác, nhưng Hoàng Anh lại ném tóc của chính mình. Đối mặt với con quỷ này, Hoàng Anh đưa ra một giao dịch, nàng muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự trở lại của Thời Chiêm. Không biết tại sao, con quỷ đã đồng ý, con quỷ không giết Hoàng Anh ngay lập tức, mà nói với nàng rằng, khoảnh khắc nàng chết chính là lúc Thời Chiêm sống lại, sau đó, con quỷ liên tục cám chỉ rằng nàng cũng có thể chọn người khác để chết hay. Sau khi về nhà, Hoàng Anh phát hiện cơ thể mình có sự thay đổi, nàng biết mình đang chết dần chết mòn. Cuối cùng, nàng không nghe theo lời dụ dỗ của con quỷ. Vài ngày sau, nàng biết đã đến lúc. Hoàng Anh lặng lẽ ra khỏi nhà, đến ký túc xá của Thời Chiêm. Nàng quả nhiên nhìn thấy Thời Chiêm đang ngơ ngác ở đó, người ướt sũng, giống như đang đọc sách bên cửa sổ vào đêm gặp quỷ. Chỉ là, ký ức của Thời Chiêm về đoạn đó đã mơ hồ, bị bóp méo, hắn quên mất trải nghiệm của chính mình, cho rằng tất cả chỉ là câu chuyện ma mà Hoàng Anh kể. Hắn truy vấn Hoàng Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Anh không nói nhiều, chỉ kể lại việc mình tìm thấy phương pháp thế mạng. Hoàng Anh cũng có tư tâm. Hoàng Anh hy vọng một ngày nào đó, Thời Chiêm sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra, nàng hy vọng rằng dù mình chết đi, vẫn có người nhớ đến mình. Sau đó, nàng gieo mình xuống sông. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nàng hoàn toàn biến thành quỷ chết đuối, nhưng ngay sau khi biến thành quỷ, Hoàng Anh mới phát hiện, Thời Chiêm không thực sự sống lại. Hắn thỉnh thoảng lại trở về dáng vẻ lúc chết đuối trong mơ, hai tay giơ cao, như đang kéo thứ gì đó. Con quỷ đó đã lừa nàng. Và đáng sợ hơn là, dù đã biến thành quỷ, nàng vẫn bị con quỷ mặc áo da đen khống chế vì giao dịch tồn tại. Không biết bao lâu sau, hai đứa trẻ đến bên bờ giả của Hà. Một trong số đó đã thu hút sự chú ý của con quỷ mặc áo da đen. Dưới sự điều khiển của quỷ, Hoàng Anh đặt cuốn nhật ký vào văn phòng giáo viên, nàng hy vọng đứa trẻ đó có thể phát hiện ra đường sống được giấu trong nhật ký. Nhưng hắn ta không làm vậy, đồng thời còn hại chết Trương Văn Hiên. Sau khi Trương Văn Hiên trở thành quỷ, oán khí cực kỳ nặng nề, có lẽ vì trải nghiệm của hắn ta rất giống với con quỷ mặc áo da đen, nên con quỷ mặc áo da đen không thể khống chế hắn ta. Hắn ta muốn báo thù, nhưng không có cách nào, vì Trương Văn Hiên không nhìn thấy, ngũ quan của hắn ta đã bị nước hòa tan. Còn bạn cùng bàn của hắn ta cũng biến thành quỷ, ác ý còn lớn hơn Trương Văn Hiên rất nhiều. Con quỷ học sinh cấp 2 trước khi chết vẫn còn hận Trương Văn Hiên, nó cho rằng chắc chắn là do Trương Văn Hiên giở trò mới khiến nó thế mạng thất bại. Sau đó, là sự xuất hiện của những người báo bực. Câu chuyện tiếp theo chính là những gì Trần Cực và những người khác đã trải qua. Nghe xong tất cả, Trần Cực ánh mắt phức tạp. Sự thật thì ra là vậy. Trong câu chuyện này, Hoàng Anh là nạn nhân từ đầu đến cuối, nhưng nàng đồng thời cũng là thủ phạm, gián tiếp hại chết rất nhiều người. Thông qua việc khống chế, con quỷ mặc áo da đen đang dần dần ăn mòn linh hồn Hoàng Anh, chẳng bao lâu nữa, nàng cũng sẽ trở nên giống như những con quỷ khác, không còn cách nào kìm nén ác ý của mình đối với con người. Khoan đã. Đồng tử đột nhiên viết trên quyển vở, ai đã kể cho ngươi tất cả những điều này? Hoàng Anh đã quay lại sao? Chu Quang gật đầu, rồi lại lắc đầu, hơi nghiêng người, ra hiệu cho mọi người vào nhà. Các ngươi nhìn thấy Thầy Chiêm sẽ hiểu. Bốn người chậm rãi bước vào phòng, nước động trong ký túc xá đã rút đi. Hồng Điền đang nằm bất động trên giường, Thầy Chiêm ngồi bên cạnh giường, nghe thấy tiếng bước chân thì nặng nề ngẩng đầu lên. Chân cứ không khỏi ngưng mắt lại. Dưới ánh nắng, khuôn mặt Thầy Chiêm còn trắng hơn trước. Môi hơi tái xanh, toàn thân tỏa ra hơi lạnh mơ hồ, như thể đã bị ngâm trong nước sông một thời gian dài. Thì ra, các ngươi đều lớn như vậy rồi. Hắn nói với vẻ hoang mang. Câu nói này khiến đồng tử và những người khác đều im lặng. Rõ ràng Thầy Chiêm đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, biết rằng những người vào vực không phải là học sinh của hắn. Thầy giáo, câu chuyện của Hoàng Anh Trần Cực ngập ngừng. Là ta kể cho Chu Quang. Thầy Chiêm khẽ nói, sau cơn mưa lớn, ta đã khôi phục lại ký ức. Trần Cực do dự gật đầu, điều này vẫn chưa đủ để giải thích nghi ngờ của hắn ta, vì trong lời nói của Chu Quang có xen lẫn không ít hoạt động tâm lý của Hoàng Anh. Như biết hắn ta đang nghĩ gì, Thầy Chiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, Hoàng Anh đã đến trong giấc mơ của ta. Nửa đầu câu chuyện là do ta tự mình trải qua, phần sau là do nàng kể cho ta nghe. Đêm nào nàng cũng ở đó. Nàng không muốn cho ta biết ta đã chết, nên mỗi lần tỉnh dậy, ta đều quên mất sự tồn tại của nàng cho đến hôm nay, ta mới nhớ lại tất cả. Đây cũng là lý do tại sao Thầy Chiêm chỉ nhớ Hoàng Anh và Trương Văn Hiên. Không chỉ vì ký ức về họ quá sâu sắc, mà còn vì chỉ có hai người này từng xuất hiện trong mơ của Thầy Chiêm. Chương 421, lấy chết làm sống. Chương 421, lấy chết làm sống. Trần Cực chợt nhớ tới Chu Quang từng nói, Hoàng Anh phát hiện mình bị lừa, Thầy Chiêm sẽ biến thành xác chết trôi trong mơ, lại nhớ đến đêm đầu tiên bọn họ đến đây, từng nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng Anh bên ngoài ký túc xá. Mọi chuyện bắt đầu khớp lại với nhau. Nếu không phải đêm nào cũng đến xem xét, làm sao Hoàng Anh lại phát hiện ra sự bất thường của Thầy Chiêm? Ta biết, các ngươi không thuộc về nơi này, mặc dù ta không rõ các ngươi đến từ đâu, cũng không hiểu các ngươi rốt cuộc muốn làm nhiệm vụ gì. Thầy Chiêm ngẩng đầu, lần lượt nhìn qua mấy người tại chỗ, trong mắt dày đặc tơ máu đỏ. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn mang theo sự lo lắng và quan tâm như lần đầu Trần Cực và những người khác gặp hắn. Nhưng ít nhất các ngươi cũng coi như học sinh của ta. Hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi có thể sống sót, đúng không? Trần Cực lặng lẽ gật đầu. Hắn ta quả thực không muốn trì hoãn thêm, không biết tình hình của Hồng Điền hiện tại ra sao, có thể sớm đến đáy sông một khắc thì rủi ro lại càng nhỏ. Chỉ có sau khi Thầy Chiêm ngủ, những người vào vực trong ký túc xá của hắn mới có thể theo vào giấc mơ. Thế nhưng, thầy giáo, Trần Cực khẽ nói, hắn lần này nằm mơ giữa ban ngày sau đó, có lẽ sẽ không thể quay lại được nữa. Thầy Chiêm sẽ biến trở lại hình dạng lúc chết khi nằm mơ, theo tình trạng hiện tại, Một khi nằm mơ giữa ban ngày, thầy Chiêm sẽ hoàn toàn biến thành một thi thể.
Không sao đâu. Thầy Chiêm cười nhạt, giọng điệu rất bình tĩnh, ngươi nghĩ tại sao ta lại khôi phục ký ức? Hôm nay là tròn một năm ngày giỗ của ta.
Đã đến lúc rồi, ta vốn gì cũng nên đi rồi.
Hắn không do dự, ra hiệu cho Trần Cực đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Hồng Điền. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ quen thuộc từ từ bao trùm lấy bốn người đang nằm dưới đất. Trong giây phút trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Trần Cực cuối cùng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Thầy Chiêm. Đây là ký ức cuối cùng của hắn ta về Thầy Chiêm. Mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ con người mà không phải là một thi thể chân thình. Mở mắt ra, Trần Cực không hề động đậy. Giờ phút này, hắn ta không cần phải làm gì nữa, chỉ cần chờ đợi xác chết trôi đối ứng với mình xuất hiện. Nhân cơ hội này, hắn ta lại một lần nữa sắp xếp lại những việc cần làm tiếp theo. Nếu không có gì sai sót, sau khi ra khỏi phòng, đến thế giới thực, xác chết trôi sẽ biến hắn ta thành trạng thái chết đuối. Sau đó mang theo Hồng Điền đến giả cổ hạ, xác nhận vị trí của Hồng Điền kia, rồi tìm Hoàng Anh. Tiếp đó lấy cặp đỏ từ chỗ Hoàng Anh. Nghĩ đến đây, Trần Cực không khỏi suy nghĩ lan man, đã biết cặp đỏ là tín vật cho Trương Văn Hiền, còn con quỷ mặc áo da màu đen lại sẽ bỏ gợi ý ban đầu, bọn họ tìm thấy mảnh gợi ý đó trong cặp đỏ, vậy thì ban đầu cặp đỏ hẳn là nằm trong tay con quỷ mặc áo da màu đen, sau đó mới bị đặt lên chỗ nước cạn. Sau đó nó vì không để người vào vực lấy được vật phẩm quan trọng, mới chỉ thị Hoàng Anh lấy đi cặp sách. Trần Cực nhíu mày, logic thì thông suốt, nhưng không phù hợp với lối suy nghĩ của quỷ, vì điều này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Ở giai đoạn này có cặp đỏ hay không cũng không ảnh hưởng, con quỷ áo da hoàn toàn có thể tùy ý đặt gợi ý ở đó, ngược lại càng không dễ khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa cũng mất đi vài phần rủi ro. Nhưng Trần Cực tạm thời không nghĩ ra tại sao con quỷ áo da lại làm như vậy, điểm này có lẽ phải đợi sau khi gặp Trương Văn Hiên mới có thể biết được. Trong lúc suy tư, hai Trần Cực khẽ động, hắn ta từ từ bò dậy khỏi mặt đất. Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, bóng dáng quen thuộc của quỷ chết đuối đi ra từ trong rừng. Dù đã biết đó chính là thế thân của mình, Trần Cực vẫn cảm thấy hơi khó chịu, dù sao đó cũng là dáng vẻ của chính hắn ta. Toàn thân nhỏ nước, da bị ngâm nhăn nheo, như một túi nhựa bị thổi phồng. Một khi biết được đây là thế thân của hắn ta, Trần Cực mới cuối cùng chú ý đến sự khác biệt nhỏ giữa thi thể này và những con quỷ khác. Ví dụ như nó chỉ giống như đang thực hiện mệnh lệnh, ánh mắt trống rỗng, tựa như một vật chứa, còn những con quỷ muốn hại chết bọn họ trong vực này, tất cả đều xảo quyệt vô cùng, con nào cũng giống người hơn con đấy. Lần này, Trần Cực không đợi quỷ chết đuối đến gần cửa sổ, mà trực tiếp mở cửa đi ra ngoài trời. Quỷ chết đuối lặng lẽ đi về phía hắn ta, môi mấp máy, lại phát ra tiếng chi chi đó. Đi chết đi.
Được.
Trần Cực khẽ nói, mặc cho quỷ chết đuối nhẹ nhàng đặt một tay lên vai mình. Cái lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn thân hắn ta. Cổ họng hắn ta dần dần co thắt, cảm giác thiếu dưỡng khí tấn công đại não, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác, không khiến Trần Cực thực sự mất đi ý thức. Ngược lại, suy nghĩ của hắn ta còn minh mẫn hơn bao giờ hết. Không nhìn thấy nước tràn vào đường hô hấp của Trần Cực, khí quản và phổi nóng rát, tim bắt đầu đập dữ dội, cơ thể không tìm được run rẩy, muốn ngăn cản tất cả chuyện này tiếp diễn. Quá trình này cực kỳ đau đớn, có thể nói là tự mình trải nghiệm lại một lần quá trình bản thân từng bước chết chìm. Không biết bao lâu sau, dần dần, cảm giác ngâm nước biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Giống như Hồng Điền bây giờ, Trần Cực không còn nghe thấy nhịp tim của mình, đồng thời cơ thể như đang ngâm trong nước sông, mỗi lỗ chân lông đều bị nước bịt kín. Hắn ta ý thức được quá trình này sắp kết thúc, chẳng lẽ bản thân cũng đã chết? Mà con quỷ nước trước mặt cũng đang từ từ biến đổi, thân hình nó ngày càng mơ hồ, như muốn tan biến vào không khí. Vài phút sau, lại cạnh một mảng da gần như trong suốt rơi xuống từ người Trần Cực. Nhìn bàn tay sưng vụ của mình, hắn ta cảm thấy vai nhẹ bẫng, lập tức luồng hơi nước mát lạnh cuối cùng tan vào não Trần Cực. Quỷ chết đuối và hắn ta hợp làm một. Luồng hơi nước đó hóa thành một ý niệm đột ngột xuất hiện, cực kỳ mãnh liệt trong đầu hắn ta, đến giả cổ hạ. Cũng đúng lúc này, Trần Cực đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lạ phía sau lưng, mơ hồ, như thể đang nói chuyện ngậm nước. Trần Cực hắn ta quay đầu lại, lúc này mới chợt phát hiện, bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba người còn lại. Vạn Tiểu Song, Đồng Tử và Chu Quang, tất cả mọi người đều biến thành dáng vẻ sát chết trôi. Ánh mắt Trần Cực lóe lên vẻ kích động, phỏng đoán của hắn ta là chính xác, tiếp xúc với quỷ chết đuối cũng sẽ không khiến bọn họ thực sự chết đi. Không nói thêm gì nữa, bốn người lập tức xông vào phòng, ánh mắt lại chợt ngưng lại. Bên cạnh Hồng Điền, Thầy Chiêm duy trì tư thế cứng ngắc, không hề động đậy. Hắn đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Nước nhỏ giọt từ tóc hắn xuống, tay hắn giơ cao, vẫn giữ nguyên động tác cuối cùng khi còn sống kéo Hoàng Anh lên. Trong đầu, ý niệm đến giả cổ hà ngày càng mãnh liệt, Trần Cực đã không thể kiểm soát được nữa. Chân hắn ta theo bản năng bước ra ngoài, muốn đi về phía giả cổ hà. Có Hồng Điền lên lưng, Trần Cực nhìn sâu vào Thầy Chiêm lần cuối, quay người đóng cửa lại. Chương 422, tìm được vực chìm. Chương 422, tìm được vực chìm. Mặt trời mới mọc lên cao, ánh nắng ngoài phòng chói chang, không hề ăn nhập với mấy thi thể của bọn họ. Ý niệm mãnh liệt đó nửa ép buộc, nửa dẫn dắt, đẩy Trần Cực và những người khác đi thẳng đến bãi cạn. Nước sông vẫn mang màu xanh sẫm. Đi xác nhận vị trí của Trương Văn Hiên và Hồng Điền trước, sau đó tìm Hoàng Anh. Trần Cực lại một lần nữa kiểm tra lại quá trình với mọi người. Hắn ta đồng thời cũng nhắc nhở rằng, đáy sông bây giờ chỉ có thể càng thêm nguy hiểm, bởi vì trên đường quay về, họ không hề nhìn thấy bất kỳ con quỷ nào. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều. Sau cơn mưa, hoặc là nói khi vực này đến hồi kết, tất cả quỷ đều đã quay trở lại giả cổ hạ. Nước bắn tung tóe, chẳng mấy chốc, mấy người đã lặn xuống đáy nước. Như có hướng dẫn, ý niệm trong đầu tự nhiên đẩy họ bơi về một hướng. Nơi đó hẳn là vị trí của Hồng Điền kia. Hiện tại, sau khi biến thành trạng thái xác chết trôi,
Trần Cực di chuyển trong nước dễ dàng như đi trên cạn, không hề có chút khó chịu nào. Hắn ta không cần hô hấp nữa, tốc độ bơi cũng nhanh hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Những người khác cũng vậy, tất nhiên, ngoại trừ Hồng Điền, hắn ta vẫn bất động. Nhìn Hồng Điền trong lòng, Trần Cực mím môi. Thật lòng mà nói, trong vực này, Hồng Điền vừa xui xẻo lại vừa may mắn, ngay từ đầu, hắn ta đã phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị chết đuối từ từ, áp lực tâm lý cũng là lớn nhất. Trần Cực đã đoán được, Hồng Điền chính vì đặc thù của bản thân, không thể vào mơ, nên mới nhìn thấy thi thể Thầy Chiêm trong hiện thực, có thể sau đó lại nhìn thấy Hoàng Anh đến, nên mới chạy trốn vào gầm giường. Sau đó liền rơi vào trạng thái nửa chết đuối. Chỉ có hắn ta là hoàn toàn bị động, chỉ có thể chờ đợi đồng đội cứu viện, nhưng đồng thời vận may của hắn ta lại đủ tốt, không bị quỷ tìm đến. Lần duy nhất có thể là bị Vạn Thành Trung hãm hại, sau đó nhìn thấy quỷ chết đuối giả mạo đó. Vốn dĩ Hồng Điền chỉ cần nằm yên là được, nhưng vì sự cám dỗ của phương pháp thế mạng, mới dẫn đến một loạt chuyện phía sau gián tiếp gây ra nội đấu trong nhóm, bản thân Trần Cực cũng bị kéo xuống nước. Điểm khó khăn nhất của vực này vốn dĩ là phải đảm bảo Hồng Điền sống sót, nếu hắn ta chết hoàn toàn, tất cả mọi người đều sẽ toi mạng. Nói đơn giản là chế độ liên đới. Trần Cực thật tâm hy vọng lần sau đừng gặp phải loại vực này nữa. Giữa lúc suy nghĩ lan man, đồng tử đột nhiên khuỵu tay hắn ta, ra hiệu Trần Cực nhìn về phía trước. Đó là một sườn núi ẩn khuất ven sông, mấy người bơi đến một góc độ nhất định mới có thể nhìn xuyên qua một khe hẹp, thấy một tảng đá ngầm phía sau sườn núi. Giữa tảng đá ngầm bị quét rỗng, tối om không nhìn rõ. Một bóng người quay lưng lại với họ, lặng lẽ ngồi trên tảng đá ngầm, đường nét cơ thể mơ hồ, giống như dáng vẻ của Trần Cực sau khi bị thế mạng. Là Trương Văn Hiên. Tất cả mọi người đều lơ lửng tại chỗ, không dám tiến lên nữa. Bởi vì ngay bên cạnh Trương Văn Hiên, có vài chi bị chặt đứt đang trôi nổi, cùng với một cái đầu người đã bị ngâm đến trắng bệnh, làm sao mọi người lại không nhận ra, đó là đầu của A Cẩu. Cảnh tượng này gần như tái hiện lại trong mơ của Hồng Điền. Hồng Điền ở trong động đá ngầm sao? Chu Quang làm động tác tay hỏi. Trần Cực gật đầu, ý niệm mãnh liệt trong đầu hắn ta chợt tan biến sau khi nhìn thấy tảng đá ngầm. Điều này cũng đang nói cho họ biết, đã đến nơi cần đến. Mấy người khoa tay múa chân đơn giản, quyết định lấy cặp đỏ trước. Dựa vào vị trí trong trí nhớ, Trần Cực dẫn mọi người bơi về hướng Hoàng Anh xuất hiện ban đầu. Nơi đó gần đáy sông, càng đến gần, màu nước sông càng sẫm, cuối cùng, ngay cả rong rêu cũng biến thành màu đen như mực. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Không lâu sau, một sợi tóc đen bay đến mặt Vạn Tiểu Song. Nàng giật mình, theo bản năng túi đầu nhìn xuống. Trên lòng sông, một mảng trắng ẩn hiện trong rong rêu, tóc đen bắt đầu bay lên từ đó. Là một thi thể. Mấy người vén rong rêu ra, quả nhiên là Vạn Thành Trung. Quần áo xộc xệch, làn da lộ ra đã trắng bệnh, hơi nhăn nheo. Vạn Tiểu Song trước đó chỉ nghe nói cái chết của hắn ta rất thảm, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy xương sọ lộ ra của Vạn Thành Trung, nàng vẫn thấy lạnh sống lưng. Miệng bị nước sông xối mở, lộ ra một búi tóc đen xì. Khoan đã. Trần Cực ngăn lại, chỉ vào cánh tay mình. Trên người Vạn Thành Trung chắc chắn còn có quỷ vật. Trước đó hắn ta vì chạy trốn nên không có thời gian lục soát, lần này đã gặp phải thì quyết không thể bỏ lỡ. Mấy người lập tức lục soát thi thể, nhưng không tìm thấy quỷ vật cấp há của Vạn Thành Trung ở đâu cả. Trên người hắn ta trống trơn, chỉ có Trần Cực mở bàn tay nắm chặt của hắn ta ra, mới tìm thấy một con rối nhỏ bên trong. Nhìn thi thể Vạn Thành Trung, Trần Cực cảm thấy nặng nề, bây giờ nghĩ lại, quần áo Vạn Thành Trung sở dĩ xộc xệch, rất có thể là vì đã có người tìm quỷ vật. Ngoại trừ bọn họ, chính là những người vào vực đã chết. Đoàn du lịch, hoặc là con quỷ mặc áo da màu đen. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể hy vọng không gặp phải chúng trước khi tìm thấy Hoàng Anh. Cất con rối vào túi, Trần Cực tiếp tục bơi về phía bên cạnh, nơi đó chính là vị trí Hoàng Anh xuất hiện ban đầu. Bọn họ đã lặn đủ sâu, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một đôi dấu chân trên bùn dưới lòng sông, in sâu vào lòng đất, dù dòng nước cũng không thể rửa trôi đi. Như thể có ai đó đã đứng ở đây rất lâu. Hoàng Anh, Trần Cực khoa tay, dấu giày này giống hệt dấu giày bên ngoài tiệm mì nhà họ Hoàng. Nhưng gần đây không thấy bóng dáng Hoàng Anh đâu, nàng đi đâu rồi? Trần Cực mơ hồ đoán ra điều gì đó, ánh mắt hắn ta lóe lên, không suy nghĩ về chuyện này nữa, mà cùng mấy người tìm kiếm xung quanh dấu chân. Họ tìm thấy một số dấu vết gần một tảng đá. Có một chỗ bùn cắt lỏng lẻo, như thể đã bị đào lên, nhưng chưa lấp lại. Hai cái hố, một cái trống không, cái kia sau khi đẩy ra, bên trong là một thi thể. Đồng tử Trần Cực chợt ngưng lại. Là Hoàng Anh. Như đang ngủ say, trên người không có bất kỳ dấu vết chết đuối nào, hơn nữa quần áo rất lạ, không giống như Hoàng Anh mà họ nhìn thấy, mặc váy hồng đi sang đàn thủy tinh. Trần Cực nhớ đến báo cáo khám nghiệm tử thi. Chiếc váy mà Hoàng Anh mặc là bộ đồ nàng mặc khi chết vào tháng 7. Trần Cực lập tức hiểu ra, đây là một Hoàng Anh khác, cũng chính là nàng trên dãy nhà học vào đêm gặp quỷ. Đã chết. Bên cạnh đặt một chiếc cặp sách màu đỏ sẫm. Đồng tử nhặt cặp đỏ lên, lục lọi bên trong, quả nhiên nhìn thấy hai tờ giấy. Hai tờ giấy bị ngâm trong nước sông rất lâu, cũng chỉ hơi mềm ra, đủ để chứng minh đây chính là gợi ý mép giấy chân nhắn. Hai tờ giấy ghép lại với nhau thành một đoạn văn hoàn chỉnh, một đối một, một đổi một, tìm được thế thân cứu ra đồng bạn của các ngươi. Nhìn câu nói cuối cùng, Trần Cực lòng đầy phức tạp. Nếu ngay từ đầu đã biết câu nói này, cậu thêm đường sống trong nhật ký, vực này căn bản không phức tạp như vậy. Nhưng cũng có khả năng, việc gợi ý bị xé chính là điểm khó của vực cấp 9 này. Chương 423, tam tối trước bình minh vực chìm. Chương 423, tam tối trước bình minh vực chìm. Tình thế đã rõ ràng, Hoàng Anh hẳn là sau khi biến thành quỷ, đã tìm thấy thi thể khác của mình, từ đó đoán ra được đường sống. Giống như Hồng Điền, sinh mệnh của hai Hoàng Anh là cùng chung nhịp đập, một khi trong hiện thực hoàn toàn biến thành quỷ chết đuối, thì Hoàng Anh dưới đáy sông cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Xem ra, Hoàng Anh đã sớm bị để mắt tới, dù nàng có giao dịch với quỷ hay không thì cũng sẽ chết. Trần Cực đã hiểu rõ, con quỷ mặc áo da màu đen là quỷ cốt lõi của vực cấp 9 này, quả thực rất mạnh. Nó có thể biến giả cổ hà thành chất lỏng có tính ăn mòn như axit mạnh, lại còn có thể xuất hiện trong bóng nước, mê hoặc lòng người. Nhưng con quỷ mặc áo da màu đen còn có hai kỹ năng cốt lõi nhất, một là phương pháp thế mạng, có thể hòa tan thân thể của đối tượng bị chọn thế mạng, còn có thể giết chết luôn cả người sử dụng phương pháp thế mạng. Hai là sự biến đổi trên người Hồng Điền và Hoàng Anh, họ bị quỷ để mắt tới ngay từ đầu, từ từ biến thành quỷ chết đuối. Điều này hoàn toàn trái ngược với những người vào vực khác, những người khác cần thay thế thành xác chết trôi, còn hai người họ lại phải thay thế thành một bản thân hoàn hảo khác dưới đáy sông. Liên tưởng đến việc ban đầu Hồng Điền tỉnh dậy ở bờ sông, Trần Cực trầm ngâm. Nhưng kỹ năng này dường như có nhiều hạn chế, Trần Cực tính toán thời gian, phát hiện hai lần biến đổi này đều xảy ra trước và sau cơn mưa lớn, cách nhau một năm. Điều này có lẽ liên quan đến vực trước đó của con quỷ mặc áo da màu đen. Nhưng cụ thể là vì sao, chắc chắn không thể có được câu trả lời. Tóm lại, tất cả manh mối đã tìm xong, vật phẩm then chốt cũng đã tìm được, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định bay người bơi về chỗ Trương Văn Hiền, Trần Cực đột nhiên sững sờ. Hồng Điền trong lòng hắn ta run lên, chợt mở mắt ra. Bọt khí không ngừng tuôn ra từ miệng hắn ta, Hồng Điền vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Chúng ta không phải quỷ. Vạn Tiểu Song mấp máy môi, lập tức đưa tờ gợi ý cho Hồng Điền xem. Chắc là Hồng Điền đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy một đám thi thể da thịt nát bét vây quanh mình, nên mới sợ hãi như vậy. Tuy nhiên, Hồng Điền lại đẩy tờ gợi ý ra, liều mạng lắc đầu, hướng về phía Trương Văn Hiên, điên cuồng vẫy tay. Tất cả mọi người đều giật mình. Hồng Điền không giống như đang sợ hãi bọn họ. Trần Cực theo bản năng nhìn theo hướng Hồng Điền chỉ, nơi đó sóng nước lan tan, không có gì cả. Đó là chỗ của Trương Văn Hiên. Khi Hồng Điền nằm mơ, ý thức sẽ bay đến đó, có thể hắn ta cảm nhận được sự tồn tại của mấy người, cũng có thể là hắn ta còn nhìn thấy thứ gì đó khác. Đồng tử Trần Cực chợt co rút lại, một chấm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hướng đó, đồng thời nhanh chóng lớn dần, có thứ gì đó đang bơi tới. Hồng Điền trong lòng hắn ta gần như liều mạng dãy rủa, muốn lùi lại. Môi hà lớn, nô về phía trước, liên tục lặp lại một chữ. Trần Cực cuối cùng cũng đọc hiểu khẩu hình của hắn ta. Quỷ. Hồng Điền nhìn thấy có quỷ đang đến hướng này là ai? Không kịp suy nghĩ nhiều, giác quan thứ 6 mách bảo Trần Cực rằng đó là con quỷ mặc áo da màu đen, con ác quỷ đáng sợ nhất trong vực này. Nhìn xung quanh, hắn ta lập tức kéo Hồng Điền cùng những người khác chạy trốn ra sau một tảng đá. Tất cả mọi người đều căng thẳng, co ro nhìn ra bên ngoài. Qua rất lâu, cũng không thấy con quỷ bơi qua, ngược lại, phía trên đồi họ, sóng nước dao động, có ai đó đang lặn xuống. Ánh sáng mặt trời xuyên qua đáy nước, Trần Cực nheo mắt lại, dần dần nhận ra bóng người nhỏ gầy đó chính là Hoàng Anh. Chỉ có điều, nàng còn kéo theo một thi thể. Mắt Vạn Tiểu Song lóe lên, nàng cuối cùng cũng biết tại sao lại không tìm thấy Hoàng Anh ở đâu. Bởi vì Hoàng Anh không ở trong giả cổ hạ. Nàng đã lên bờ, mang thi thể Thầy Chiêm ra khỏi ký túc xá tối tăm. Có lẽ, nàng muốn chôn Thầy Chiêm dưới đáy sông. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen như mũi tên đột nhiên lao ra, lao thẳng về phía Hoàng Anh. Là con quỷ mặc áo da màu đen. Chưa kịp để mọi người phản ứng lại, con quỷ này đã xuyên qua bên cạnh Hoàng Anh, trong chốc lát, cơ thể Hoàng Anh bị xé thành hai nửa. Không còn Hoàng Anh giữ lại, thi thể Thầy Chiêm như rong rêu không dễ trôi đi. Tất cả mọi người đều không thể tin được, trong chớp mắt, con quỷ mặc áo da màu đen đã giết chết Hoàng Anh. Trần Cực mặt mày căng thẳng, rõ ràng con quỷ áo da màu đen đã biết tất cả những gì Hoàng Anh làm, cũng biết nàng đã âm thầm giúp đỡ những người vào vực. Hơi lạnh đâm sâu vào tủy sống Trần Cực, ác ý tỏa ra từ con ác quỷ này gần như muốn đóng băng cả dòng sông xung quanh. Cảm giác áp bức cực lớn chưa từng có này vượt xa những con quỷ khác trong vực này. Là con người, càng không có cách nào để chống lại. Nhìn thi thể Hoàng Anh trong tay con quỷ mặc áo da màu đen, tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng ngay giây sau đó, toàn thân họ nổi da gà không kiểm soát được. Con quỷ áo da màu đen từ từ nghiêng đầu, ánh mắt nó không hề dao động, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tảng đá mà Trần Cực và những người khác đang ẩn nấp. Mấy người không hẹn mà cùng lao ra khỏi tảng đá, điên cuồng bơi về phía Trương Văn Hiên. Con ác quỷ đã sớm biết những người vào vực trốn ở đây, việc giết Hoàng Anh vừa rồi chính là để cho bọn họ xem. Nhưng chỉ có Trần Cực vẫn luôn cảm thấy như có gai sau lưng, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Tại sao? Rõ ràng hắn ta không mang cặp đỏ. Là vì Hồng Điền, hay là vì chính Trần Cực? Vì hắn ta đáng lẽ phải chết từ lâu, nhưng lại chạy thoát sao? Túi đầu nhìn Hồng Điền trong lòng, sau khi phát ra cảnh báo, Hồng Điền lại một lần nữa ngất đi. Nhưng lần này, Hồng Điền không phải đang nằm mơ, mà là sắp hoàn toàn biến thành quỷ chết đối giống như Hoàng Anh. Không còn thời gian nữa, tay Trần Cực lặng lẽ nắm chặt, vài giây sau, đột nhiên ném Hồng Điền cho Chu Quang. Chu Quang theo bản năng đỡ lấy Hồng Điền, kinh ngạc nhìn Trần Cực, vừa hay nhìn thấy hắn ta đột ngột dừng lại, bơi lên trên. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới hơn là con quỷ mặc áo da màu đen lại không đuổi theo họ, những người đang giữ cặp đỏ, mà lại theo sát sau lưng Trần Cực. Vạn Tiểu Song sắc mặt thay đổi, rõ ràng Trần Cực đã biết mục tiêu của con ác quỷ là hắn ta, nên mới cố tình tách ra khỏi mọi người, thu hút sự chú ý của con ác quỷ. Nàng theo bản năng định cử động, nhưng lại bị đồng tử kéo lại, ánh mắt đối phương cháy bỏng, chỉ vào cặp đỏ và Hồng Điền. Đi. Môi hắn ta không ngừng đóng mở. Việc cấp bách là phải hoàn thành nhiệm vụ trước, mở ra vực hạ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không ai biết sẽ còn xảy ra biến cố gì nữa. Không còn cách nào khác, Vạn Tiểu Song nghiến răng, bây giờ chỉ có thể hy vọng Trần Cực đủ may mắn, có thể trốn thoát trước khi cửa vực hạ mở ra. Mấy người nhanh chóng bơi về phía Trương Văn Hiền. Sau khi mọi người tách ra, khu vực sông Hà này lại trở nên yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, một xác chết trôi tái nhợt nhẹ nhàng đi qua. Nó quan sát tảng đá lớn đó, ánh mắt như bị thứ gì đó dẫn dắt, tự nhiên chuyển đến hướng mà Vạn Tiểu Song và những người khác đã rời đi. Bọt khí tuôn ra từ miệng nó không ngừng mấp máy. Một đuổi một, một đuổi một, một đuổi một, nó lẩm bẩm một cách vô hồn, trong mắt chỉ còn lại sự vô cảm và điên cuồng. Một giây sau, thân hình nó hoàn toàn biến mất trong nước.